540, Hỗn Độn Tiên Trượng 2 chương 540, Hỗn Độn Tiên Trượng 2 chỉ gặp tiếp nhận vây công trọn vẹn 6000 năm tuế nguyệt chu thiên hạt bụi nhỏ đại trận, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt hỗn độn hư không thanh âm truyền ra, sau đó chỉ thấy to như vậy trận pháp ầm vang vỡ vụn ra. Từng khúc tiên quang mẫn diệt tiêu vong, hỗn độn tiên vực hết thảy đều là bại lộ tại giữa tầm mắt. Mà ở thời điểm này, Cố Thanh Phong xuất thủ trước, ống tay áo vung lên, liền có kinh khủng đạo vận lực lượng quét sạch, trực tiếp liền đem mấy chục mặt cổ cờ đều thu nhập ống tay áo ở trong. Mà tại Cố Thanh Phong xuất thủ thời điểm, Thái Ức Thánh Chủ chờ tu sĩ cũng tựa hồ phát hiện cái gì, theo sát lấy xuất thủ cấp đoạn. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, 365 mặt cổ cờ đều là bị thế lực khắp nơi triệt để chia cắt hầu như không còn. Thấy cảnh này, Hỗn Độn Thánh Địa một phương, đông đảo cường giả đều là kinh sợ không thôi. Vọng tưởng đoạt ta thánh địa đại trận, muốn chết. Lãnh Dương Đế Quân xuất thủ, một trưởng chính là hướng về Thái Ức Thánh Chủ đánh kích mà đi, cái so đối mặt một kích này lực lượng, thần sắc trên mặt không có nửa điểm ba động. Đồng dạng là một trưởng ấn ra. Oeng, hai trưởng chạm vào nhau. Thái Ức Thánh Chủ thân thể giống như tuyên cổ bản thạch, từ đầu đến cuối chưa từng dao động nửa phần, lại xem Lãnh Dương Đế Quân, thân hình đã là hướng lui về phía sau mở một khoảng cách. Lại nhìn về phía Thái Ức Thánh Chủ thời điểm, vị này Hỗn Độn Thánh Địa Đế Quân, thần sắc trên mặt đã là ngưng trọng rất nhiều. Thái Ức Thánh Chủ, Lãnh Dương Đế Quân. Thái Ức Thánh Chủ nhìn về phía đối phương, trong mắt thần sắc đạm mạc. Lấy thực lực của ngươi, còn không phải bản tôn đối thủ, để Hỗn Độn Thánh Chủ ra đi, bằng không mà nói, hôm nay ngươi Hỗn Độn Thánh Địa vô lực hồi thiên. Hừ, Hỗn Độn Thánh Địa sừng sững vô tận tiên vực ước vạn năm tuế nguyệt, trải qua nhiều ít đại kiếp, bằng vào các ngươi cũng nghĩ diệt ta thánh địa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho dù thánh chủ không ra, chúng ta cũng có thể đem các ngươi trấn áp. Lãnh Dương Đế Quân sắc mặt băng lãnh, lúc này chính là có một mặt xích hồng sắc cổ kính tế ra, giống như Hỗn Độn đại nhật thần quang chiếu phá cựu thiên hoàn vũ, vô tận tinh hải hỗn độn đều phảng phất tại giờ khắc này tịch diệt tiêu vong. Như thế sức mạnh đáng sợ bành kích mà tới, để Thái Ức Thánh Chủ thần sắc trên mặt cũng là nhiều một chút nghiêm túc. Bất quá, đối mặt một kích này, Thái Ức Thánh Chủ đồng dạng không có nhượng bộ. Chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, liền có một phương cái thế tiên ấn ra hiện, trong khoảnh khắc hóa thành vô cùng lớn, giống như đem toàn bộ hỗn độn tiên vực đều bao trùm ở bên trong. Hai cỗ lực lượng bành kích đụng vào nhau, liền để cho thiên địa rung động, lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch bát hoang, cuồn cuộn diệt thế dòng lũ tác động đến tứ phương. Mà tại hai người giao thủ sát na, tu sĩ khác cũng là triệt để chém giết ở cùng nhau. Chỉ gặp ba đại đế quân bên trong, một vị khác đế quân ra mặt, lấy sức một mình ngăn lại Cửu Huyền Thiên Tôn, đồng thời, càng có lục đại thiên quân liên thủ vây công Thần Sơn Thánh Chủ. Về phần sau cùng Chân Vũ Đế Quân, thì là đem Cố Thanh Phong coi là mục tiêu. Huyền Thiên Tiên Đế, hắn nhìn về phía trước mắt Cố Thanh Phong, thần sắc trên mặt tràn đầy nghiêm trọng. Là ba đại đế quân một trong, Chân Vũ Đế Quân vấn đỉnh trường sinh vô số tuế nguyện, Cố Thanh Phong ở trước mặt hắn, cũng có thể xem như mới đến không thể mới hơn nữa hậu sinh văn bối. Nhưng dù là như thế, Chân Vũ Đế Quân bây giờ cũng là không dám có bất kỳ chủ quan. Chỉ vì trước mắt Cố Thanh Phong, để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Dù là đối phương không có động thủ, chỉ bằng mượn cố khí tức kia, liền để Chân Vũ Đế Quân bản năng cảm thấy uy hiếp. Chân Vũ Đế Quân, Cố Thanh Phong cũng là đồng dạng nhìn về phía trước mắt tu sĩ, Chân Vũ Đế Quân khí tức trên thân mênh mông như vực sâu, nhưng ở hắn xem ra, đối phương cùng Thái Ức Thánh Chủ bọn người so sánh, vẫn là có một chút như vậy trên lệnh. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao ba đại đế quân cũng không phải là Hỗn Độn Thánh Địa chấp trưởng giả, mà Thái Ức Thánh Địa có thể cùng Hỗn Độn Thánh Địa nổi danh, nếu là chỉ là một vị đế quân liền có thể sánh vai thánh địa đứng đầu. Như vậy Thái Ức Thánh Chủ lại dựa vào cái gì cùng Hỗn Độn Thánh Địa tranh phong? Song phương thế lực có thể tranh phong, tự nhiên là có nguyên nhân. Thái Ức Thánh Địa nội tình mặc dù không bằng Hỗn Độn Thánh Địa, nhưng thật muốn luận đến thực lực, cũng không phải tùy ý Hỗn Độn Thánh Địa nắm. Chân Vũ Đế Quân thở sâu, trầm giọng nói ra, trước kia Hỗn Độn Thánh Địa cùng Huyền Thiên Tiên Triều có chút ân oán, nhưng chăm chú tới nói, Huyền Thiên Tiên Triều cũng là không có bất kỳ tổn thất nào, trái lại thánh địa vẫn lạc ba vị thiên quân. Nếu như Huyền Thiên Tiên Triều có thể như vậy lui binh, như vậy bản tôn lấy đế quân chi vị làm đảm bảo, Hỗn Độn Thánh Địa tuyệt sẽ không chủ động đi tìm Huyền Thiên Tiên Triều phiền phức. Chúng ta hai nhà ân oán, như vậy xóa bỏ, ngày sau nước giếng không phạm nước sông. Chân Vũ Đế Quân, để Cố Thanh Phong thần sắc đạm mạc. Hắn nhìn đối phương nửa ngày, khẽ lắc đầu. Nếu như Hỗn Độn Thánh Địa trước kia chưa từng trêu chọc bản tọa, như vậy bản tọa cũng không muốn cùng Hỗn Độn Thánh Địa vạch mặt. Nhưng bây giờ người ta song phương đã là giao thủ, như thế không chết không thôi cục diện, như thế nào ngươi một câu liền có thể bỏ qua? Các hạ vấn đỉnh thiên tôn cảnh vô số tuyến nguyện, lẽ ra minh bạch trảm thảo trừ căn đạo lý. Nghe vậy, Chân Vũ Đế Quân lông mày nhíu chặt, hẳn là các hạ coi là thật muốn cùng Hỗn Độn Thánh Địa cá chết lưới rách. Cá sẽ chết, lưới chưa chắc sẽ phá. Cố Thanh Phong thần sắc lạnh nhạt, tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, đã là trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp có cái thế thiên đao chạm phá hỗn độn hoàn vũ, nhiếp nhân tâm phách đao mang từ Chân Vũ Đế Quân trong con mắt phản chiếu ra, để vị này cổ lão đế quân đông cảm giác uy hiếp lớn lao. Trong nháy mắt đó, Chân Vũ Đế Quân trong đầu đã là toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sẽ chết. Như thế mãnh liệt báo động, để hắn không dám có bất kỳ một điểm chủ quan. Chỉ gặp Chân Vũ Đế Quân hét dài một tiếng, trực tiếp chính là tế ra một thanh tiên trượng, mang theo vô tận thiên uy hoành kích mà ra, trong khoảnh khắc chính là đem Hoàng Tuyển Thiên Đao chấn vỡ. Như thế dư thế không chỉ lực lượng bao phủ mà tới, để Cố Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc, lúc này liền là bước ra một bước, một trường lần nữa oanh kích mà ra. Với anh, cả hai tương giao, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực bao phủ, quanh thân đạo vận từng khúc vỡ nát tiêu vong, nhục thân khí huyết càng là kịch liệt cuồn cuộn không thôi. Đồng thời, cùng tiên trượng đụng nhau tay phải, càng là làn da băng liệt. nhưng không đợi chân chính có máu tươi chảy xuôi ra, tất cả thương thế liền đã là khoảnh khắc khép lại hoàn toàn. Nhưng mặc dù như thế, Cố Thanh Phong trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì vui mừng. Hắn nhìn về phía cây kia tiên trượng, chỉ gặp như thế thường thường không có gì lạ, tiên trượng bên trong lại là ẩn chứa một cỗ làm người ta kinh ngạc đạo vận khí tức. Nói như thế vận, cùng hỗn độn tiên vực đạo vận không khác nhau chút nào. Nhưng khác biệt chính là, tiên trượng bên trong đạo vận muốn nồng đậm rất nhiều. Trừ ngoài ra, càng có một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng tràn ngập trong đó. Vẹn vẹn tiêu tán ra một chút khí tức, liền để hư không im ắng tịch diệt, càng làm cho đại đạo tán loạn tiêu tán. Đây chính là năm đó hỗn độn đại tiên tôn lưu lại nửa bước bất hủ tiên khí. Cố Thanh Phong trầm giọng nói, mặc dù hắn chưa từng gặp qua nửa bước bất hủ tiên khí tồn tại, nhưng chỉ bằng vào trước mắt chí bảo khí tức khủng bố, hắn liền có thể kết luận, đây chính là hỗn độn thánh địa nội tình. Năm đó hỗn độn đại thiên tôn lưu lại xuống tới, duy nhất một kiện nửa bước bất hủ tiên khí. Nghe vậy, Trần Vũ Đế Quân nói ra, không tệ, đây cũng là hỗn độn tiên trượng, chính là ngày xưa hỗn độn đại thiên tôn 13,060 tỷ năm tuế nguyệt, cuối cùng mới lấy luyện chế ra tới vô thượng chí bảo. Tại đề cập hỗn độn tiên trượng thời điểm, Trần Vũ Đế Quân trên mặt cũng có ngạo khí. Bất quá, đương lại nhìn về phía Cố Thanh Phong thời điểm, sắc mặt của hắn lại là trở nên nghiêm trọng. Các hạ có thể lấy nục thân đối kháng như thế chí bảo chi lực, có thể thấy được thực lực đã đủ để sánh vai cựu kiếp đại thiên tôn, hỗn độn thánh địa vô ý đối địch với huyền thiên tiên triều. Nếu là các hạ hiện tại thối lui, bản tôn trước kia nói lời vẫn hữu hiệu. Thối lui? Đáng tiếc, bản tọa không tin được ngươi. Cố Thanh Phong thần sắc đạm mạc. Hắn chưa hề cũng sẽ không đem tính mạng của mình giao cho những người khác trong tay. Hỗn độn tiên trượng đáng sợ không giả, nhưng không đến cựu kiếp chi cảnh, từ đầu đến cuối cũng không thể chân chính phát huy món chí bảo này lực lượng. Nếu như chờ đến hỗn độn thánh chủ chân chính đột phá, lại nắm giữ như thế chí bảo. Nói thật, Cố Thanh Phong không có chống lại nắm chắc. Chỉ ít, hắn hiện tại không phải như thế tồn tại đối thủ. Cho nên, mặc kệ Trần Vũ Đế Quân như thế nào đi nói, Cố Thanh Phong cũng sẽ không dừng tay. Cùng tin tưởng đối phương giữ lời hứa, không bằng dứt khoát một điểm, trực tiếp đem hỗn độn thánh địa diệt đi, như thế liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đối với Trần Vũ Đế Quân, hắn là nửa điểm do dự đều không có. Chương 541, Ngụy Cửu Kiếp một chương 541, Ngụy Cửu Kiếp một hỗn độn tiên trượng hành không, đạo vận tự sinh, phản phất một phương hỗn độn tiên vực áp xúc tại một cây quyền trượng bên trong, vẹn vẹn tự nhiên tản ra uy áp, liền để quanh mình sôi trào hỗn độn khí lưu vì đó lắng lại, để ngàn vạn đại đạo pháp tắc vì đó gào thét. Trần Vũ Đế Quân cầm trong tay tiên trượng, khí tức quanh người cùng tiên trượng ẩn ẩn tương liên, phản phất trở thành phương này phá toái hư không chỗ thể. Ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt Cố Thanh Phong. Huyền Tiên Tiên Đế, cơ hội cuối cùng. Giờ phút này thối lui, còn có thể bảo toàn ngươi Huyền Tiên Tiên Triều cơ nghiệp. Nếu không, tiên trượng phía dưới, thần hồn câu diện, chính là nơi trở về của ngươi. Cố Thanh Phong đáp lại hắn, là lần nữa tăng vọt ngập trời chiến ý hắn trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển, phản phất tại phân tích kia hỗn độn tiên trượng vô thượng huyền bí, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Nửa bước bất hủ tiên khí, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng bằng ngươi, còn không phát huy ra nó uy lực chân chính. Minh ngoan bất linh. Vậy liền đừng trách bổn quân vô tình. Trần Vũ Đế Quân gầm thét một tiếng, không do dự nữa. Hắn toàn lực thôi động thể nội mênh mông như biển sao đế quân pháp lực, điên cuồng rót vào hỗn độn tiên trượng bên trong. Ông, tiên trượng run rẩy, phát ra một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang vũ vũ. Thân trượng phía trên, vô số cổ lão phù văn thần bí thứ tự sáng lên, dẫn động thâm tàng tại hỗn độn bản nguyên lực lượng. Một đạo tối tăm mở mịt tiên quang từ trượng thủ dâng lên mà ra, ban đầu nhỏ bé, chợt hóa thành xé rách hoàn vũ hủy diệt dòng lũ, những nơi đi qua, vạn vật quy hư, pháp tắc sụp đổ, bay thẳng Cố Thanh Phong mà đi. Một cái này, viễn siêu lúc trước, đã mang tới mây phần chân chính bất hủ ý vị, kia là áp đảo cựu kiếp đại thiên tôn phía trên lực lượng đáng sợ một tia hình chiếu. Cố Thanh Phong con ngươi hơi co lại, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn thân hình không lùi mà tiến tới, ngửa mặt lên trời thét dài. Đến hay lắm. Tiếng gào rung khắp cửu thiên, trong cơ thể hắn khí huyết trào lên như ức vạn cự long gào thét, trường sinh hỗn độn thể lực lượng đã là phát huy đến cực hạn, dưới da thịt phảng phất có vô số hỗn độn thế giới đang sinh diệt. Hư không đột nhiên vỡ ra, một đầu bên ngông vô tận hoàng tuyển trường hà hư ảnh trào lên mà ra, trong sông không còn là oan hồn kêu rên, mà là chìm nổi lấy vô số thế giới hải cốt cùng tịch diệt sao trời. Cùng lúc đó, một cỗ bao trùm và vật, thần phán chư thiên vô thượng đao ý xông lên trời không. Hoàng tuyển tịch diệt, thiên đao chẳng đạo. Hắn chập ngón tay lại như dao, dẫn động hoàng tuyển chi lực hóa thành vô thượng đao đạo, ngang nhiên bổ về phía kia hỗn độn tiên quang. Ầm ầm. Trước nay chưa từng có kinh khủng va chạm bạo phát. Lần này, không còn là đơn giản năng lượng xung kích. Va chạm hạch tâm, đại đạo quy tắc đều tại chôn bụi, thời không phát sinh quỷ dị và mẹo, tạo thành một cái thôn vệ hết thể hỗn độn vòng xoáy. Khoảng cách lân cận một chút trường sinh thiên tôn, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kia tiêu tán ra từng kia từng sợi khí tức nát thành một mịn, hình thần câu diện. Quang mang tan hết, cảnh tượng hiện hiện. Cố Thanh Phong sừng sững nguyên địa, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, chỉ là đế bảo phía trên nhiễm một chút kim sắc huyết dịch, ẩn chứa kinh khủng năng lượng huyết dịch nhỏ xuống hư không, trong nháy mắt áp sập tầng tầng không gian. Một bên khác, Trần Vũ Đế Quân sắc mặt trắng bệch, cầm trượng cánh tay run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn mượn nhờ hỗn độn tiên trượng phát ra đòn đánh mạnh nhất, lại còn là không thể cầm xuống đối phương, vẹn vẹn chỉ là làm cho đối phương thụ một chút vết thương nhẹ. Không có khả năng. Ngươi bất quá là thất kiếp tu vi, thực lực có thể nào cường hành đến tình trạng như thế? Trần Vũ Đế Quân tâm thần bị chấn, đạo tâm đều cơ hồ bất ổn. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao có người có thể bằng thất kiếp chi cảnh liền ngạnh kháng nửa bước bất hủ tiên khí oanh kích. Hết ngồi đáy giếng, sao biết hỗn độn sự rộng lớn. Cố Thanh Phong hờ hững mở miệng, thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Trần Vũ Đế Quân, lực lượng của ngươi không xứng với món chí bảo này, nên kết thúc. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh phong động. Tốc độ của hắn siêu việt tư duy cực hạn, phản phất đồng thời tồn tại ở chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh, không còn là đơn nhất đao mang, mà là vô cùng vô tận công kích từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh út về phía Trần Vũ Đế Quân. Hắn đem tự thân đối đại đạo pháp tắc lý giải dung nhập mỗi một kích bên trong, thế công như mưa to gió lớn, lại như tinh hà chút xuống, liên miên bất tuyệt. Trần Vũ Đế Quân điên cuồng vùng vẫy hỗn độn tiên trượng, tối tăm mở mịt tiên quang hóa thành bình chướng, miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng Cố Thanh Phong công kích quá mức xảo trá mãnh liệt, mà lại mỗi một kích lực lượng đều nặng nề đến vượt quá tưởng tượng, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, pháp lực kịch liệt tiêu hao. Hỗn độn tiên trượng tuy mạnh, nhưng khu động nó cần thiết đại giới đồng dạng to lớn, Trần Vũ Đế Quân đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Giang giác, một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng giòn vang. Tại tiếp nhận không biết bao nhiêu lần cuồng bạo vành kích về sau, hỗn độn tiên trượng bày ra phòng ngự tiên quang rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Ngay tại lúc này, Cố Thanh Phong đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, bắt lấy cái này chớp mắt tức thì chiến cơ. Hắn cũng chỉ một điểm, một đạo cô động đến cực hạn, thật nhỏ như sợi tóc tịch diệt đao khí bắn ra, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu kia tia khe hở, trong nháy mắt không có vào Trần Vũ Đế Quân mi tâm. Ách a! Trần Vũ Đế Quân thân thể bỗng nhiên cứng đờ, động tác trong nháy mắt đình trệ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi. Kia một đạo đao khí cũng không phải là muốn hủy diệt đục thể của hắn, mà là trực tiếp chém bị thương hắn thiên tôn thần hồn, muốn đem nó triệt để hoành sát. Hỗn độn tiên trượng phát ra một tiếng gào thét, quang mang trong nháy mắt tản đạm, từ trong tay hắn chốc ra. Cố Thanh Phong vung tay lên, chính là có kinh khủng đạo vận hướng về hỗn độn tiên trượng chấn áp rơi xuống, đem cái này hỗn độn thánh địa chí bảo tạm thời cầm tù, đồng thời một cái tay khác hướng phía dưới hư ép. Oanh! Vô tận đại đạo phù văn xoắn lẫn, hóa thành một tòa hỗn độn chi khí lượn lờ thái cổ thần sơn, ầm vang ép xuống tại Trần Vũ Đế Quân lưng phía trên. Trần Vũ Đế Quân thần hồn bị thương, không có sức chống cự, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị tòa này đại đạo thần sơn chấn áp đến quỳ sát ở trong hư không, không thể động đậy. Đế Quân, Trần Vũ đại nhân. Hỗn độn thánh địa một phương, vô số tu sĩ thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, kinh hãi một tuyệt. Trong lòng bọn họ bên trong cơ hồ vô địch đế quân, vậy mà bại. Ngay cả trấn giáo tiên khí đều bị đoạt đi, bản nhân bị tại chỗ trấn áp. Giờ khắc này, hỗn độn thánh địa một phương sĩ khí bị hủy diệt tính đả kích. Mà Thái Ức thánh địa, Cửu Huyền thần tông, Thần Sơn thánh địa trở liên quân thì là sĩ khí đại trấn, thế công càng phát ra mãnh liệt. Lãnh Dương đế quân thấy thế, vừa kinh vừa sợ, muốn trở lại cứu viện, lại bị Thái Ức thánh chủ kéo chặt lấy, kia mặt xích hồng cổ kính đánh cho hư không hòa tan, lại không đột phá nổi Thái Ức tiên ấn phong tỏa. Một vị khác đế quân cũng bị Cửu Huyền thiên tôn Huyền Diệu thần thông kiềm chế, khó mà thoát thân. Mắt thấy hỗn độn thánh địa phòng tuyến sắp toàn diện sụp đổ, cường giả đỉnh cao liên tiếp bị thương. Nhưng vào lúc này, ai? Chương 541, Ngụy Cửu tiếp 2 chương 541, Ngụy Cửu tiếp 2 một tiếng phảng phất ẩn chứa vô tận tuế nguyệt tàn thương, lại dẫn vô thượng uy nghiêm thở dài, từ hỗn độn tiên vực chỗ sâu nhất vang lên. Cái này âm thanh thở dài cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào trên chiến trường mỗi một vị tu sĩ nguyên thần chỗ sâu nhất, làm cho tất cả mọi người tâm thần cũng không khỏi tự chủ vì đó run lên. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố thức tỉnh. Hỗn độn tiên vực hải tâm, tòa kia tuyên cổ lơ lửng, bị vô tận hỗn độn khí bao phủ thánh sơn ầm vang chấn động, một đạo sáng chói chói mắt tiên quang xông lên trời không, quán thông tiên địa lại huyền hoàng, chiếu phá vạn cổ hỗn độn. Mênh mông vô song đại đạo uy áp như là vũ trụ triều tịch quét sạch ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Vô luận là thiên quân vẫn là thiên tôn, tại cỗ uy áp này phía dưới, đều cảm thấy tự thân nhỏ bé như sâu kiến, pháp lực vận chuyển đều trở nên vướng víu. Một thân ảnh mờ ảo, tại tiên quang bên trong chậm rãi ngưng tụ. Hắn phảng phất chính là đại đạo hóa thân, quanh thân còn cuốn 3000 pháp tắc phù văn, mỗi một bước bước ra, hư không đều sinh ra kim liên tuân ra dị tượng, vỡ vụn sao trời đều tại tự hành gây dựng lại, tịch diệt pháp tắc đều tại một lần nữa khôi phục. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, thấy được bị trấn áp quy sát Trần Vũ Đế Quân, thấy được cảm đạm bị đoạn hỗn độn tiên trượng, thấy được tử thương thảm trọng thánh địa đệ tử. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Cố Thanh Phong, Thái Ức thánh chủ, Cửu Huyền thiên tôn, Thần Sơn thánh chủ bốn người trên thân. Bước bản tọa sớm xuất quan, xấu ta con đường. Các ngươi, tội đáng chết vạn lần. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại ẩn chứa khiến chín thiên thần ma đô vì đó run rẩy sát ý hỗn độn thánh chủ. Vị này bế quan xung kích cửu kiếp đại thiên tôn cảnh giới vô thượng tồn tại, rốt cục tại thánh địa tồn bóng tối hậu quan đầu, bị ép xuất quan. Mặc dù trên người hắn khí tức tựa hồ còn có chút bất ổn, cũng không hoàn toàn bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới, nhưng đã viễn siêu bắt kiếp đế quân, một chân đã bước quá khứ, trên thân mang theo một tia nhàn nhạt, lại chân thật bất hư cửu kiếp vi áp. Thái Ức thánh chủ, Cửu Huyền tiên tôn, Thần Sơn thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm, không hẹn mà cùng bỏ đối thủ, thân hình chớp động, cùng Cố Thanh Phong tụ hợp tại một chỗ. Bốn người đứng song vai, đối mặt kia từ tiên quang bên trong đi ra, chấp trưởng hỗn độn tiên vực ước vạn năm tuế nguyệt vô thượng chủ thể. Hỗn độn thánh chủ ánh mắt lạnh lùng, đưa tay một chiêu. Bị Cố Thanh Phong trấn áp hỗn độn tiên trượng kịch liệt rung động, phát ra một trận vui sướng ù ù, bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói tiên quang, vậy mà cưỡng ép tránh thoát Cố Thanh Phong trói buộc, hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về hỗn độn thánh chủ trong tay. Tiên trượng tới tay, hỗn độn thánh chủ khí tức trong nháy mắt cùng toàn bộ hỗn độn tiên vực hoàn mỹ dung hợp, liên tục tăng lên, phản phất hắn tức là hỗn độn tức là hắn. Kia nửa bước bất hủ tiên khí uy lực, trong tay hắn cùng tại Trần Vũ Đế Quân trong tay, hoàn toàn là cách biệt một trời. Hôm nay bản tôn chính là lấy các ngươi máu, để tế điện hỗn độn thánh địa vẫn lạc sinh linh. Hỗn độn thánh chủ thanh âm ù ù, tuyên án cuối cùng chi chưa đến. Cố Thanh Phong ánh mắt sắc bén như lao, thể nội lực lượng yên lặng tích xúc. Thái Ức thánh chủ đỉnh đầu Thái Ức tiên ấn chìm nổi, Cửu Huyền Thiên Tôn quanh thân chín đạo huyền quang lưu chuyển, Thần Sơn thánh chủ thể nội khí huyết oanh minh như rồng. Tứ đại cương giả, đối mặt chấp trưởng bản đầy đủ nửa bước bất hủ tiên khí, nửa chân đạp đến nhập cửu kiếp hỗn độn thánh chủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ hỗn độn hư không đều phản phất đọc lại, tất cả chém giết đều không tự giác địa đình chỉ, giữa thiên địa chỉ còn lại kia năm đạo giằng co, đủ để quyết định vô tận tiên vực tương lai cách cục kinh khủng thân ảnh. Tu vi của hắn so với lúc trước mạnh hơn. Thái Ức thánh chủ thanh âm khô khốc, cảm thụ được kia Cố Viễn Siêu nhóm người mình bị áp, gian nan mở miệng. Cố khí tức này viễn siêu bắt kiếp, nhưng tựa hồ lại cùng trong truyền thuyết chân chính cựu kiếp chi cảnh có chút vi diệu khác biệt. Chỉ ít, đối phương còn không có độ đệ cựu trọng trường sinh thần kiếp. Nhưng rất hiển nhiên, so sánh ngày xưa, bây giờ hỗn độn thánh chủ thực lực không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước, xem như bước vào nửa bước cựu kiếp cực hạn, nếu như cứng rắn muốn mang theo một cái xưng hô, như vậy có thể được xưng tụng ngụy cựu kiếp. Nhưng mà, ngụy cựu kiếp trung quy là nhiều một cái nguy chữ. Đối phương không độ đệ cựu trọng trường sinh thần kiếp, liền xem như chân chính bước vào cựu kiếp chi cảnh, đây cũng là một tin tức tốt. Bây giờ, nhìn thấy hỗn độn thánh chủ xuất quan, mặc kệ là Thái Ức thánh chủ hoặc là Cựu Huyền Thiên Tôn chờ tồn tại, nội tâm đã là cảm thấy áp lực, đồng thời lại có một cố không hiểu may mắn. May mắn, lần này trước một bước ra tay với hỗn độn thánh địa. Nếu không lấy vị này tình huống đến xem, đột phá cựu kiếp tất nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, một tôn ngụy cựu kiếp đã là có như thế đáng sợ lực lượng, nếu là thật sự làm cho đối phương đột phá thành công, lại nên đáng sợ đến mức nào. Bất quá, đã là như thế, hỗn độn thánh chủ cũng đã siêu việt bát kiếp phạm chủ, hắn thực lực phát sinh biến hóa về chất. Chư vị, trận chiến này chúng ta đã là lui không thể lui, chỉ có tử chiến ngươi. Thần Sơn thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, nguy nga thần sơn pháp tướng lần nữa ngưng tụ, lại chủ động hướng phía hỗn độn thánh chủ đánh tới. Động thủ. Cố Thanh Phong không có chút gì do dự, cơ hội là đồng thời xuất thủ. Hắn biết rõ giờ phút này đã là người chết ta sống chi cục, tuyệt không thể để hỗn độn thánh chủ từng cái đánh tan. Hoàng Tuyền Tiên đao lại xuất hiện, lần này đao mang càng thêm cô đọng, ẩn chứa chặt đứt luân hồi quyết tuyệt ý chí, chém thẳng vào đối phương mặt. Thái Ức thánh chủ thôi động Thái Ức tiên ấn, Cửu Huyền Tiên Tôn xoát ra Cửu Huyền thần quang, tứ đại đạo đứng tại giới này đỉnh phong cường giả, tại thời khắc này không có bất kỳ cái gì giữ lại, cực kỳ an ý đồng thời hướng cái kia vừa mới xuất quan hỗn độn thánh chủ phát động đòn đánh mạnh nhất. Bốn cỗ đủ để tùy tiện hủy diệt một phương tiên vực lực lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng, xé rách hoàn vũ, hướng phía trung tâm cái kia đạo hỗn độn khí lượn lờ thân ảnh ầm vang rơi đi. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa hợp kích, hỗn độn thánh chủ sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, chỉ là bắt lấy hỗn độn tiên trượng tay hướng phía dưới vung lên. Hỗn độn, quy cơ. Hắn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Trong chốc lát, hỗn độn tiên trượng rơi xuống chỗ, vạn vật đều tại tịch diệt tàn lụi, thời gian, không gian, tia sáng, năng lượng, hết thảy đều là tại ý mắng đổ sụp, cuối cùng tiêu tán vô tung. Tứ đại đạo kinh khủng công kích rơi vào kia phiến sụp đổ hỗn độn khu vực, lại như cùng châu đất xuống biển, đúng là chưa thể nhấc lên mảy may gợn sóng. Hỗn độn thánh chủ lù lù bất động, chỉ có áo bào có chút phiêu động một chút. Hắn đôi mắt nửa khép, ánh mắt lần thứ nhất mang tới một tia bệ nghệ. Sâu kiến chi lực cũng dám lay trời. Thái Ức thánh chủ mấy người con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng đồng thời chìm xuống dưới. Ngụy Cửu Kiếp, kinh khủng như vậy. Hỗn độn tiên trượng. Cố Thanh Phong hít sâu một hơi. Hắn tất nhiên là có thể nhìn ra được, như thế thực lực cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ hỗn độn thánh chủ tự thân, càng nhiều chính là đến từ hỗn độn tiên trượng. Này kiện hỗn độn thánh địa chí bảo rơi vào chân vũ đế quân trong tay, cùng rơi vào hỗn độn thánh chủ trong tay, phát huy được lực lượng hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nếu như nói bước vào ngụy cửu kiếp chi cảnh hỗn độn thánh chủ đã là đầy đủ đáng sợ, như vậy hiện tại chấp trưởng hỗn độn tiên trưởng hỗn độn thánh chủ thực lực chính là càng thêm thâm bất khả chắc. Có thể nói đối phương cho áp lực, xem như Cố Thanh Phong bước vào tiên vực đến nay chỗ đụng phải mạnh nhất tồn tại. Chương 542 tháng thảm một, chương 542 tháng thảm một chết. Hỗn độn thánh chủ ánh mắt lạnh lẽo như vạn cổ hàn băng, trong tay hỗn độn tiên trượng run nhẹ ở giữa dẫn động diệt thế dòng lũ quét sạch tứ phương. Hỗn độn khí lưu thôn thiên vệ địa, trong nháy mắt đem bốn người chỗ thời không bao phủ hoàn toàn, vạn đạo gào thét pháp tắc đứt đoạn, khí tức hủy diệt tràn ngập bát hoang. Thư không ngừng đổ sụp gây dựng lại, phản phất không chịu nổi cố lực lượng này. Liên thủ ngăn địch. Thái Ức thánh chủ hét to lên tiếng, đỉnh đầu Thái Ức tiên ấn nở rộ trước nay chưa từng có sáng chói thiên quang, nặng nề đạo vận rủ xuống như cựu thiên ngân hà, cưỡng ép định trụ quanh thân quần quần hỗn độn. Cựu Huyền Tiên Tôn quanh thân chín đạo huyền quang sen lẫn thành mật lưới, diễn hóa vô tận diệu pháp, gian nan hóa giải dòng lũ xung kích. Thần Sơn Thánh Chủ gào thét chấn thiên, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, vỡ vụn Thần Sơn pháp tướng lại lần nữa ngưng tụ, ngạnh sinh sinh vọt tới dòng lũ mãnh liệt nhất chỗ. Cố Thanh Phong quanh thân đại đạo trường hà hạo đãng, nhục thân phía dưới vô số hỗn độn khiếu huyệt sinh diệt, lực lượng kinh khủng như vực sâu tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ. Hoàng Tuyền Thiên Đao, hắn chập ngón tay lại như dao, lăng lệ đao ý chặt đứt trước người dòng lũ, vì mọi người chia sẻ đáng sợ áp lực. Bốn người cùng thi triển thần thông, tiên quang đạo vận cùng hỗn độn dòng lũ điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao kích đều để mảng lớn sao trời ảm đạm dập tắt. Tiêu tán dư âm năng lượng xé nát nơi xa quan chiến trường sinh tiên tôn, trung tâm chiến trường triệt để hóa thành hủy diệt tuyệt vực, bình thường thất kiếp đại thiên tôn tu sĩ bước vào trong khoảnh khắc liền muốn hình thần câu diện. Hỗn độn thánh chủ cầm trong tay tiên trượng từng bước ép sát, ngụy cửu kiếp tu vi phối hợp nửa bước bất hủ tiên khí, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, thế công một đợt mạnh hơn một đợt. Nhìn các ngươi có thể chống đến bao lâu? Hỗn độn thánh chủ thanh âm băng lãnh, tiên trượng lại vùng dẫn động hư không bản nguyên, bốn đạo tối tăm mở mịt hỗn độn thần mâu ngưng tụ mà thành, không nhìn không gian khoảng cách, mang theo xuyên thủng vạn cổ cực hạn phong mang, trong nháy mắt khóa chặt bốn người khí tức mãnh liệt bắn mà tới. Cửu Huyền hộ trời. Cửu Huyền Tiên Tôn sắc mặt kỳ biến, chín đạo huyền quang chạy trở về hóa thành một viên cổ pháp đạo kén bảo vệ quân thân. Hỗn độn thần mâu đâm trúng đạo kén phát ra rợn người xé rách âm thanh, huyền quang kịch liệt chấn động vỡ vụn hơn phân nửa, thân hình hắn bị chấn, khóe miệng tràn ra máu tươi mang theo từng tia hỗn độn khí, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Một bên khác, Thái Ức Tiên Ấn cùng Thần Mâu ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Tiên Ấn quang hoa cùng thiểm, bị tia kinh khủng lực trùng kích chấn động đến bay ngược mà quay về, Thái Ức Thánh Chủ kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt Tiên Ấn cánh tay run nhẹ nhẹ, hổ khẩu đã băng liệt, thánh huyết vẩy xuống hư không, ở trong hỗn độn nở rộ thê diễm quang mang. Thần Sơn Thánh Chủ nhất là cương mãnh, hắn không tránh không né, giống giận lấy song quyền đối cứng Thần Mâu. Âm ầm tiếng vang bên trong Thần Mâu vỡ nát, nhưng hắn cặp kia có thể so với thần kim năm đấm đã là máu thịt bé bét, thậm chí có thể thấy được bạch cốt âm u, khí tức trong nháy mắt suy sụp một đoạn, kim sắc thánh huyết như là thác nước phun ra, trong hư không ngưng kết thành sáng chói kim sắc tinh thạch. Cố Thanh Phong trong mắt tàn khốc lóe lên, không lùi mà tiến tới, cũng chỉ tinh chuẩn điểm hướng mũi thương. Đầu ngón tay cùng mũi thương va chạm chỗ, không gian im ắng chôn vùi thành một điểm đen, kia đủ để trọng thương thậm chí diệt sát bình thường bắt kiếp đại thiên tôn hỗn độn thần mâu, đúng là bị Hoàng Tuyển đại đạo lực lượng, một chút xíu cho làm hao mòn hầu như không còn. Hỗn độn thánh chủ thế công không dứt, tiên trượng múa ở giữa các loại kinh khủng sát thuật chút xuống. Như thế lực lượng kinh khủng, khi thì hóa thành thôn vệ hết thảy lỗ đen, khi thì biến thành nghiền ép chư thiên tối say, khi thì lại thành ăn mòn vạn vật trong lưu. Bốn người toàn lực xuất thủ, cùng hỗn độn thánh chủ đối kháng, theo thời gian chuyển rời, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều, kim sát huyết dịch tản mát hư không, khiến cho hỗn độn đổ sụp, không biết nhiều ít sao trời mẫn diệt. Cửu Huyền Tiên Tôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, diễn hóa xuất huyền diệu đại đạo lần lượt bị bạo lực xé nát, quanh thân huyền quang đã ảm đạm vô quang. Thái Ức Tiên Ấn quang mang càng thêm ảm đạm, ấn thân thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết rạn, hiển nhiên món chí bảo này đã bị hao tổn không nhẹ. Vì thế, Thái Ức Thánh Chủ sắc mặt nghiêm túc, một bên giao thủ, một bên không ngừng thôi động pháp lực ôn dưỡng tiên ấn. Dù sao như thế chí bảo chính là Thái Ức Thánh Địa căn cơ, tự nhiên không thể hao tổn ở chỗ này. Một bên khác, có mênh mông đại đạo lực lượng ngưng tụ quanh thân, Hoàng Tuyển Thiên Đao lực lượng thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, Cố Thanh Phong cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy Hỗn Độn Thánh Chủ thôi động tiên trượng lúc giây lát kia hơi thở tức thì bật luật khoảng cách chờ đợi một kích chí mạng cơ hội. Ngay tại Hỗn Độn Thánh Chủ lần nữa huy động tiên trượng, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh sát na. Ngay tại lúc này, Cố Thanh Phong hét dài một tiếng, bốn phía hư không vỡ nát. Chỉ gặp bốn đầu đại đạo lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ hội tụ vào một chỗ, khiến cho Hoàng Tuyển đại đạo uy năng tăng vọt, đồng thời chín đại tiên mạch lực lượng càng là thôi động đến cực hạn. Một khắc này, có diệt thế đao mang hóa thành xuyên tùng hỗn độn thần quang, giống như có thể chặt đứt tuế nguyệt thời không trói buộc, sẽ rách trung điệp trở ngại, thẳng đến hỗn độn thánh chủ mệnh môn chỗ. Vì cơ hội này, Cố Thanh Phong có thể nói là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Hoàng Tuyển thiên đao hư ảnh trong tay hắn ngưng tụ, đao ý lại so dị vãng càng thêm cô đọng kinh khủng, mang theo chặt đứt luân hồi, tịch diệt vạn cổ quyết tuyệt chi ý một đao kia ẩn chứa hắn đối đại đạo tất cả lý giải, càng là đem tự thân sở hữu lực lượng thôi phát đến cực hạn, ánh đao lướt qua chỗ, vạn vật quy tịch. Ngay tại lúc này, Thái Ức Thánh Chủ ngầm hiểu, không để ý thương thế điên cuồng thôi động Thái Ức Tiên Ấn. Chỉ gặp tiên ấn hóa thành một đạo lưu quang, nhưng một kích này lại không phải công kích, mà là thôi động tiên ấn bên trong đại đạo chi lực, như là có vô số đầu trật tự thần liên, cuốn chặt lại hướng hỗn độn tiên trượng, để huy động tốc độ chậm kia chí mạng một cái chớp mắt. Cửu Huyền Cấm. Cửu Huyền Tiên Tôn cũng là cắn răng, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết dung nhập quanh thân vỡ vụn huyền quang bên trong. Trong chốc lát, huyền quang lần nữa tăng vọt, hóa thành một cái cự đại phù văn lồng giam, gắt gao chụp vào hỗn độn thánh chủ quanh thân không gian, cực lớn hạn chế né tránh khả năng. Chết, Thần Sơn Thánh Chủ gầm thét, trong đôi mắt đều là xích hồng sát ý trong nháy mắt đó, Thần Sơn Thánh Chủ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong khoảnh khắc chính là thiêu đốt tự thân tinh huyết chi lực, cả người hóa thành một tòa chân chính tuyên cổ bất hủ, chống trời đạp đất thái cổ thần sơn. Ngay sau đó, chỉ thấy Thần Sơn Thánh Chủ ước vạn trượng lớn nhỏ thân thể, song trưởng tựa như vô ngần tinh hà, hướng về hỗn độn thánh chủ hung hăng oanh kích mà đi. Như thế kinh khủng đến cực điểm uy lực, khiến cho một phương hư không đều là phát ra gào thét, như thế lực lượng chấn áp xuống, xem như đem hỗn độn thánh chủ tất cả đường lui đều cho đều cắt đứt. Các ngươi muốn chết? Hỗn độn thánh chủ rốt cục biến sắc. Giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đặc biệt là Cố Thanh Phong chém tới một đao kia, càng làm cho vị này hỗn độn thánh địa chi chủ hô hấp đều là đột nhiên trì trệ, hình như có bóng ma tử vong bịt kín trong lòng. Hắn điên cuồng thôi động hỗn độn tiên trượng, chấn động đến Thái Ức Tiên Ấn gào thét không ngừng, sẽ rách lấy cựu huyền lồng giam, càng đem Thần Sơn Thánh Chủ song trưởng chấn vỡ, lực lượng kinh khủng bao phủ mà tới, khiến cho thân thể không ngừng băng liệt, kim sắc thánh huyết như mưa vẩy xuống. Nhưng ba vị cường giả đỉnh cao liều chết cản trở, cuối cùng vì hắn tranh thủ đến kia chí mạng một cái chớp mắt trì trệ. Chính là cái này một cái chớp mắt, Cố Thanh Phong đao đến. Trong lúc này liễm đến cực hạn, tối tăm mở mịt bao quang, phản phất khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh sáng, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến mức siêu việt thời không khái niệm, vô cùng tinh chuẩn chém vào hỗn độn thánh chủ thể nội. Đao quang cũng không phải là hủy diệt nhục thân, mà là trực tiếp chặt đứt to lớn đạo căn cơ, ma diệt đã vấn đỉnh trường sinh thần hồn. Không. Chương 542, tháng thảm 2 chương 542, tháng thảm 2 hỗn độn thánh chủ phát ra một tiếng thê lương không cam lòng gầm thét. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, bàng bạc khí tức như là tiết áp như hồng thủy phi tốc trôi qua. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình cùng đạo hạnh đang bị một đao kia vô tình chạm diệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, trong mắt tràn đầy vô tận oán độc cùng điên cuồng. Bản tôn cho dù vẫn lạc, cũng muốn để các ngươi chôn cùng. Hỗn độn thánh chủ trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn quyết tuyệt thần sắc, như là làm ra quyết định gì đó đồng đạo. Sau một khắc, hắn lại không còn ý đồ áp chế thể nội đao ý, ngược lại đem còn sót lại tất cả lực lượng, một hơi đều là rót vào đến hỗn độn tiên trượng ở trong. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, từ đó chờ nửa bước bất hủ tiên khí bên trong hiện ra đến, khiến cho hỗn độn hư không đều là đổ sụp chôn bụi, 3000 đại đạo đều rất giống tại kịch liệt run rẩy gào thét. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Thái Ức Thánh Chủ hãi nhiên thất sắc, nội tâm kia cố kinh khủng tim đập nhanh cảm giác, để hắn đều là hô hấp trì trệ. Nửa bước bất hủ tiên khí, như thế chí bảo nếu là tự bạo, như vậy trong đó uy lực, thậm chí so với bình thường cựu kiếp đại thiên tôn tự bạo, đều là muốn tới đến kinh khủng rất nhiều. Mau lui lại. Cựu Huyền Tiên Tôn cũng là tê cả da đầu, điên cuồng hướng về sau bỏ chạy, nhưng đã chậm. Hỗn độn tiên trượng bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, thân trượng phía trên vô số cổ lão phù văn trong nháy mắt sáng đến cực hạn, sau đó ầm vang nổ tung. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hủy diệt tính năng lượng đột nhiên bộc phát. Đây không phải là đơn giản năng lượng xung kích, mà là hỗn độn đại đạo bản nguyên bạo động, là vạn vật quy khư trùng cực thể hiện, một cái thôn phệ hết thể hỗn độn hủy diệt vòng xoáy cấp tốc bành trướng, những nơi đi qua, hết thể cũng không còn tồn tại. Đứng núi chịu sao chính là khoảng cách gần nhất Thần Sơn Thánh Chủ. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi gầm hét, kia nguy nga Thần Sơn thân thể liền tại cái này vô tận hỗn độn hủy diệt bên trong như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết tan rã, đại đạo, thần hồn, hết thể tồn tại vết tích đều bị triệt để xóa đi. Ngay sau đó, kinh khủng xung kích hung hăng đâm vào phi tốc lui lại Thái Ức Thánh Chủ cùng Cửu Huyền Tiên Tôn trên thân. Thái Ức Thánh Chủ cơ hội là ngay đầu tiên, chính là tế ra tiên ấn, chỉ gặp có ước vạn tiên quang rủ xuống đến, đem hắn thân thể đều cho bảo vệ ở bên trong. Thế nhưng là tiếp theo hơi thở, chỉ thấy tiên quang băng diệt. Thái Ức tiên ấn gào thét một tiếng, chính là ầm vang vỡ vụn ra. Cái này Thái Ức Thánh địa chí bảo, trung quy là ngăn không được nửa bước bất hủ tiên khí tự bạo lực lượng, triệt để hủy diệt tại một trận chiến này ở trong. Tiên ấn vỡ vụn. Thái Ức Thánh Chủ như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, nhục thân trải rộng vết rách, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, cả người bị tạt bay ra ngoài, không biết đụng nát nhiều ít tầng không gian. Cửu Huyền Tiên Tôn hộ thể huyền quang như là giấy vỡ vụn, hắn kêu thảm một tiếng, nửa người trong nháy mắt hóa thành hư vô, còn thừa bộ phận cũng che kín đáng sợ hỗn độn vết rách, thần hồn tụ trọng thương, như là giống như diều đứt dây rơi về phía vỡ vụn sâu trong hư không. Liên liên chạm ra một đao kia sau cấp tốc trốn xa Cố Thanh Phong, cũng là bị lấy một cỗ lực lượng cho triệt để nuốt hết. Ở lúc mấu chốt, Cố Thanh Phong thiêu đốt tự thân tinh huyết chi lực, bộc phát ra so vừa mới càng khủng bố hơn một đao. Chỉ gặp có Hoàng Tuyền Đại Đạo nối liền trời đất, diễn hóa vô thượng tiên đao phá diện hoàn vũ, kia đủ để chém giết hết thảy tuyệt thế ma mang, cùng kia hủy thiên diệt địa dư ba đã là hung hăng đụng vào nhau. Oanh, to như vậy chiến trường phảng phất bị triệt để cày một lần, trở nên trống rỗng, chỉ có vỡ vụn đại đạo cùng hỗn loạn cơn bão năng lượng tại nghẹn ngào thút thít, nói mới trận kia kinh thiên động địa tai nạn. Thật lâu qua đi, lực lượng trừ khử, nhưng vô tận hỗn độn hư không vẫn là một mảnh hỗn loạn, vô số không gian hóa thành bột mịn chôn bụi, lưu lại đạo vận tứ ngược, phảng phất là hóa thành một phương sinh linh cấm khu. Hỗn độn thánh chủ khí tức đã hoàn toàn biến mất, tính cả cái kia kiện nửa bước bất hủ tiên khí cùng nhau biến thành hư vô. Làm đại giới, Thần Sơn Thánh Chủ hình thần câu diện, Thái Ức Thánh Chủ cùng Cựu Huyền Thiên Tôn trọng thương sắp chết. Cho dù là Cố Thanh Phong cũng thụ không nhẹ bên trong sáng tạo, mà nhận cố này tự bạo lực lượng liên lụy tu sĩ khác, càng là kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, chính là triệt để hôi phi yên diệt. Có thể nói, hỗn độn tiên trượng tự bạo, cơ hồ là đem hơn phân nửa chiến trường đều phá hủy. Cố Thanh Phong ổn định thân hình, lao đi khỏe miệng vết máu, trường sinh hỗn độn thể vận chuyển, nhanh chóng bình phục thể nội khí huyết sôi trào. Hắn nhìn về phía Thần Sơn Thánh Chủ vẫn lạc phương hướng, nơi đó chỉ còn lại một mảnh hư vô, ánh mắt trầm tĩnh, lại mang theo một tia ngưng trọng. Một vị tung hoành tiên vực vô tận tuế nguyệt cổ lão thánh chủ, như vậy kết thúc. Sau đó, Cố Thanh Phong ánh mắt đảo qua nơi xa khí tức bề ngoài, gian nan tái tạo nhục thân Thái Ức Thánh Chủ cùng Cửu Huyền Thiên Tôn. Một cỗ sát ý từ hắn trong lòng dâng lên, nhưng tiếp theo hơi thở, cỗ này sát ý liền bị hắn cho một lần nữa đè ép trở về. Dưới mắt hai người người bị thương nặng không giả, nhưng chính Cố Thanh Phong cũng không chịu nổi. Cứ việc nhìn từ ngoài, hắn tựa hồ muốn so Thái Ức Thánh Chủ bọn người tốt hơn rất nhiều, nhưng chỉ có chính Cố Thanh Phong rõ ràng, như thế siêu phụ tại chiến đấu, đối tự thân mà nói là bực nào gánh vác. Đặc biệt là đem thiên mạch chân kinh thôi động đến cực hạn, chín lại thiên mạch lực lượng, càng làm cho Cố Thanh Phong nhục thân nhận ép. Lại thêm đằng sau tiếp nhận hỗn độn tiên trượng tự bạo lực lượng, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bây giờ, Cố Thanh Phong một thân thực lực, chí ít đều là hao tổn năm thành, về phần Thái Ức Thánh Chủ cùng Cửu Huyền Thiên Tôn nhìn như thế thảm, nhưng đối phương cũng không phải là không có lực đánh một trận. Thật muốn ở thời điểm này xuất thủ, liền xem như có thể thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm. Huống chi, một trận chiến này hấp dẫn đến thế lực đông đảo. Cố Thanh Phong có thể kết luận, nếu là hắn đối hai người xuất thủ, tất nhiên là vì những thứ khác thế lực làm áo cưới. Kể từ đó, hắn tự nhiên là không có xuất thủ khả năng. Huống chi, Cố Thanh Phong nhưng không có quên, lần này diệt đi Hỗn Độn Thánh Địa, chính là muốn để Thái Ức Thánh Địa nhóm thế lực hấp dẫn thế lực khác ánh mắt, cho Huyền Thiên Tiên Triều tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nếu là lợi dụng cơ hội này diệt đi Thái Ức Thánh Địa nhóm thế lực, như vậy Huyền Thiên Tiên Triều liền sẽ đứng mũi chịu sào. Lấy hiện tại Huyền Thiên Tiên Triều tình huống, thật muốn làm như thế, đó chính là tự chịu diệt vong. Cho nên, vẹn vẹn một mấy mắt, Cố Thanh Phong chính là thần niệm quét ngang toàn bộ chiến trường, tìm tới Cố Thương cùng Sơn Hải Thiên Tôn bọn người. Rút lui. Đơn giản một chữ, để Sơn Hải Thánh Địa cùng Huyền Thiên Tiên Triều đông đảo cao tầng thần sắc liền giật mình, ngay sau đó bọn hắn chính là kịp phản ứng. Ngay sau đó, liên tại cái khác thế lực chưa kịp biết rõ ràng tình huống thời điểm, Huyền Thiên Tiên Triều cùng Sơn Hải Thánh Địa đại quân đều là trực tiếp rút lui chiến trường. Chương 543, bế quan chữa thương một chương 543, bế quan chữa thương một Huyền Thiên Tiên Triều đại quân đột ngột rút đi, để tất cả thế lực đều là không kịp chuẩn bị. Nhưng chỉ có số ít cường giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, chính là minh bạch Huyền Thiên Tiên hướng dụng ý rất hiển nhiên. Mục đích của đối phương chỉ là vì hủy diệt hỗn độn thánh địa mà thôi, hoàn toàn không có tranh đoạt cái khác tài nguyên ý nghĩ. Nghĩ thông suốt điểm này, không ít cường giả lại là âm thầm buông lòng một hơi. Huyền Thiên Tiên Triều không tranh, đối bọn hắn tới nói tự nhiên là nhiều một phần cơ hội. Dù sao, Huyền Thiên Tiên Triều thực lực đáng sợ, nếu là đối phương tham dự trong đó, thế lực khác muốn cướp đoạt tài nguyên, độ khó tự nhiên tăng lên. Nhưng là hiện tại, Huyền Thiên Tiên Triều rút lui, không thể nghi ngờ là những thế lực khác thấy được cơ hội. Một bên khác, Thái Ức Thánh Chủ cùng Cựu Huyền Thiên Tôn cũng đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần này chém giết Hỗn Độn Thánh Chủ, hai người đều là bị thương không nhẹ. Lúc này nếu là Cố Thanh Phong xuất thủ, nói thật, hai người đều không có đối phó nắm chắc. Có như vậy một nháy mắt, hai người thậm chí đều là quyết định âm thầm liên thủ, đi đầu đem Huyền Thiên Tiên Triều giải quyết lại nói. Nhưng là không đợi hai người động thủ, Huyền Thiên Tiên Triều đã là rút lui, bởi như vậy, hai người tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hai người liếc nhìn nhau, đều là riêng phần mình từ đối phương trong mắt nhìn ra vi diệu cảm xúc. Trước tiên đem Hỗn Độn Thánh Địa dư nghiệt thanh trừ lại nói, Thái Ức Thánh Chủ nhàn nhạt mở miệng. Cựu Huyền Tiên Tôn gật đầu, nhưng lúc này, liên gặp lấy Thái Ức Thánh Địa cùng Cựu Huyền Tiên Tông cầm đầu đông đảo thế lực, đối Hỗn Độn Thánh Địa triển khai sau cùng vây giết. Hỗn Độn Thánh Chủ bất lạc. Mặc dù Hỗn Độn Thánh Địa vẫn có không ít lực lượng lưu lại, nhưng mặc kệ là Chân Vũ Đế Quân hoặc là Lạnh Dương Đế Quân nhóm cường giả, đều là bị thương không nhẹ, giờ phút này đối mặt đông đảo thế lực vây công, mấy người cũng là vô lực hồi thiên. Rất nhanh, theo Lạnh Dương Đế Quân vẫn lạc, một vị khác đế quân cũng là tùy theo đẫm máu. Chân Vũ Đế Quân mắt thấy chuyện không thể làm, liều mạng trọng thương rời đi chiến trường. Từ đó, Hỗn Độn Thánh Địa toàn diện tan tác. Mà theo Hỗn Độn Thánh Địa tan tác tin tức, rất nhanh chính là chuyển khắp các phương. Trong chớp mắt, vô tận tiên vực chấn động. Rất nhiều thế lực biết được tin tức này, đều là cảm thấy hãi nhiên. Hỗn Độn Thánh Địa làm có được bất hủ nội tình đỉnh tiêm thánh địa, thực lực phương diện tất nhiên là không thể nghi ngờ. Bây giờ như thế thế lực một khi hủy diệt tin tức truyền ra, mang tới chấn động tự nhiên không nhỏ. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tiên Triều thanh danh cũng là vang vọng các phương tiên vực. Hỗn Độn Tiên Vực một trận chiến, Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong phá Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, cùng Thái Ức Thánh Chủ bọn người liên thủ chém giết Hỗn Độn Thánh Chủ, sau toàn thân trở ra. Càng quan trọng hơn là đối phương vẹn vẹn thất kiếp đại thiên tôn mà thôi, lấy thất kiếp chi cảnh thứ 9 cấp sự tình, thực lực thế này nội tình tất nhiên là để cho người ta hãi nhiên. Có thể nói theo một trận chiến này tin tức truyền ra, vô tận tiên vực lại không bất kỳ bên nào thế lực có can đảm khinh thường Huyền Thiên Tiên Triều. Dù sao một phương có được sánh vai cựu kiếp đại thiên tôn chiến lược thế lực, phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực đều là có thể so với đỉnh tiêm tồn tại. Ngoại trừ một chút cổ lão đỉnh tiêm thế lực cùng những cái kia có được bất hủ nội tình vô thượng thế lực bên ngoài, thế lực khác lại có mấy cái có thể cùng Huyền Thiên Tiên Triều sánh vai. Đối với chuyện ngoại giới, Cố Thanh Phong tất nhiên là rõ ràng. Một trận chiến này, Huyền Thiên Tiên Triều chú định dương danh. Bất quá, những chuyện này, Cố Thanh Phong tạm thời không để ý đến quá nhiều. Tại trở lại Huyền Thiên Tiên vực về sau, hắn trước tiên chính là bế quan chữa thương. Đánh với Hỗn Độn Thánh Chủ một trận, để Cố Thanh Phong người bị thương nặng, như thế nghiêm trọng đạo tổn thương giống như rọi trong xương, từ đầu đến cuối đều là khó mà ma diện. Nếu là không chữa thương khôi phục, đừng nói tu luyện đột phá, có thể hay không khôi phục thực lực cũng là một cái vấn đề. Hoàng cung chỗ sâu, Cố Thanh Phong thân ảnh xuất hiện tại trống trải bên trong tiên điện, khí tức quanh người hơi có vẻ hỗn loạn, một nét khó có thể phát hiện vết máu màu vàng nóng lưu lại tại đế ống tay áo miệng. Cùng Hỗn Độn Thánh Chủ trận chiến cuối cùng, xa không phải mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Nửa bước bất hủ tiên khí tự bạo uy năng, cùng Hỗn Độn Thánh Chủ trước khi chết phản công lưu lại đạo tắc vết thương, đã thật sâu xâm nhập nhục thân thần hồn ở trong. Bây giờ, Cố Thanh Phong bây giờ hàng đầu làm sự tình, chính là khôi phục thương thế. Chỉ gặp hắn phất tay bày ra cấm chế dày đặc, toàn bộ tiên điện lập tức bị nồng đậm đại đạo đạo vận bao phủ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong khoanh chân ngồi tại hư không, trường sinh hỗn độn thể tự chủ vận chuyển, dưới da thịt phảng phất có ước vạn hơi co lại hỗn độn vòng xoáy tạo ra, bắt đầu chậm chạp mà kiên định thôn vệ, ma diệt những cái kia xâm nhập thể nội hỗn độn đạo vận. Quá trình này cực kỳ chậm chạp lại thống khổ. Những cái kia hỗn độn đạo vận như cùng có được sinh mệnh gián độc, ngoan cố địa bàn ngồi tại chỗ yếu hại, mỗi một lần ma diệt đều khiên động quanh thân đạo vận, mang đến xé rách thần hồn kịch liệt đau nhức. Cố Thanh Phong sắc mặt trầm tĩnh, hai đầu lông mày lại ngẫu nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Hắn dẫn động toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều mênh mông khí vận ra chỉ bản thân, kim sắc khí vận chi lực giống như đại dương tràn vào tiên điện, cùng tiên vực tiên khí giao hòa, phụ trợ chấn áp cũng tỉnh hóa những cái kia lực lượng bị diệt. Thời gian tại triều sâu bế quan bên trong lặng yên trôi qua, vạn năm trong nháy mắt mà qua. Tiên như giỏi trong xương hỗn độn đạo vận rốt cục bị dần dần bóc ra, luyện hóa. Cố Thanh Phong khí tức từ ban sơ hỗn loạn dần dần hướng tới nhẹ nhàng, thể nội bị hao tổn tạp phủ, kinh mạch tại trường sinh hỗn độn thể kinh người sức khôi phục hạ tái tạo, càng thêm cứng cỏi. Lại qua vài ba năm, đến lúc cuối cùng một tia thuộc về hỗn độn tiên trượng ngang ngược khí tức bị triệt để ma diệt lúc, Cố Thanh Phong quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói hỗn độn tiên quang, toàn bộ tiên điện vì thế mà chấn động. Thương thế của hắn rốt cục phục hồi, tu vi thậm chí bởi vì trận này cực hạn đại chiến ma luyện cùng đến tiếp sau 10 vạn năm lắng động mà càng lộ vẻ tinh thuần hùng hậu, đối hoàng truyền đại đạo lĩnh ngộ cũng càng sâu một tầng. Một ngày này, tiên điện cấm chế chậm rãi tan đi. Cố Thanh Phong mở mắt ra, trong mắt hỗn độn sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục không hề bận tâm thâm thúy. Hắn bước ra một bước, liền đã xuất hiện tại mặt khác một ngôi đại điện ở trong. Không bao lâu, Cố Thương đến đây bài kiến, nhìn thấy Cố Thanh Phong thời điểm cung kính hành lễ, chúc mừng bệ hạ xuất quan. Ừm. Cố Thanh Phong khẽ bước cằm, thanh âm bình thản. Bản chấm trong lúc bế quan, ngoại giới có gì đại sự phát sinh? Cố Thương thần sắc nghiêm lại, không người bẩm báo, hồi bệ hạ, chính như ngài sở liệu. Từ Hỗn Độn Thánh Địa hủy diệt về sau, thế lực khắp nơi vốn nhờ còn sót lại cơ vực, tài nguyên tranh đoạt không ngớt, nhất là Thái Ức Thánh Địa cùng Cựu Huyền Tiên Tông, càng là không ngừng xung đột. Chương 543, bế quan chữa thương 2 chương 543, bế quan chữa thương 2 hẹn 7 vạn năm trước, tranh đấu triệt để bộc phát, quét sạch toàn bộ hỗn độn tiên vực. Thần Sơn Thánh Địa bởi vì Thần Sơn Thánh Chủ vẫn lạc, nguyên khí đại thương, tại loạn cục bên trong bị Thái Ức Thánh Địa nhóm thế lực liên thủ hủy diệt. Sau đó, Thái Ức Thánh Địa cùng Cựu Huyền Tiên Tông chiến tranh lại lần nữa thăng cấp, song phương chém giết thảm liệt, vài vạn năm đều không thể phân ra thắng bại. Trận chiến này để song phương lưỡng bại câu thương, rất nhiều thế lực đều bởi vậy bị liên lụy mà vẫn lạc. Cố Thương dừng một chút, tiếp tục nói: "Sau hai thế lực lớn mắt thấy chuyện không thể làm, chính là dừng tay giảng hòa, cộng đồng chấp trưởng hỗn độn tiên vực, cùng hưởng ngày xưa hỗn độn thánh địa lưu lại xuống tới truyền thừa nội tình." Ừm, Cố Thanh Phong khẽ bước cằm. Kết quả này, xem như tại hắn đoán trước ở trong, từ vừa mới bắt đầu, Cố Thanh Phong không sai biệt lắm liền có thể tiên đoán được bực này của diện. Thái Ức Thánh Địa nội tình hùng hậu không giả, nhưng Cửu Huyền Tiên Tông đồng dạng không tầm thường, hai thế lực lớn thật muốn liều chết một trận chiến, trong đó một phương coi như có thể thắng, cũng nhất định là giết địch 1000 tự tổn 800. Thật muốn đến một bước kia, chính là muốn vì người khác làm áo cưới. Tình huống này hạ, chỉ cần hai thế lực lớn không đốc, cũng không thể tiếp tục chém giết tiếp. Liên thủ, ngược lại là tốt nhất cách làm. Khác biệt duy nhất chính là, Thần Sơn Thánh Chủ bất lạc. Thần Sơn Thánh Địa đã mất đi lớn nhất át chủ bài, trận chiến này hủy diệt, cũng là không thể tránh được. Trên thực tế, nếu như không phải Thần Sơn Thánh Chủ bất lạc, mà là Cửu Huyền Tiên Tôn hoặc là Thái Ức Thánh Chủ bất lạc, như vậy Cửu Huyền Tiên Tông cùng Thái Ức Thánh Địa hạ trạng, đoán chừng cũng cùng Thần Sơn Thánh Địa không kém là bao nhiêu. Cho nên, Thần Sơn Thánh Địa hủy diệt, không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Cố Thanh Phong cao cứ đế tọa, đầu ngón tay có tiết tấu địa gõ nhẹ lan can, phát ra trầm thấp mà uy nghiêm tiếng vang, tại trống trải trong đại điện quân quẩn. Hắn nghe Cố Thương bẩm báo, trong mắt thâm thúy quang mang lưu chuyển, phản phất tại thôi diễn vô tận tiên vực tương lai cách cục. Dưới mắt hỗn độn tiên vực từ Thái Ức Thánh Địa cùng Cửu Huyền Tiên Tông hai thế lực lớn cộng đồng chấp trưởng, theo Cố Thanh Phong, cái này không những không phải chuyện xấu, ngược lại đúng với lòng hắn mong muốn. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bây giờ cái này hai con thụ thương trai cỏ bị ép liên thủ, canh chừng kia phiến tràn ngập dụ hoặc hồ nước. Cố Thanh Phong nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Chắc hẳn giờ phút này, hỗn độn tiên vực bên ngoài sớm đã là đàn sói vây quanh, vô số ánh mắt chính tham lam nhìn chằm chằm khối kia thịt mỡ a. Bệ hạ liệu sự như thần. Cố Thương có chút không lời, trong lời nói mang theo từ đáy lòng khâm phục. Chính như bệ hạ sở liệu, hỗn độn tiên vực bây giờ đã thành trung tâm phong bạo. Thái Ức Thánh Địa cùng Cựu Huyền Tiên Tông mặc dù liên thủ, nhưng hai đều lúc trước nội đấu bên trong nguyên khí đại thương, thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ một nữa. Xung quanh mấy cái đỉnh tiêm đại giáo thánh địa, cổ lão thế gia đã ngao ngoe muốn động, nghe nói đã có liên hợp tạo áp lực, ý đồ chia cắt hỗn độn tiên vực dấu hiệu. Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục nói: "Hai thế lực lớn chính là bức bách tại loại này to lớn ngoại bộ áp lực, mới không thể không tạm thời buông xuống thù hận, kết minh tự vệ. Bọn hắn bây giờ là miệng cọp gan thỏ, đã muốn phòng bị lẫn nhau, lại muốn ứng đối nhìn chằm chằm ngoại địch, có thể nói là sức đầu mẹ chán." Nói đến đây, Cố Thương ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói: "Bệ hạ, bây giờ hỗn độn tiên vực thế cục hỗn loạn, hai đại thủ hộ chi quyền đều đã bị thương kiệt sức, ngoại địch cũng không hoàn toàn liên hợp. Bằng vào ta Huyền Thiên Tiên Triều bây giờ vì thế, như lúc này nhúng tay, có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhất cử cầm xuống hỗn độn tiên vực. Đây là cơ hội trời cho. Việc này, tiên triều không cần nhúng tay." Cố Thanh Phong không chút do dự, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí lạnh nhạt lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu tiên điện, nhìn phía kia xa xôi mà hỗn loạn hỗn độn tiên vực. Từ đầu đến cuối, Cố Thanh Phong đều không có tự mình hạ tràng, đi lội bãi kia vũng nước đục ý nghĩ. Hỗn độn tiên vực bây giờ tác dụng chính là một vòng xoáy khổng lồ, vừa vặn đem những cái kia rơi vào Huyền Thiên Tiên Triều trên người tìm tòi nghiên cứu, kiêng kỵ thậm chí ánh mắt tham lam, đều hấp dẫn quá khứ. Đối Cố Thanh Phong mà nói, có được giao diện thuộc tính cái này lịch thiên kim thủ chỉ cần có đầy đủ an ổn thời gian lắng đọng, đến tiếp sau cảnh giới đột phá hoàn toàn không là vấn đề. Tài nguyên, cương vực cố nhiên trọng yếu, nhưng so với vững vàng mà tăng lên thực lực tuyệt đối, những này đều lộ ra thứ yếu. Đợi đến mình bằng vào tăng lên điểm vững vàng bước vào cửu kiếp chi cảnh, quét ngang thế gian thời điểm, chỉ là một cái hỗn độn tiên vực, bất quá là vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay. Ở đây trước kia, dấu tài, yên lặng theo dõi kỳ biến, mới là nhân tuyển tốt nhất. Hắn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi làm chim đầu đàn, cho mình dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong tâm niệm vừa động, chỉ có chính hắn có thể gặp giao diện thuộc tính lặng yên hiện hiện. Tính danh: Cố Thanh Phong, tuổi tác: Vĩnh sinh cảnh giới, thất kiếp thiên tôn đại đạo, tịch diệt đại đạo, đệ lục trọng viên mãn, hoàng tuyển đại đạo, đệ thất kiếp trung giai, xương lạnh đại đạo, đệ ngũ trọng viên mãn, thời gian đại đạo, đệ ngũ trọng viên mãn, tăng lên điểm 3221536974445. 10 vạn năm bế quan chữa thương, dù chưa chủ động tăng cao tu vi, nhưng hậu bối dòng dõi sinh sôi cùng tu luyện chưa hề đình chỉ, cung cấp tăng lên điểm vẫn như cũ vững bước tăng trưởng, bây giờ đã đột phá 3200 ức đại quan. Nhưng cũng tiếc, khoảng cách tăng lên đến thất kiếp trung giai cần thiết 10 vạn ức, vẫn có lây chênh lệch cực lớn, lỗ hổng gần như 9700 tỷ. Đối với bực này tình huống, Cố Thanh Phong tâm tính bình thản, cũng không sốt ruột. Lấy trước mắt tăng lên điểm thu hoạch tốc độ đến xem, chỉ cần lại có gần ngàn vạn năm bình ổn tích lũy, đột phá thất kiếp trung giai liền nước chảy thành sông. Như trong lúc đó trong hậu bối xuất hiện mấy cái thiên tư chắc tuyệt người, phản hồi càng nói thêm hơn thăng điểm, thời gian này còn có thể rút ngắn. Tại Cố Thanh Phong dự đoán bên trong, 2000 vạn năm bên trong, có nắm chắc đem tu vi đẩy tới thất kiếp đỉnh phong. 100 triệu năm bên trong, bằng vào hải lượng tăng lên điểm, xông phá cửa ải, bước vào bát kiếp thiên tôn chi cảnh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nếu là vừa mới xuyên qua mà khi đến, Cố Thanh Phong có lẽ sẽ cảm thấy 100 triệu năm tuế nguyệt dài dằng dặc đến làm người tuyệt vọng. nhưng hôm nay trải qua mấy trăm vạn năm tu hành lắng đọng, được chứng kiến quá nhiều khốn tại trước mắt cảnh giới, ước vạn năm không được tiến thêm cổ lão thiên tôn, hắn sớm đã minh bạch, 100 triệu năm tuế nguyệt đối với chân chính truy cầu vĩnh hằng đại đạo lão quái mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì. Bao nhiêu ngày phú dị bẩm hạng người, cuối cùng cả đời đều khó mà tại thất kiếp cảnh bên trên tiến thêm một bước. Mà có giao diện thuộc tính nơi tay, 100 triệu năm đột phá bát kiếp, 1 tỷ năm liền có rất lớn cơ hội nhìn trộm cửu kiếp chi cảnh, cái này đã là đủ để cho bất luận cái gì thiên tôn điên cuồng tốc độ kinh khủng. Chỉ cần bước vàng bước vào cửu kiếp chi cảnh, bằng vào tự thân tích lũy nhiều loại trí cao đại đạo, Cố Thanh Phong tự hỏi, bất hủ không ra tình huống dưới, thế gian có thể cùng chống lại người, chỉ sợ đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc đó, cách cục đem hoàn toàn khác biệt. Cho nên, dưới mắt lúc này lấy ổn thỏa làm chủ. Phía trước Cố Thanh Phong cấp tiến làm việc, chính là bởi vì tình thế bức bách, không thể không như thế mà thôi. Dù sao tà thần nhất tộc đồ đao đều đã đỡ đến trên cổ, nếu là một điểm phản ứng đều không có, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Nhưng dưới mắt, Huyền Tiên Tiên Triều uy danh đã là triệt để đánh ra ngoài, ở ngoài sáng biết tiên triều bên trong có mình tôn này đủ để sánh vai cựu tiếp đại thiên tôn cường giả tọa chấn, thế lực khác dù là muốn có cái gì động tác, cũng phải lo lắng ba phần. Dù sao, có cựu tiếp chiến lực cùng không có cựu tiếp chiến lực, kia là hai khái niệm. Chỉ cần đằng sau không ra cái vấn đề lớn gì, Cố Thanh Phong tin tưởng Huyền Tiên Tiên Triều tồn tại, nên là không có mấy cái thế lực sẽ đi tận lực trêu chọc. Huống chi, hiện tại Hỗn Độn Tiên vực sự tình cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Chương 544, luyện chế tinh thần cổ phiên một chương 544, luyện chế tinh thần cổ phiên một tiên điện mật thất. Cố Thanh Phong khoanh chân ngồi tại hư không, trước người lơ lửng mấy chục mặt cổ pháp cờ phướn. Những này cờ phướn tiểu dáng cổ lão, trên đó khắc rõ sao trời quỹ tích cùng Hỗn Độn đạo văn, đương nhiên đó là năm đó công phá Hỗn Độn Thánh địa lúc, hắn xuất thủ trước đoạt lấy kia bộ phận Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận trận cơ cổ cờ. Đối với Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, Cố Thanh Phong tất nhiên là nóng mắt vô cùng. Như thế trận pháp như có thể tìm hiểu ra, như vậy Huyền Thiên Tiên Triều liền có thể nhiều một kiện át chủ bài. Chỉ là phía trước tự thân thương thế không có khỏi hẳn, cho nên Cố Thanh Phong không có thời gian lĩnh hội quá nhiều. Nhưng là hiện tại, tự thân thương thế khôi phục, lại thêm thượng Huyền Thiên Tiên Triều nội bộ ổn định. Lúc này, Cố Thanh Phong liền có đầy đủ thời gian đến lĩnh hội như thế trong trận pháp huyền diệu. Những này tinh thần cổ cờ chính là tạo thành Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận nơi mấu chốt. Mỗi một mặt tinh thần cổ cờ, kỳ thật cũng có thể coi là được là một kiện tạo hóa linh bảo. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là nhất phẩm tạo hóa linh bảo. Đương nhiên, liền xem như nhất phẩm cũng là đủ để cho người chấn kinh. Phải biết, toàn bộ Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận chính là tổng cộng có 365 mặt cổ cờ chỗ tạo thành. Thay lời khác tới nói, đây cũng là tương đương với 365 kiện nhất phẩm tạo hóa linh bảo. Bất luận một cái nào tạo hóa linh bảo, cho dù là thấp nhất tầng thứ nhất phẩm tạo hóa linh bảo, đặt ở ngoại giới đều là thuộc về hiếm thấy chí bảo. Nhiều ít đỉnh tiêm thế lực lớn, trong tay có thể nắm giữ tạo hóa linh bảo đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền lấy Huyền Thiên Tiên Triều tới nói, bây giờ to như vậy tiên triều bên trong, thiên tôn tổng cộng có 800, nhưng trên thực tế, Huyền Thiên Tiên Triều trong tay nắm giữ tạo hóa linh bảo cũng là số lượng có hạn. Cho nên, giống như là Hỗn Độn Thánh Địa như vậy, trực tiếp lấy 365 kiện tạo hóa linh bảo làm căn cơ, trực tiếp tạo thành một phương nghịch thiên đại trận, như vậy thủ bút nhất định là để cho người ta chấn kinh. Bất quá, Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận đến cùng là xuất từ một tôn bất hủ chi thủ. Đối với như thế tồn tại tới nói, phổ thông tạo hóa linh bảo tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Có thể có như vậy thủ bút, cũng là bình thường vô cùng. Cố Thanh Phong chính là vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu lĩnh hội tinh thần cổ cờ nửa đường vận huyền diệu. Chỉ gặp hắn thần thức như tơ như sợi, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào mỗi một mặt cổ cờ hạch tâm nhất cấm chế chỗ sâu, thôi diễn kia vô tận tinh thần chi lực vận chuyển quy luật, phân tích lấy kia hóa hạt bụi nhỏ vì vũ trụ, diễn chu thiên vây giết cờ vô thượng huyền ảo. Trận này không hổ là Hỗn Độn Đại Thiên Tôn lưu lại, cho dù chỉ là không chọn vẹn một bộ phận, trong đó ẩn chứa trận đạo chí lý cũng mênh mông như yên hải, thâm ảo như sao cùng. Lấy Cố Thanh Phong giờ này ngày này tu vi cảnh giới cùng đối đại đạo lý giải, bắt đầu tìm hiểu đến lại cũng cảm thấy vô cùng tối nghĩa gian nan, tiến độ cực kỳ chậm chạp. Vô số cái ngày đêm, trong tâm thần hắn ước vạn suy nghĩ thôi diễn, mô phỏng sao trời vận chuyển, phát họa trận văn quy tích, lại thường thường tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gắng sức, khó mà đem những cái kia vỡ vụn trận ý ăn khớp thành hoàn chỉnh hệ thống. Đó là một loại cách xa vọng nguyện, ngắm hoa trong màn sương ngông lung cảm giác, rõ ràng cảm giác chạm tới vô thượng diệu pháp biên giới, nhưng lại khó mà chân chính nắm chắc hoạch tâm tinh túy. Trường sinh bế quan, bất kể thời đại. Một ngày này, trong mật thất hỗn độn khí lưu bỗng nhiên tăng lên, kia mấy chục mặt cổ cờ không gió mà bay phất phới, trên đó sao trời đạo văn dần dần sáng lên, giữa lẫn nhau tựa hồ sinh ra một loại nào đó vi diệu cộng minh. Vô số tinh quang từ cờ mặt chạy xôi mà ra, tại Cố Thanh Phong quanh thân xen lẫn, mơ hồ diễn hóa xuất một mảnh hơi co lại, hơi có vẻ hư ảo cùng bất ổn chu thiên tinh vực cảnh tượng. Tinh quang lưu chuyển ở giữa, hình như có vô tận sinh diệt diễn hóa, tản mát ra một loại vững như thành đồng, ngăn cách vạn pháp cường đại phòng ngự đạo vận, nhưng tế sát phía dưới, lại có thể phát hiện mảnh tinh vực này vận chuyển ở giữa vẫn có không ít vướng bĩu chỗ, rất nhiều sao trời quỹ tích cũng không có thể hoàn mỹ dính liền, hình thành chân chính tuần hoàn không thôi. Cố Thanh Phong chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt có vô tận sao trời sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Mới nhất giai lục phẩm, trung quy là không chọn vẹn quá đáng, chỉ dựa vào những này cổ cờ, có thể trả nguyên đến tình trạng như thế, đã là cực hạn a. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, nhưng cũng có một tia thỏa mãn. 30 vạn năm khổ công, cuối cùng không có uổng phí. Cái này không chọn vẹn Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, cứ việc không thể cùng hoàn chỉnh Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận đánh đồng, cũng không thể cùng phía trước hỗn độn thánh địa có thể kháng trụ cựu kiếp đại tiên tôn thời điểm đánh đồng. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ Cố Thanh Phong cũng cuối cùng xem như tìm hiểu ra trận này một chút huyền diệu. Từ đây trong trận pháp, Cố Thanh Phong nộ ra được thuộc về mình Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận. Cứ việc trận này chỉ là mười nhất giai lục phẩm, nhưng cũng coi là tương đối khá. Dù sao, trong tay hắn tinh thần cổ cờ chỉ có 136 mặt, lại cổ cờ nửa đường vẫn bị hao tổn, trong đó chỗ gánh chịu trận pháp đại đạo bản thân liền là tàn khuyết không đầy đủ. Dưới loại tình huống này, Cố Thanh Phong có thể từ đó tìm hiểu ra Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, có thể thấy được là đến cỡ nào không dễ dàng. Cũng chính là ngộ tính của hắn đủ cường đại, cùng thực lực tu vi đủ mạnh, nếu như đổi lại cái khác tiên tôn, muốn từ đó ngộ ra một vài thứ, kia là tuyệt không có khả năng sự tình. Nếu như có thể đạt được 365 mặt tinh thần cổ cờ, như vậy Cố Thanh Phong tự có niềm tin đem Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận tăng lên tới 10 nhất giai bát phẩm, thậm chí cả cửu phẩm cấp độ. Nhưng là hiện tại, có thể đi đến một bước này, đã coi như là thật tốt. Cho dù là để lấy trận đạo vấn đỉnh trường sinh giang tuyệt tới, đoán chừng cũng khó có thể làm đến bước này. Bây giờ, Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận huyền diệu đã là tìm hiểu ra đến một chút, nhưng muốn chân chính bố trí trận pháp, vẫn cần lấy tinh thần cổ cờ làm căn cơ mới được. Cố Thanh Phong ánh mắt thâm thúy, trong đó có vô số phù văn sinh diệt, ngay tại điên cuồng thôi diễn tính toán. Trước mắt tinh thần cổ cờ có ngày xưa bất hủ thiên tôn đạo vận lưu lại, ta muốn chân chính trưởng khống không hề dễ dàng, cần bắt đầu từ số 0, luyện chế một bộ hoàn toàn mới, hoàn toàn thụ ta trưởng khống trận tiên. Ý niệm tới đây, Cố Thanh Phong không do dự nữa. Bất quá, cái này luyện chế tinh thần cổ cờ bước đầu tiên, lại không phải luyện chế, mà là phân giải cùng phân tích. Hắn chập ngón tay lại như dao, chỉ vào không trung. Trong đó một mặt nhất là tàn phá cổ cờ đông nhiên hào quang tỏa sáng, trên đó sao trời đạo văn như cùng sống tới bắt đầu lưu chuyển. Ngay sau đó, tại một tiếng rất nhỏ vù vù bên trong, cả mặt cổ cờ lại từ bản nguyên nhất kết cấu bắt đầu từng khúc phân giải ra tới. Đây không phải vật lý bên trên phá hư, mà là đại đạo phương diện phân tích. Vô số so hạt bụi nhỏ càng nhỏ bé phủ văn đơn nguyên, ngưng tụ không biết nhiều ít vạn năm sao trời tinh hạch, cùng hỗn độn đại thiên tôn luyện chế lúc đánh vào đặc biệt cấm chế danh sách, đều như là bị đầu bếp dốc thịt trâu, rõ ràng hiện ra ở Cố Thanh Phong thần niệm cảm giác phía dưới. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần, cho dù lấy Cố Thanh Phong bây giờ thần niệm cường độ, thái dương cũng có chút gặp mồ hôi. Hắn cần tại không triệt để phá hủy những này hàng mẫu điều kiện tiên quyết, thấy rõ hạch tâm nhất huyền bí. Thì ra là thế. Lấy hỗn độn thạch làm cơ sở, dù luyện sao trời hạch làm mực, dẫn chu thiên tinh lực làm lửa, khắc ấn 3600 đạo hạch tâm sao trời cấm chế, lại lấy một kia hỗn độn bản nguyên đạo vận vì đó linh. Hảo thủ đoạn. Cố Thanh Phong trong mắt tinh quang lấp lóe, không ngừng tự lẩm bẩm. Cuối cùng 9 năm, hắn mới đưa một mặt cổ cờ triệt để phân tích hoàn tất. Sau đó là mặt thứ hai, thứ ba mặt. Theo phân tích cổ cờ tăng nhiều, tốc độ dần dần tăng tốc, bởi vì hắn đã nắm giữ trong đó chung quy luật cùng hạch tâm cấm chế mô hình. Dòng dã 800 năm qua khứ, đến lúc cuối cùng một mặt thử dạng cổ cờ bị phân tích hoàn tất lúc, Cố Thanh Phong nhắm hai mắt. Trong đầu của hắn, vô số tin tức dòng lũ trào lên giao hội, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh mà rõ ràng luyện chế bản thiết kế. Cái này bản thiết kế cũng không phải là nguyên bản trận tiên phục chế, mà là hắn căn cứ vào tự thân đối Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận lý giải, đi vu tổ tinh, cũng dung nhập tự thân đạo vận cảm ngộ sau ưu hóa phiên bản. Chương 544, luyện chế tinh thần cổ phiên 2 chương 544, luyện chế tinh thần cổ phiên 2 nguyên bản 365 mặt, hợp chu thiên số lượng, rộng lớn bằng bạc, lại tất chi linh xảo, lại đối chủ trận người phụ tải cực lớn. Ta liền phương pháp trái ngược, luyện 108 mặt tinh thần cổ cờ, hợp thiên cương địa sát số lượng, mặc dù phạm vi bao trùm hơi kém, lại càng thêm linh động, trận thế biến hóa càng thêm phức tạp sắc bén, cùng ta độ phù hợp cũng càng cao. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, ánh mắt cũng là dần dần trở nên sáng tỏ. Bây giờ, tinh thần cổ cờ huyền diệu đã phân tích, tiếp xuống tất nhiên là muốn bắt đầu luyện chế. Vì thế, Cố Thanh Phong ngắn ngủi xuất quan. Phụ hoàng, bên trong tiên điện, Cố Dương nghe hỏi mà tới. Cố Thanh Phong nói ra, chấp lần này lĩnh hội Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, muốn trùng luyện tinh thần cổ cờ, đây là chấm cần thiết vật liệu, cần phải lấy thời gian ngắn nhất sưu tập đầy đủ. Dứt lời, Cố Thanh Phong một chỉ rơi xuống, chính là có đại đạo thần quang rơi vào trên người Cố Dương, cái sau đem cố này tin tức tiêu hóa sạch sẽ, chợt chính là không mình hành lễ. Phu hoàng yên tâm, nhi thần tự nhiên mau chóng sưu tập. Ừm, Cố Thanh Phong gật đầu. Sau đó, Cố Dương chính là cung kính lui ra. Nhìn đối phương rời đi, Cố Thanh Phong chính là nhắm đôi mắt lại, tiếp tục yên lặng lĩnh hội phân tích tinh thần cổ cờ huyền diệu, lấy cam đoan đến tiếp sau luyện chế sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Một bên khác, khi lấy được Cố Thanh Phong phân phó, Cố Dương tất nhiên là toàn lực xuất thủ sưu tập. Tại bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều thống ngự Đông Đảo Tiên vực tình huống dưới, cứ việc Cố Thanh Phong cần thiết vật liệu hiếm thấy, nhưng sưu tập cũng là không có khó khăn dường nào. Chỉ là trăm năm không đến, Cố Thanh Phong cần thiết vật liệu chính là toàn bộ sưu tập đầy đủ. Vì thế, Cố Thanh Phong chính là lần nữa bế quan. Chỉ gặp giữa hư không, đại lượng vật liệu chồng chất thành núi, tản mát ra bảng bạc vô tận năng lượng ba động. Những vật này, bất luận cái gì đồng dạng phóng tới ngoại giới, đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng ở nơi này, chỉ là luyện chế tinh thần cổ cờ rất nhiều vật liệu một trong thôi. Nhưng cái này cũng bình thường. Muốn luyện chế tạo hóa linh bảo, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Luyện. Cố Thanh Phong há mồm phun ra một cỗ bản mệnh nguyên khí, hóa thành hỗn độn đạo hỏa, trong nháy mắt đem vô số thần tài tiên liệu nuốt hết. Đây không phải phang hỏa, mà là ẩn chứa hắn đối với tự thân đại đạo lý giải, lấy đạo vận chỗ nhóm lửa vô thượng tiên hỏa. Tại thiêu đốt dưới, cho dù là sao trời thần thiết cùng hỗn độn ngoan thạch cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, chiết xuất, trong đó tạp chất bị triệt để tiêu hủy, chỉ để lại phần tinh hoa nhất. Sau đó, Cố Thanh Phong hai tay kết ấn, dẫn động địa hỏa phong thủy chi lực, như là bốn trôi cự truy, bắt đầu rèn luyện dung hợp sau vật liệu dịch đoàn. Mỗi một lần đánh đều ẩn chứa vô thượng đại đạo vận luật, khiến cho dịch đoàn bên trong kết cấu càng thêm chặt chẽ, đạo vận trong tự nhiên sinh. Cuối cùng, những này bị rèn luyện đến cực hạn vật liệu dịch đoàn, tại Cố Thanh Phong thần niệm điều khiển dưới, chậm rãi kéo duôi, tạo hình, hóa thành từng mặt cao chừng hơn một trượng, toàn thân hiện ra ngầm ngần sắc, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt như gương lại chưa khắc họa bất luận cái gì phù văn cờ phôi. Theo lần đầu tiên cờ phôi luyện chế thành công, Cố Thanh Phong rất nhanh liền là bắt đầu luyện chế mặt thứ hai, thứ ba mặt. Thời gian từng giờ trôi qua, 3 vạn năm sau, tất cả vật liệu đều là bị đều hao hết. Cùng lúc đó, 108 mặt cờ phôi nhẹ nhàng trôi nổi, đã tản mát ra làm người sợ hãi nặng nề cùng sắc bén khí tức. Ngay sau đó, chính là khắc họa đại đạo cấm chế. Đây là mấu chốt nhất, cũng nhất tốn thời gian một bước. Cố Thanh Phong thần sắc trang nghiêm, cũng chỉ như bút, lấy thần thức vì lưỡi đao, lấy để luyện ra sao trời tình tuy cùng tự thân trường sinh hỗn độn máu hỗn hợp vì mực bắt đầu ở từng mặt cờ phôi bên trên khắc họa kia thôi diễn vô số lần hoàn toàn mới sao trời cấm chế. Ngón tay của hắn mỗi một lần rơi xuống, đều dẫn động chu thiên tinh thần chi lực của mình, trong hư không có vô số sao trời hư ảnh hiện lại biến mất. Mỗi một đạo cấm chế khắc vào, đều khiến cho tinh thần cổ cờ khí tức tăng gọn một phần, cùng trong hư không sao trời cảm ứng liền mạnh hơn một chút. Quá trình này dung không được nửa phần sai lầm, bất kỳ cái gì một đạo cấm chế sai lầm, đều có thể dẫn đến trọn bộ trận phiên uy lực giảm nhiều thậm chí báo hỏng. Cố Thanh Phong hết sức chăm chú, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Động thiên bên trong, không biết nhật nguyệt luân chuyển bao nhiêu lần. Đến lúc cuối cùng một đạo cấm chế, cuối cùng một bút đạo văn, bị hoàn mỹ khắc sâu tại thứ 108 mặt tinh thần cổ trên lá cờ lúc, ông. 108 mặt tinh thần cổ cờ bỗng nhiên đồng thời kịch chấn, bộc phát ra sáng chói chói mắt tinh quang. Bọn chúng không còn là tử vật, phản phất trong nháy mắt đã có được sinh mạng, lẫn nhau khí cơ hoàn mỹ tương liên, cấu thành một cái chỉnh thể. Cờ trên mặt, sao trời đạo văn tự hành lưu chuyển, diễn hóa xuất vô tận tinh hà, tinh xoáy, tinh bạo dị tượng. Một cỗ xa so với trước đó kia không chọn vẹn trận pháp càng thêm huyền ảo, càng thêm linh động, cũng càng thêm trận pháp cường đại ba động ầm vang khuyết tán ra đến, thậm chí dẫn động toàn bộ huyền thiên tiên triều khí vận thanh liên có chút chập chờn, rủ xuống ức vạn sợi khí vận chi quang tới hô ứng. Cố Thanh Phong nhìn xem cái này 108 mặt tự hành vờn quanh hắn phi hành, phản phất có linh tính hoàn toàn mới tinh thần của cờ. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Bây giờ đại bộ phận đều đã là hoàn thành, dưới mắt cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ gặp nơi đó đã là có kiếp vân ngưng tụ mà thành, tạo hóa linh bảo xuất thế, nhất định là muốn trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Nếu như không thể tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện, vậy liền cuối cùng tính không được tạo hóa linh bảo. Bởi như vậy, bằng vào như thế tinh thần cổ cờ bố trí ra chu thiên hạt bụi nhỏ đại trận, uy lực chính là muốn giảm mạnh rất nhiều. Muốn đạt tới 10 nhất giai lục phẩm cấp độ, kia là đoạn chuyện không có khả năng. Bởi vậy, tiếp nhận thiên kiếp chính là tất nhiên. Chỉ gặp Cố Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, 108 mặt tinh thần cổ cờ xông phá tiên điện trói buộc, ngay sau đó xuyên thấu cửu trọng thiên, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở ngoại giới hỗn độn ở trong. Tiếp theo hơi thở, mênh mông tiên kiếp hung hăng hoành kích xuống, như thế kinh khủng đến cực điểm ba động, trong nháy mắt chính là hấp dẫn đông đảo cường giả chú ý, đây là tạo hóa thiên kiếp. 108 kiện tạo hóa linh bảo, đây là người nào thủ bút? Rất nhiều cường giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, đều là con người đột nhiên co rụt lại, như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Chương 545, đại lượng sinh sản một chương 545, đại lượng sinh sản một huyền thiên tiên triều bên ngoài, vô tận hỗn độn hư không. 108 mặt tinh thần cổ cờ vừa mới hiện thần, liền tự hành theo thiên cương địa sát phương vị bày trận, cờ thể đón gió mà lớn dần, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, ngầm màu bạc cờ trên mặt, vừa mới khắc họa hoàn thành sao trời đạo văn dần dần sáng lên, như là ngủ say tinh hà bỗng nhiên thức tỉnh. Ầm ầm, kiếp vân phảng phất bị triệt để chọc giận, trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp từ kiếp vân chỗ sâu giáng lâm, phạm vi rộng, càng đem phương viên ức vạn dặm hỗn độn hư không hoàn toàn bao phủ. Đây cũng không phải là bình thường tạo hóa thiên kiếp, mà là 108 kiện nhất phẩm tạo hóa linh bảo đồng thời dẫn động khoáng thế khí kiếp. Kiếp vân cũng không phải là mây đen, mà là từ bị diệt pháp tắc cùng hỗn độn khí lưu trực tiếp ngưng tụ thành ám tử sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong không có gì ngoài lôi đình bên ngoài, càng có vô số như là sao trời băng diệt, lỗ đen sụp đổ lúc sinh ra tịch diệt thần quang cùng hỗn độn loạn lưu. Uy thế chi to lớn, thậm chí để ở xa huyền thiên tiên triều cảnh nội vô số tu sĩ cảm thấy nguyên thần run rẩy, phảng phất ngày tận thế tới. Xem ra lần này 108 kiện tạo hóa linh bảo độ kiếp, cho như thế chí bảo thiên kiếp mang đến một số khác biệt biến hóa. Cố Thanh Phong chắp tay đứng ở tiên triệu biên giới, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào kia phiến hủy diệt phong bạo trung tâm, ánh mắt ngưng trọng bên trong mang theo vẻ mong đợi. Như thế thiên kiếp lực lượng, hiển nhiên là siêu việt tạo hóa thần kiếp. Trong đó phát tán ra khí tức, thậm chí để Cố Thanh Phong đều cảm thấy một tia không dễ cảm thấy uy hiếp. Phải biết, tu vi đến Cố Thanh Phong cấp độ này, cho dù là không trốn không né, lục kiếp phương diện lực lượng đều chưa chắc có thể uy hiếp được tự thân. Bây giờ kiếp vân trong khí tức, liền để cho hắn cảm nhận được một chút uy hiếp, có thể thấy được như thế thiên kiếp tương đại. Nếu như là bình thường nhất phẩm tạo hóa linh bảo, như vậy đạo thiên kiếp thứ nhất hạ xuống thời điểm, cũng đủ để đem nó triệt để phá hủy. Nhưng 108 mặt tinh thần cổ cờ khác biệt, như thế chí bảo không thể lấy bình thường tạo hóa linh bảo nhìn tới. Giờ phút này, kiếp vân đột biến, vô số đạo tối tăng mở mịt hỗn độn xiềng xích từ kiếp vân vòng xoáy bên trong nô ra, trong nháy mắt cuốn quanh hướng mỗi một mặt tinh thần cổ cờ, xiềng xích phía trên tràn ngập chấn áp vạn vật nặng nề đạo vận, đúng là muốn đem bộ này mới sinh chí bảo trực tiếp phong ấn, kéo vào hỗn độn chỗ sâu triệt để chôn bụi. Ông 108 mặt tinh thần cổ cờ đồng thời chấn động, cờ trên mặt sao trời đạo văn bộc phát ra hào quang óng ánh, tự hành vận chuyển. Trong chốc lát, một tòa hơi co lại nhưng vô cùng ngưng thực chu thiên tinh vực hư ảnh lấy cổ cờ làm hạch tâm đống nhiên triển khai. Sao trời vận chuyển, tinh lực bành trướng. Những cái kia hỗn độn xiềng xích đụng vào tinh vực phạm vi, lại như cùng lâm vào vũ bùn, tốc độ chậm giảm, cũng bị vô số nhỏ vụn sao trời vụn ánh sáng không ngừng cắt chém, đục quét, phát ra rợn người kéo kẹt tiếng vang, cuối cùng đứt thành từng khúc, một lần nữa hóa thành hỗn độn khí lưu. Kiếp vân tựa hồ bị triệt để chọc giận. Ám tử sắc vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, ở trung tâm, một điểm cực hạn hắc ám hiện hiện. Sau một khắc, một đạo thô đạt bạt trượng, ngưng tụ đến cực hạn hỗn độn tịch diệt thần quang ầm vang rơi xuống, những nơi đi qua, vạn vật quy hư, pháp tắc không còn, uy lực thậm chí viễn siêu bình thường lục kiếp cấp thiên tôn một kích toàn lực. Đây cũng không phải là một đạo, mà là 108 đạo, phân biệt tinh chuẩn địa đánh phía mỗi một mặt cổ cờ. Cố Thanh Phong con ngươi hơi co lại, nhưng hắn cũng không xuất thủ. Đây là cổ cờ nhất định phải kinh lịch tẩy lễ. Huống chi, như thế thiên kiếp, cũng không phải mình có thể nhúng tay. Thật muốn tùy ý nhúng tay, thế tất sẽ chọc cho giận thiên kiếp, lúc kia thiên phạt giáng lâm, liền xem như có thể có sánh vai cựu kiếp đại thiên tôn thực lực, Cố Thanh Phong cũng không có ngăn cản nắm chắc. Thiên phạt, kia là vật đáng sợ nhất. Liền xem như cựu kiếp đại thiên tôn lại có thể thế nào? Muốn đối kháng toàn bộ hỗn độn thiên đạo, cũng là tuyệt đối không thể sự tình. Dù sao, to như vậy hỗn độn chính là ẩn chứa vô tận tiên vực, hỗn độn thiên đạo nắm giữ lực lượng là đáng sợ đến mức nào, chính là rõ ràng. Lúc này, ngay tại tịch diệt thần quang sắp lâm thể sát na, 108 mặt cổ cờ khí tức triệt để hợp thành một thể. Chỉ gặp tinh quang tăng vọt, vô số ngôi sao đạo văn thoát ly cờ mặt, ở trong hư không xen lẫn, diễn hóa. Một phương to lớn hơn, càng thêm rõ ràng chu thiên hạt bụi nhỏ đại trận trong nháy mắt bố thành. Trong trận pháp, có tinh hà lao nhanh, có tinh tuyển thôn phệ, càng có vô số sao trời sinh diệt diễn hóa dị tượng. Vâng. 108 đạo hỗn độn tịch diệt thần quang hung hăng đụng vào đại trận bên trong. Kinh khủng bạo tạc chiếu sáng vô tận hỗn độn, hủy diệt năng lượng sóng xung kích như thủy triều hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán, nghiền nát vô số trôi nổi thiên thạch cùng tĩnh mịch sao trời. Trận pháp màn sáng kịch liệt và bẻo lõm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tạo thành trận cơ 108 mặt cổ cờ điên cuồng rung động, vù vù không ngừng, cờ trên mặt vừa mới khắc họa cấm chế quang mang sáng tối chập chờn, thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng mà, trận pháp cuối cùng không có phá. Tiêu Chu Thiên tinh thần không ngừng vận chuyển, lấy vô tận sinh cùng biến ngạnh sinh sinh ma diệt tịch diệt thần quang bên trong thuần túy chất cùng tĩnh chi ý mặc dù nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng hoạch tâm sinh sôi không ngừng chi đạo lại càng thêm cứng cỏi. Tiếp Vân Phảng phất có linh, phát giác được hủy diệt thần quang vô hiệu, hình thái lại biến. Tiêu ám tử sắc vòng xoáy bên trong lại bắt đầu diễn hóa địa hỏa phong thủy, mở lại thế giới, sau đó lại đem cái này mới sinh thế giới trong nháy mắt nghiền nát, đem phần này khai thiên tích địa lại quay về hỗn độn sinh ra đại phá diệt chi lực, hóa thành từng đạo tối tăm mờ mịt, nhìn như bình thường lại có thể để cho rất nhiều thiên tôn đều hãi hùng khiếp vía kiếp lôi. Lần nữa đánh rớt. Lần này, tinh thần đại trận không còn mạnh kháng. Trận pháp vận chuyển đột nhiên biến đổi, từ trước đó cố thủ, hóa thành thôn vệ cùng chuyển hóa. Trung tâm trận pháp, diễn hóa xuất một ngụm ngôi sao to lớn vòng xoáy, như là tham lam miệng lớn, chủ động đem những cái kia kinh khủng hỗn độn kiếp lôi nuốt vào trong trận. Cấp lôi chi lực tại trong trận bị vô hạn chia cắt, khai thông, thông qua 108 mặt cổ cờ chuyển hóa, càng đem cùng bạo lực lượng hủy diệt, một chút xíu mài đi lệ khí, chuyển hóa làm tinh thuần nhất sao trời bản nguyên chi lực, trả lại tự thân. Lốt bút. Cổ trên lá cờ, nguyên bản còn có chút ít nhỏ bé tì vết cấm chế, tại phần này tiếp lôi rèn luyện, bản nguyên trả lại phía dưới, trở nên càng thêm hoàn mỹ hòa hợp, cơ thể cũng càng thêm kiên cố, cùng trong hư không sao trời cảm ứng trở nên vô cùng rõ ràng cùng mãnh liệt. Tiếp Vân tựa hồ rốt cục ý thức được không làm gì được bộ này lịch tiên trận tiên, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhưng ngay tại tất cả người quan chiến đều coi là thiên kiếp sắp lúc kết thúc, kia sắp tán đi tiếp Vân trong tâm, cuối cùng một tia hủy diệt ý chí ngưng tụ, hóa thành một đạo vô hình vô chất, trực kích pháp bảo bản nguyên đại đạo cơ tâm, đột nhiên đảo qua 108 mặt cổ cờ. Đây là âm hiểm nhất một kích, chuyên hủy linh tính. Cổ cờ lần nữa cùng vang lên, âm thanh réo rắt, mang theo một cỗ không sờ lòng, sinh sôi không ngừng dâng trào ý chí, càng đem tia đại đạo cấp cường độ âm thanh đi đánh sơ xác, triệt tiêu. Ông, Tiếp Vân triệt để tán đi. 108 mặt tinh thần cổ cờ lặng lặng địa lơ lửng ở trong hỗn độn, quang hoa nội liễm, lại tự có một cô viên mãn vô hạn, tự nhiên mà thành đạo vận lan ra. Bọn chúng so độ kiếp trước càng thêm thần dị, ngầm màu bạc cờ thể bên trên, nhiều một tia trải qua hỗn độn rèn luyện sau cổ phát vật bị, sao trời đạo văn thâm thúy như bầu trời đêm, phản phất mỗi một mặt cờ bên trong đều ẩn chứa một mảnh chân thực tinh vực. Bọn chúng lẫn nhau khí cơ giao hòa, liền thành một khối, không cần thôi động, liền tự hành diễn hóa lấy chu thiên tinh thần đủ loại huyền diệu. Cố Thanh Phong trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Thiên kiếp tán đi. Chương 545, đại lượng sinh sản 2 chương 545, đại lượng sinh sản 2 108 mặt tinh thần cổ cờ, rốt cục xem như độ kiếp thành công. Tiếp theo hơi thở, chỉ thấy Cố Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, kinh khủng tiên khí đạo vận hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái đại thủ hướng về hỗn độn chụp tới, trực tiếp liền đem tất cả tinh thần cổ cờ đều cho mang đi. Cái khác âm thầm quan sát trí bảo độ kiếp, muốn xuất thủ cướp đoạt cường giả, khi nhìn đến một màn này thời điểm, nội tâm kia cô xúc động đều là trong nháy mắt lạnh đi. Huyền Thiên Tiên Đế, đối với như thế khí tức, những cường giả khác đương nhiên sẽ không lạ lắm. Bây giờ lấy Huyền Thiên Tiên vực làm mệ tâm, chung quanh rất nhiều tiên vực đều rơi vào tiên triều trường khống, đối với vị này tiên triều chi chủ tồn tại, không có thiên tôn sẽ cảm thấy lạ lắm. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn cũng là cảm giác bình thường. Dưới mắt Huyền Thiên Tiên triều chỗ chấp trưởng hỗn độn cương vực bên trong, có thể có cường giả một hơi luyện chế 108 kiện tạo hóa linh bảo. Ngoại trừ vị kia chấp trưởng Huyền Tiên Tiên Triều Tiên Đế bên ngoài, cũng không có người nào người có thể làm được. Lúc này, tinh thần cổ cờ xuất thế, rất nhanh chính là truyền khắp các phương. Dù sao như thế số lượng tạo hóa linh bảo, cùng loại kia to lớn kinh người, thậm chí so lục trọng thần kiếp đều muốn đáng sợ thiên kiếp, cũng là khó mà che giấu được. Tin tức lưu truyền, đây là chuyện tất nhiên. Chỉ là Cố Thanh Phong không để ý đến những sự tình này. Hắn hiện tại, tất cả lực chú ý đều là rơi vào này tinh thần cổ trên lá cờ. Lấy 108 tinh thần cổ cờ dẫn dắt tinh thần chi lực, kết hợp với ta tự thân đạo vận, cửa này trận pháp cùng đã từng chu thiên hạt bụi nhỏ đại trận, đã là có chút khác biệt. Nếu là tiếp tục lấy nguyên lai trận pháp mệnh danh, lại là có chút không đủ thỏa đáng. Đã như vậy, không bằng đổi lại tiểu chu thiên tinh thần đại trận đi. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm. Sở dĩ mang theo tiểu chu thiên tinh thần đại trận, kia là hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước một chút kiến thức, kết hợp với dưới mắt trận pháp tác dụng, cho nên mới mang theo tiểu chu thiên tinh thần đại trận danh tự. Về phần vì sao chu thiên tinh thần trước đại trận mặt muốn bao nhiêu thêm một cái chữ nhỏ, cuối cùng cũng là bởi vì Cố Thanh Phong rõ ràng trước mắt tiểu chu thiên tinh thần đại trận còn không có chân chính hoàn thiện, đợi cho đằng sau tự thân lại đi thôi diễn, có thể lấy 365 mặt tinh thần cổ cờ lần nữa bày ra trận pháp, khiến cho phẩm giai tấn thăng 10 nhất giai cửu phẩm, thậm chí cả sánh vai bất hủ cấp độ thời điểm. Đến lúc đó, cái này chữ nhỏ có thể tự bỏ đi. Kiếp trước nghe đồn, chu thiên tinh thần đại trận có thể ngang hàng thánh nhân, cái gọi là thánh nhân dựa theo thoại bản bên trong thuyết pháp, nghĩ đến chính là cùng trong truyền thuyết bất hủ không xê xích bao nhiêu đi. Bây giờ tiểu chu thiên tinh thần đại trận còn chưa tới một bước kia, tự nhiên tính không được hoàn chỉnh chu thiên tinh thần đại trận. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này trận pháp luyện thành, Cố Thanh Phong cũng là cực kỳ hài lòng. Chỉ bằng vào trận này, Huyền Thiên Tiên Triều lại là nhiều hơn một cái cường đại át chủ bài. Càng quan trọng hơn là, trận này có đại lượng phục khắc khả năng, phương pháp luyện chế đã quán thông, hạch tâm cấm chế mô hình cũng đã hoàn mỹ thôi diễn. Chỉ cần vật liệu sung túc, trên lý luận liền có thể liên tục không ngừng địa luyện chế ra càng nhiều tinh thần cổ cờ, bày ra càng nhiều bộ tiểu chu thiên tinh thần đại trận. Ý vị này Huyền Thiên Tiên Triều dưới trướng hạch tâm tiên vực vừa cương cứ điểm, tương lai cũng có thể bị bực này mới nhất giai lục phẩm tuyệt thế đại trận thủ hộ, chỉnh thể lực phòng ngự sẽ nên đón bay vọt về chất. Trong lòng Cố Thanh Phong lập tức có quyết đoán. Lần trước Nghiêng Tiên Triều chi lực sưu tập tài nguyên cực kỳ phong phú, luyện chế bộ thứ nhất cổ cờ sau vẫn có đại lượng lợi nhuận, chống đỡ thêm luyện chế một bộ, dư xài. Việc này không nên chậm trễ. Tâm niệm cố định, liền đã không còn mảy may trì hoãn, Cố Thanh Phong quanh thân đạo vận lần nữa bốc lên, hỗn độn đạo hỏa vào hư không tự sinh, ánh mắt trầm tĩnh địa nhìn về phía những cái kia thần quang rạng rỡ còn thừa vật liệu. Một vòng mới luyện chế bắt đầu. So với lần đầu tiên thăm dò cùng nếm thử, lần này quá trình luyện chế lộ ra nước chảy mây trôi, ung dung không đổi. Luyện phôi, khắc họa cấm chế, tất cả trình tự đều làm từng bước, nhưng lại nhanh đến mức kinh người. Cố Thanh Phong thủ pháp càng thêm thuần thục tinh chuẩn, đối lửa đợi trường khống, đối đạo vận dung nhập đã đạt đến hóa cảnh. Hỗn độn đạo hỏa nhảy vọt ở giữa, trong tài liệu tạp chất bị trong nháy mắt tiêu tẫn, chỉ để lại phần tinh hoa nhất. Thần niệm như đao, tinh chuẩn địa tại cờ phôi cắn câu xiết ra huyền ảo sao trời cấm chế, mỗi một bút đều ẩn chứa hắn đối chu thiên tinh thần vận chuyển khắc sâu lý giải. Tuế nguyệt trôi qua, đến lúc cuối cùng một đạo cấm chế hoàn mỹ khắc sâu tại thứ 108 mặt cổ trên lá cờ lúc, quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện. Ông mới thành thứ hai bộ 108 mặt tinh thần cổ cờ bỗng nhiên cùng chấn động, bộc phát ra sáng chói tinh quang, lẫn nhau khí cơ trong nháy mắt hoàn mỹ tương liên, hóa thành một cái chỉnh thể, diễn hóa xuất mênh mông tinh vực dị tượng. Cơ hồ trong cùng một lúc, Huyền Thiên Tiên Triều bên ngoài hỗn độn hư không, kia làm người sợ hãi kinh khủng thiên uy lần nữa giáng lâm. Quy mô cùng như thế, cùng bộ thứ nhất cổ cờ khi xuất hiện trên đời không khác nhau chút nào. Ám tử sắc kiếp vân vòng xoáy điên cuồng hội tụ, thủy diệt tính tịch diệt thần quang cùng hỗn độn loạn lưu ở trong đó thanh nén, như là băng lãnh cự nhãn, hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới kia lại một bộ nghịch thiên mà thành trận thiên. Trong nháy mắt đó, to như vậy hỗn độn hư không lần nữa chấn động. Rất nhiều đang lúc bế quan tu luyện tiền tồn, bây giờ đều là bị cố khí tức này sợ kinh động, nhao nhao nhìn về phía hỗn độn phương hướng. Khi nhìn thấy kia 108 mặt tinh thần cổ cờ, cùng kia cô to lớn tiên kiếp thời điểm, những này tiên tôn tất cả đều mắt trợn tròn. Lại tới, vừa mới qua đi bao lâu, vị kia liền lại là luyện chế ra một nhóm mới tạo hóa linh bảo. Lúc nào tạo hóa linh bảo đã là có thể đại lượng sản xuất. Nhưng cuối cùng những này tiên tôn chấn kinh, nhưng tiên kiếp lại là sẽ không do dự, chỉ gặp lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát xuống tới, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa khí tức, khiến cái này tiên tôn hô hấp đều là trì trệ. Chỉ có Cố Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn xem trong hư không tiên kiếp. Thứ hai bộ tinh thần cổ cờ luyện chế, hoàn toàn cùng bộ thứ nhất không có gì khác nhau, thậm chí đều muốn so bộ thứ nhất càng thêm thành thạo ba phần. Bình thường tới nói, thứ hai bộ tinh thần cổ cờ độ kiếp thất bại khả năng xem như cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, Cố Thanh Phong tự nhiên là không có cái gì lo lắng. Lại nói, coi như thất bại lại có thể thế nào? Như thế trận pháp hắn đã là rõ ràng trong lòng, lần này thất bại, cùng lắm thì tiếp tục luyện chế cũng là phải. Lấy hiện tại Huyền Thiên Tiên Triều nội tình, muốn sưu tập luyện chế tinh thần cổ cờ vật liệu, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại có đầy đủ vật liệu nội tình chống đỡ dưới, Cố Thanh Phong hoàn toàn là lấy tâm bình tĩnh đến đối đại những chuyện này. Chương 546, thế cục nguy cấp 1 chương 546, thế cục nguy cấp 1 anh. Thiên kiếp không ngừng oanh kích xuống, tựa hồ muốn đem độ kiếp chí bảo triệt để phá hủy hầu như không còn. Nhưng cùng lần trước độ kiếp, mặc cho thiên kiếp như thế nào hung mãnh, đều không thể đem trận pháp này phá hủy. Trận pháp không hủy, tự nhiên uy hiếp không được tinh thần cổ cờ. Đợi đến thiên kiếp tán đi, Cố Thanh Phong ống tay áo vung lên, tất cả tinh thần cổ cờ đều là biến mất tại hỗn độn ở trong. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong tiên điện, 108 mặt tinh thần cổ cờ trải qua thiên kiếp tẩy lễ, tinh quang nội liễm, đạo vận tự thành, an tĩnh trôi nổi tại Cố Thanh Phong trước mặt. Hai bộ tinh thần cổ cờ, 216 kiện tạo hóa linh bảo, bây giờ ta có thể được xưng tụng 10 nhất giai luyện khí đại tông sư đi. Cố Thanh Phong mỉm cười. Trên thực tế, bình thường tới nói, lấy hắn hiện tại luyện khí thủ đoạn, muốn chân chính rèn đúc tạo hóa linh bảo, vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là, tinh thần cổ cờ khác biệt. Như thế chí bảo có thể độ kiếp thành công, rất lớn một bộ phận nhân tố chính là cùng trong đó chỗ gánh chịu trận pháp đạo vận có quan hệ. Nếu không phải nhờ vào như thế trận pháp đạo vận, 108 mặt tinh thần cổ cờ, đoán chừng không có bất kỳ cái gì một mặt có thể độ kiếp thành công. Cho nên, nói là mười nhất giai luyện khí đại tông sư, nhưng trên thực tế, Cố Thanh Phong rất rõ ràng, chính mình cái này luyện khí đại tông sư, trình độ không là bình thường lớn. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chí bảo có thể rèn đúc hoàn thành. Hai bộ tiểu chu thiên tinh thần đại trận, chính là mang ý nghĩa huyền thiên tiên triều hiện tại nhiều hai kiện cường đại át chủ bài. Cố Thanh Phong ống tay áo vung lên, một bộ khác tinh thần cổ cờ cũng là tùy theo xuất hiện. Hai bộ trận pháp xuất hiện ở đây, đều là tản ra kinh thiên đạo vận khí tức. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua một mặt cổ cờ, lạnh buốt xúc cảm bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Cuối cùng mấy vạn năm, hao phí hải lượng thần tài, cuối cùng thành hai bộ mười nhất giai lục phẩm tiểu chu thiên tinh thần trận. Trận này uy năng, tâm hắn biết rõ ràng, đủ để trở thành tiên triều nền tảng. Chỉ là cái này tiêu hao, nhưng cũng kinh người. Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu, nguyên bản trồng chất như núi hỗn độn thạch, sao trời hạch trở vô thượng thần liệu, bây giờ đã đều hóa thành trước mắt những này cổ cờ. Như muốn luyện chế thứ ba bộ, liền cần lại lần nữa gom góp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cố Thương, Cố Thanh Phong thanh âm bình thản, lại tại pháp tắc gia chỉ hạ xuyên thấu tầng tầng hư không. Một lát, cửa điện im ắng mở ra. Cố Thương bước nhanh đi vào, không mình hành lễ, bệ hạ, thần tại. Cố Thanh Phong nói ra, truyền cho ý chỉ, công bộ, tiên đạo bộ, trấn tà ti ngay hôm đó lên tạm dừng hết thảy không tất yếu chi phí, dốc hết thảy tài nguyên ấn này danh sách sưu tập linh tài thần liệu, ưu tiên đẳng cấp liệt vào tối cao. Cáo chi Nam Hạo Nhiên cùng Hạ Trúc, chấm mặc kệ bọn hắn dùng loại phương pháp nào, trong ngàn năm, chấm muốn gặp được thứ ba bộ trận phiên vật liệu đầy đủ. Nói xong, hắn cong ngón đúng ra, một cái khác mai sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản rơi vào trong tay Cố Thương, trong đó chỗ liệt yêu cầu so với lúc trước càng hà khắc hơn. Cố Thương tâm thần chấn động, thật sâu không người, thần tôn chỉ, đi thôi. Cố Thanh Phong khoát tay áo, Cố Thương chính là cung kính lui ra. Những chuyện này bạn có thể kết giao cho Cố Dương đi làm, nhưng Cố Thanh Phong nghĩ vẫn là để Cố Thương cùng với các người phụ trách càng tốt hơn. Những này việc vặt liền không có tiếp tục lãng phí Cố Dương thời gian tất yếu. Đối Cố Thanh Phong tới nói, Cố Dương tu vi tăng lên, đối với mình ý nghĩa lớn hơn. Chỉ là thường ngày mình bế quan thời điểm, cần Cố Dương đến chủ trì triệu chính, nhưng không phải sự tình khẩn yếu, hắn vẫn là không muốn lãng phí đối phương thời gian. Hôm sau, trên triều đình, Cố Thanh Phong một bộ đế bào ngồi ngay ngắn ở đế vị phía trên, phía dưới chính là đông đảo tiên quan hầu hạ ở bên. La Thiên, thần tại. Tại Cố Thanh Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân màu đen triều phục La Thiên chính là ra khỏi hàng chắp tay chào. Cố Thanh Phong nhìn đối phương, nhàn nhạt nói ra, dưới mắt tiên triều nắm giữ tiên vực bao nhiêu, thế cục lại như thế nào? Bây giờ tiên triều tổng cộng có tiên vực 85 vạn, đây là tiên vực tinh đồ, mời bệ hạ xem qua. La Thiên đang khi nói chuyện, chính là tế ra một phương tinh đồ la bàn, phía trên có tiên quang tràn ngập, hóa thành một phương vô tận tinh đồ chiếu rọi trong đại điện. Huyền Thiên tiên triều 85 vạn vạn tiên vực khu vực lóe ra ổn định kim quang, mà ở mảnh này kim quang bên ngoài, nhất là phương bắc cùng phương tây, lại là mảng lớn làm người sợ hãi, không ngừng nhúc nhích huyết trương đỏ sậm, như là hỗn độn trên da thịt nát giữa vết thương, tản ra chẳng lành cùng tĩnh mịch. Vô số tiên vực điểm sáng lúc minh lúc diệt, khắp nơi lộ ra một cỗ tràn ngập nguy hiểm xu hướng suy tàn. Bệ hạ thấy những cái kia màu đỏ sẫm khu vực, chính là bây giờ tiên triều cùng tà thần nhất tộc nối tiếp địa phương. Bây giờ tiên triều phải đối mặt, không chỉ là Ngầm Nguyệt thần quốc, càng có cái khác mấy phương tà thần thần quốc, luận đến thực lực, những này tà thần thần quốc đều là không kém gì lúc trước huyết ảnh thần quốc. Chỉ là cùng tà thần nhất tộc giáp giới, cũng không phải là chỉ có tiên triều một phương thế lực, cho nên tà thần nhất tộc gáp bách không tính quá nghiêm trọng. Nhưng coi như thế, tiên triều cương vực biên giới cũng là tràn ngập nguy hiểm, liền xem như triều đình bên này toàn lực cung cấp, muốn ổn định cục diện cũng là không dễ. La Thiên thanh âm trầm ổn lại khó nén mọi mệt. Hắn làm trấn quốc nguyên soái, bây giờ tiên triều đối mặt áp lực, đại bộ phận đều là rơi vào trên thân. Như thế áp lực, có thể nghĩ là lớn đến bao nhiêu. Cái khác tiên quan bây giờ cũng đều là nhìn xem tinh đồ bên trong tình huống, thần sắc trên mặt đều là ngưng trọng không thôi. Rất nhiều tiên quan vẫn luôn là đợi tại Huyền Thiên tiên vực, đối với biên cương bên trên sự tình cứ việc có chút hiểu rõ, nhưng hiểu rõ cũng là cực kỳ có hạn. Ai cũng không rõ ràng. Hiện tại tiên triều cương vực đã là nghiêm trọng đến mức độ này. Bắc cảnh Hắc Phong tiên vực, Hàn Xuyên cung phụng đã khổ chiến 6 vạn năm, người bị thương nặng, vẫn tử chiến không lùi. Nhưng tà thần lần này thế công quỷ dị, quyến tộc vô cùng vô tận, càng hư hư thực thực có ngũ kiếp trở lên tà thần cấm chủ âm thầm thúc đẩy, phòng tuyến đã áp xúc đến cuối cùng tam phương thiên vực, sụp đổ chỉ ở trong một sớm một chiều. La Thiên ngữ tốc cực nhanh, lại chỉ hướng tây tuyến một chỗ vừa mới triệt để ảm đạm đi điểm sáng. Tây tuyến lưu hỏa thiên vực, đồng dạng là tình hình chiến đấu thảm liệt, bây giờ tinh quang ảm đạm, chính là mang ý nghĩa lại có tiên vực luân hãm. Tại La Thiên tiếng nói còn không có hoàn toàn hạ xuống xong, rất nhanh lại có hai cái điểm sáng triệt để ảm đạm đi. Trước trước sau sau, không đến thời gian qua một lát, tam phương thiên vực chính là triệt để luân hãm tiêu vong. Quân thân nhìn xem một màn này, lại là tất cả đều im lặng. Tiên vực luân hãm, cái này phía sau đến tột cùng là đại biểu cho cái gì, bọn hắn lại là quá là rõ ràng. Một phương tiên vực luân hãm, chính là mang ý nghĩa có đại lượng tu sĩ vẫn lạc tại nơi đó, thậm chí là một phương tiên vực sinh linh đều vẫn diệt. Chương 546, thế cục nguy cấp 2 chương 546, thế cục nguy cấp 2 đương nhiên. Bình thường tới nói, như thế tiền tuyến tiên vực, phổ thông tu sĩ sớm đã là bị di chuyển ra ngoài, chỉ có đại quân đóng giữ, xem một phương tiên vực vì chiến trường. Nhưng dù là như thế, một phương tiên vực hủy diệt, cũng nhất định là có đại lượng tu sĩ đấm máu vẫn lạc. Gia Khanh đối với cái này, thấy thế nào? Cố Thanh Phong thần sắc trên mặt đạm mạc, nhìn không ra cái gì hỉ nộ, nhưng như thế thanh âm bình tĩnh bên trong, ai cũng có thể nghe ra trong đó lửa giận. Nghe vậy, lúc này liền là có tiên quan chắp tay nói ra, thần coi là, bây giờ tiền tuyến báo nguy, đương toàn lực trợ giúp, tuyệt không thể tùy ý tà thần nhất tộc trưởng khu thẳng vào. Mặt khác bây giờ mấy phương tà thần thần quốc uy hiếp quá lớn, tiên triều có thể liên hợp những người khác tộc thế lực, cùng chống chọi với tà thần nhất tộc. Liên hợp thế lực khác cũng không hiện thực. Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu. Dĩ vãng huyết ảnh thần quốc còn tại thời điểm, thế lực khác chính là chỉ sợ tránh không kịp, bây giờ ta Huyền Tiên tiên triều hành không xuất thế, chấp trưởng này phương hỗn độn cương vực, ngăn trở tà thần đại quân, bọn hắn há lại sẽ cam nguyện xuất thủ giúp đỡ. Nói đến đây, Cố Thanh Phong trên mặt đã là lộ ra một chút băng lãnh niềm ai. Nhân tộc nội loạn, từ xưa chính là như thế. Tuy nói nhân tộc bên trong không thiếu một chút lòng mang đại nghĩa hàng người, nhưng vì tư lợi người đồng dạng không ít. Bây giờ có một cái Huyền Thiên Tiên Triều ở phía trước đỉnh lấy, những cái kia ở hậu phương thế lực chính là vui thấy kỳ thành, chân chính nguyện ý trợ giúp lại có thể có mấy cái. Trên thực tế, từ ta thân hàng thế đến nay, nhân tộc sở dĩ tan tác nhanh như vậy, chính là cùng như thế tình huống có quan hệ. Nếu không phải như thế, lấy nhân tộc nội tình, sao lại tan tác nhanh như vậy? Cho nên, cái gọi là kết minh, Cố Thanh Phong căn bản liền không trông cậy vào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía quần thần, cuối cùng rơi vào cầm đầu Cố Huyền bọn người trên thân. Cố Huyền, Cố Hưu, Nhi thần tại. Các ngươi cùng An Dương quận chúa lập tức xuất lĩnh đại quân, tiến về Tây Bộ chiến tuyến trấn thủ tiên vực. Cố Thanh Phong nói đến đây, chính là ống tay áo vung lên, 108 mặt tinh thần cổ cờ trực tiếp rơi vào Cố Huyền trước mặt. Này 108 mặt tinh thần cổ cờ đều là nhất phẩm tạo hóa linh bảo, ẩn chứa trong đó một môn tên là Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận pháp. Trận pháp này chính là chấm lĩnh hội Chu Thiên hạt bụi nhỏ đại trận sáng tạo, thuộc về đỉnh tiêm 10 nhất giai lục phẩm đại trận, không phải không thể thất kiếp đại thiên tôn xuất thủ phá. Các ngươi cầm trận này tiến về trấn thủ, đương không bạn vô nhất thất. Nghe được Cố Thanh Phong, tất cả mọi người là nhìn về phía kia 108 mặt tinh thần cổ cờ, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Đối với bực này chí bảo tồn tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Dù sao lúc trước chí bảo độ kiếp thời điểm, thanh thế to lớn, ước vạn dặm hỗn độn đều là rõ ràng có thể nghe, bọn hắn đợi tại Huyền Tiên Tiên vực bên trong, như thế nào lại không phát hiện được bực này động tĩnh? Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, như thế chí bảo còn có như vậy huyền diệu. Chu Thiên hạt bụi nhỏ đại trận, đây chính là hỗn độn tiên vực đỉnh tiêm đại trận. Lúc trước thế lực khắp nơi dùng trọn vẹn mấy ngàn năm thời gian, mới xem như đem trận này đánh tan. Dưới mắt tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, cứ việc không thể cùng Chu Thiên hạt bụi nhỏ đại trận cùng so sánh, nhưng căn cứ Cố Thanh Phong lời nói, bọn hắn cũng có thể minh bạch trận này đáng sợ. Nhi thần lĩnh chỉ. Cố Huyền hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, lúc này chính là đem 108 mặt tinh thần cổ cờ cất kỹ, trịnh trọng lĩnh mệnh. Một bên khác, Cố Hưu cũng là đồng dạng lĩnh mệnh. Sau đó, Cố Thanh Phong nhìn về phía La Thiên. La Thiên, thần tại, ngươi mang theo tiểu Chu Thiên tinh thần trận, lao tới Bắc Cảnh Hắc Phong tiên vực, đem nó giao cho Hàn Xuyên. Nói cho hắn biết, chấm không muốn hắn chủ động xuất kích, chỉ cần dùng cái này trận làm cơ sở, cho chấm tại Hắc Phong tiên vực đóng xuống một viên cái đinh, ngăn lại tà thần nhất tộc, không để cho tiến quân thần tốc. Lại nhớ kỹ, trận tại, người tại. La Thiên nghe vậy, con người bỗng nhiên co bảo, hô hấp đều thô trọng mấy phần. Hắn thấy tận mắt kia cổ cờ độ kiếp huy hoàng thiên uy, biết rõ cái kia trận pháp có được cỡ nào cải thiên hoán địa lực lượng, như lấy cỡ này trận pháp chú đóng ở, như vậy Bắc Bộ chiến tuyến có thể vạn vô nhất hết. Thần, lĩnh chỉ. La Thiên thanh âm có chút kích động nói, nếu không có sự tình khác, vậy liền bái triều đi. Cung tiễn bệ hạ. Trong tập cung, Cố Thanh Phong chậm rãi nhắm hai mắt, thần niệm cũng đã vượt qua vô tận hư không, phản phất thấy được kia hai nơi sắp hóa thành lò luyện chiến trường. Hắn cử động lần này không phải vì đơn thuần từ bi. Huyền Thiên Tiên Triều cần thời gian trưởng thành, cần tài nguyên tích lũy. Những này tuyến đầu tiên vực đã là giảm sóc bình thường, cũng là tương lai kế hoạch lớn bên trong, không thể thiếu tiết điểm. Lấy tà thần chi huyết, gen luyện trận pháp, ma luyện lưỡi đao, chính là vật tận kỳ dụng. Có hai môn trận pháp tại, hai đại chiến tuyến cũng không thành vấn đề. Bất quá dưới mắt Huyền Thiên Tiên Triều vấn đề lớn nhất chính là thiếu khuyết đủ để đóng đô cường giả. Có hai môn tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại trận tại, phòng thủ có thừa, nhưng lại tiến thủ không đủ. Bất quá dưới mắt bực này tình huống, cũng chỉ có thể là tạm thời hoãn một chút. Cố Thanh Phong ánh mắt một vòng hàn quang hiện hiện, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Cơm muốn ăn từng miếng, đường cũng muốn từng bước một đi. Những chuyện này, thủy chung là không đội vàng được. Bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều, chân chính có thể một mình gánh vác một phương cường giả có hạn. Hàn Xuyên tính một cái, Giang Tuyệt tính một cái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giống như là Hàn Xuyên, trước kia đối phương chính là trấn thủ cùng Ngầm Nguyệt Thần Quốc chiến tuyến, sau bởi vì Giang Tuyệt đến, đối phương liền là khắc lao tới Bắc Bộ chiến tuyến. Không có cách nào, tiên triều bên trong cường giả có hạn, cho nên chỉ có thể như thế làm việc. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ có hai môn trận pháp tại, biến tướng tương đương với Huyền Thiên Tiên Triều nhiều hai tôn lục kiếp chiến lực, dù là như thế chiến lực chỉ có thể dùng cho phòng thủ, nhưng cũng là đầy đủ. Chỉ ít, trước mắt mà nói là đầy đủ. Về phần sự tình phía sau, vậy thì chờ đợi ngày sau hay nói. Nói cho cùng, Huyền Thiên Tiên Triều lớn nhất tệ nạn chính là thời gian tồn tại quá ngắn. Mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, liền xem như lại như thế nào lắng đọng, lại có thể tích lũy năm chắc bao nhiêu ẩn. Bây giờ, Huyền Thiên Tiên Triều 85 vạn tiên vực, 800 tiên tôn. Mấy trăm vạn năm thời gian, có thể đi đến một bước này, đã là được xưng tụng kinh thế hai tụ. Dưới loại tình huống này, muốn tiến thêm một bước, vậy thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Bất quá, lấy Huyền Tiên Tiên Triều hiện tại nội tình, muốn ổn định cục diện vấn đề không lớn, lại hoặc là nói, chỉ cần ta vẫn còn, liền không người có thể dung chuyển tiên triều nửa phần. Mấy trăm vạn năm không đủ tích lũy, vậy liền mấy ngàn vạn năm, nếu là mấy ngàn vạn năm không được, vậy liền mấy trăm triệu năm. So sánh những cái kia cổ lão tiên triều cùng tiên đỉnh tới nói, Huyền Thiên Tiên Triều còn có rất lớn trưởng thành không gian. Thật muốn cho gấp 10 gấp trăm lần thời gian, Huyền Thiên Tiên Triều không nói có thể tấn thăng tiên đỉnh, nhưng cũng chí ít có thể trở thành đứng đầu nhất tiên triều. Cố Thanh Phong thần sắc trên mặt kiên định. Đối với điểm này, hắn chính là có đầy đủ lòng tin. Nhưng vẫn là câu nói kia, đây hết thảy tiền đề, đều là phải có đầy đủ thời gian mới được. Nhưng to như vậy Huyền Thiên Tiên Triều có thể có cựu kiếp cấp độ chiến lược nội tình, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xem như có đầy đủ trưởng thành chèo chống. Chỉ cần không ra cái vấn đề lớn gì, liền xem như từng cái chiến tuyến tan tác, cũng không đủ uy hiếp tiên triều căn cơ. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong chính là nhắm đôi mắt lại, lĩnh hội vô thượng đại đạo. Với hắn mà nói, hiện tại không có cái gì so tăng lên thực lực mình càng quan trọng hơn. Nếu như nói, mình bây giờ cũng không phải là thất kiếp đại thiên tôn, mà là một tôn bất hủ đại thiên tôn, như vậy tất cả phiền phức đều không phải là phiền phức, hết thảy quét ngang là được, sao lại cần cân nhắc nhiều như vậy? Chương 547, gió đen tiên vực chiến tranh một chương 547, gió đen tiên vực chiến tranh một hắc phong tiên vực. Ngày xưa phồn bình tiên vực, bây giờ đã hóa thành một mảnh thảm liệt nhân gian luyện ngục. Đưa mắt nhìn lại, thư không như là vỡ vụn mặt kính, hiện đầy dữ tợn vết rách, cuồn bạo hỗn độn khí lưu từ đó rót ngược vào, xé rách lấy hết thảy. Đại đạo pháp tắc ở chỗ này trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí ẩn ẩn sụp đổ, nồng đậm đến cực hạn tà hế chi khí cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất giọt máu, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, hủ thực sinh linh thần hồn cùng ý chí. Không biết có bao nhiêu tu sĩ ở chỗ này máu vẩy trời cao, thân tử đạo tiêu. Kinh khủng đại chiến đem mảnh này tiên vực đánh cho chia năm xẻ bảy, sơn hà lũ, càn khôn đảo ngược. Mênh mông vô ngần tiên biển đã sớm bị sấy khô, lộ ra khô cạn dạn nước đáy vực. Rộng lớn đại lục bản khối băng liệt số cho khối, như là phiêu phù ở trong hỗn độn đảo hoang phế tích, nói vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Trong đó lớn nhất một khối lục địa mảnh vụ bên trên, một câu ngút trời tốc sát chi khí ương ngạnh đứng thẳng, cùng quanh mình hủy diệt cảnh tượng không hợp nhau. Vô số người khoác Huyền Thiên Tiên Triều chế thức chiến giáp tu sĩ đại quân kết thành chiến trận, như là rừng sắt thép trấn thủ ở đây. Từng tòa cổ lão tiên thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên tường thành phù văn lấp loé, đạo vận xen lẫn, cộng đồng tạo dựng lên một đạo nhìn như bền chắc không thể phá được hàng rào phòng tuyến, trở thành mảnh này tĩnh mịch trong tiên vực sau cùng thủ vững chi địa. Nhưng mà, tại tòa tiên thành này hàng rào bên ngoài, Cửu Trọng Thiên Khuyết sớm đã hóa thành sôi trào khắp trốn hỗn độn sát tràng. Hư không không ngừng băng liệt vừa trọng tổ, không gian liên miên địa chôn bụi, đại đạo tiên quang sáng tối chập chờn. Song phương đại quân nơi này thảm liệt chém giết, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, thần thông va chạm tiếng nổ, cùng trước khi chết tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành một khúc hủy diệt chương nhạc. Ta thần nhất tộc đại quân phảng phất vô cùng vô tận, như là màu đen tử vong triều tịch, một đợt lại một đợt, che giả măng mọc địa từ hỗn độn chỗ sâu vào tới, điên cuồng đánh thẳng vào phòng tuyến, thể phải đem cuối cùng này thành lũy triệt để thôn vệ, nghiền nát. Oeng! Một tiếng kinh khủng tiếng vang tại chiến trường hạch tâm nổ tung, nương theo lấy một tiếng thê lương bi thảm. Chỉ gặp Hàn Xuyên tóc hai bù xù, nguyên bản uy nghiêm đạo bảo đã bị máu đen nhuộm dần phải xem không ra nhan sắc ban đầu, áp sát vào trên thân. Hắn cánh tay trái mất tự nhiên rủ xuống, hiển nhiên đã triệt để đứt gãy báo hỏng. Kinh người nhất chính là ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết cào, cơ hồ đem hắn xé thành hai nửa, xâm bạch xương cốt trần trụi bên ngoài, miệng vết thương quấn quanh lấy nồng đậm như mực quỷ dị hắc khí, như cùng sống vật không ngừng núp đích, điên cuồng ăn mòn hắn bàng bạc sinh cơ cùng bất hủ đạo cơ. Nhưng dù vậy, vị này ngũ kiếp đại thiên tôn hung hãn vẫn như cũ không giảm trái lại còn tăng. Lấy thân thể bị trọng thương, ngạnh sinh sinh bắt lấy chớp mắt chiến cơ, hữu quyền lôi cuốn lấy sau cùng bàng bạc pháp lực, ngang nhiên vành ra, trực tiếp đem một tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc tà thần cấm chủ đầu lâu tính cả thần hồn bản nguyên, triệt để vanh bạo, mẫn diệt hầu như không còn. Đánh giết cương địch, chính Hàn Xuyên cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Lực phản chấn để hắn lảo đảo lui lại, trên thân khí tức đống nhiên suy sụp một mảng lớn, khóe miệng không cách nào ức chế địa tràn ra ám kim sắc đạo huyết, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng vết thương kia hắc khí ăn mòn càng thêm hung hăng ngang ngược. "Ôi, ôi." Hàn Xuyên thở hổn hển, nhuốm máu khuôn mặt bên trên lại lộ ra một vòng dữ tợn mà quyết tuyệt điên cuồng, sinh hồng đôi mắt quét về phía chúng quanh mặt khác mấy tôn ngao ngoe muốn động tà thần cấm chủ, thanh âm khàn khàn mang theo làm người sợ hãi hàn ý đến. "Kế tiếp, đến tiên ai?" Kia mấy tôn tà thần cấm chủ thân hình lập tức chỉ trệ, trong mắt vẻ kiêng dè nồng đậm. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, trước mắt cái này nhân tộc cường giả đã là nọ mạnh hết à, dầu hết đèn tắt, nhưng trước khi chết phản công quyết tâm cùng khả năng lực bộc phát lượng, để bọn hắn ai cũng không muốn trở thành bị kéo xuống nước cái kia. Cuối cùng, đang nhìn nhau một chút về sau, cái này mấy tôn tà thần cấm chủ phát ra một tiếng không cam lòng tê mình, thân hình chậm rãi dung nhập nồng đậm tà trong sương mù, tạm thời thối lui. Tà thần nhất tộc lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, chờ đợi kia chí mạng đạo tổn thương cùng tà khí, triệt để ma diệt tôn này ương ngạnh đại địch cuối cùng sinh cơ. Cảm giác được cường địch thối lui, trong lòng Hàn Xuyên cây kia căng cứng đến cực hạn dây cũng có chút buông lỏng, nhưng thân thể lại là một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn cưỡng để một hơi ổn định thân hình, chậm rãi trở xuống tàn phá trên tường thành. Hô, Hàn Xuyên thật dài phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi trọc khí, khí tức kia đều có vẻ hơi ảm đạm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được tự thân tình trạng hỏng bét trình độ. Đạo cơ bị hao tổn, bản nguyên thâm hụt, kia xâm nhập thể nội tà thần chi lực càng lạ như là giỏi trong xương, không ngừng thôn phệ lấy sinh mệnh lực của hắn. Đổi lại bất luận một vị nào ngũ kiếp trở xuống thiên tôn, chỉ sợ sớm đã hình thần câu diệt. Có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn bằng ngũ kiếp đại thiên tôn kia ngoan cường sinh mệnh nội tình cùng một cỗ tử chiến không ý lui trí tại cưỡng ép trèo chống. Nhưng mà, ý chí cuối cùng cũng có cực hạn. Nội thị lấy thể nội một mảnh hỗn độn, không ngừng chuyển biến xấu tình huống, Hàn Xuyên Cương Nghị trên mặt không khỏi lộ ra một vòng khó mà che giấu đắng chắc cùng mọi bệnh. Như vậy đạo tổn thương, đã là thương tới căn bản, tà khí nhập thủy. Xem ra, chung quy là trèo chống không được quá lâu. Trong lòng của hắn sáng tỏ, tà thần cấm chủ môn tạm thời lùi bước, cũng không phải là e ngại, mà lại như độc xà tỉnh táo cùng xảo trá. Bọn chúng bén nhạy đã nhận ra hắn đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, không muốn tại tối hậu quan đầu bị kéo xuống nước, cho nên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ cần lặng lặng chờ đợi hắn tự hành bị đạo tổn thương cùng tà khí triệt để thôn phệ. Vậy sẽ là chân chính tuyệt cảnh. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, liền xem như minh bạch điểm này, Hàn Xuyên cũng không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Có hắn tại, đen như vậy gió tiên vực còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Nếu là không có mình, đen như vậy gió tiên vực trong khoảnh khắc liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Về phần tiên triều bên kia, nói thật, Hàn Xuyên đã là không báo nhiều ít hy vọng. Dù sao hắn biết rõ, dưới mắt tiên triều thực lực nhìn như cường thịnh, nhưng nội tình so sánh rất nhiều cổ lao thế lực đều là trên lệch rất xa. Mình vì ngũ kiếp đại thiên tôn, luận đến thực lực đã là có thể đưa thân tiên triều trước ba hàng ngũ. Dưới loại tình huống này, lại có ai người có thể đến đây trèo chống? Là Giang Tuyệt, hoặc là vị kia tiên đế. Giang Tuyệt trấn thủ mặt khác tiên vực, tự nhiên không có khả năng kinh động, mà vị kia tiên đế càng không khả năng tùy tiện động thủ. Hai tộc chiến tranh đều là có ngầm thừa nhận quy củ, bất kỳ bên nào thế lực chi chủ đều là sẽ không dễ dàng động thủ, bằng không mà nói, thế tất sẽ dẫn tới thế lực khác đỉnh tiêm tồn tại xuất thủ. Bởi như vậy, chiến tranh toàn diện thăng cấp chẳng tốt cho ai cả. Chỉ có đến một phương thế lực sinh tử tồn vong trước mắt, hoặc là có trong đó một phương tự nhận là có phá vỡ cục diện bế tắc, trấn áp hết thể nội tình, như vậy thì coi là chuyện khác. Bằng không mà nói, như thế cấp độ tồn tại tuyệt sẽ không chen chân chiến tranh. Dù sao, nếu là Cố Thanh Phong xuất thủ, cái khác tà thần thần chủ cũng là xuất thủ, lúc kia, Huyền Thiên Tiên Triều một khi là bại, như vậy toàn bộ tiên triều cơ nghiệp đều đem hôi phi yên diệt. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng sẽ không bắt buộc mạo hiểm. Nhưng tương tự, nếu là Cố Thanh Phong không xuất thủ, Hàn Xuyên cũng không nghĩ ra còn có người nào có thể trợ giúp chính mình. Đổi lại cái khác tiên tồn tới, cũng là khó mà đưa đến cái gì đại tác dụng. Giờ khắc này, Hàn Xuyên tựa như đã thấy tương lai một góc, trong đó cũng có mình mặt lộ. Chương 547, gió đen tiên vực chiến tranh 2 chương 547. Gió đen tiên vực chiến tranh hai rất nhiều suy nghĩ phân loạn, Hàn Xuyên chính là không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là trở lại tự thân tiên cung, yên lặng bế quan chữa thương. Như thế đạo tổn thương nếu như không làm bất luận cái gì khống chế, hắn sẽ chỉ vẫn lạc đến càng nhanh. Như có thể bản thân bế quan khôi phục một phen, nói không chừng còn có ngăn chặn khả năng. Ngay tại Hàn Xuyên bế quan thời điểm, tà thần nhất tộc thế công trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng đáng giá nói chuyện chính là, thiên tôn cấp độ tà thần cấm chủ, một tôn đều chưa từng xuất hiện, chỉ là dùng đại lượng phổ thông tà thần tiến đánh. Đối với bực này cách làm, Hàn Xuyên tự nhiên minh bạch. Nói cho cùng, chính là những này tà thần cấm chủ sợ chết, không dám ở nơi này cái thời điểm độc thủ, nhưng lại sợ mình tìm được thời gian khôi phục, cho nên dùng cái khác tà thần mệnh, dùng cái này đến ngăn cản chính mình. Không đến tiên tôn cảnh sinh linh, tại tà thần cấm chủ trong mắt, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Những này sâu kiến liền xem như vẫn lạc lại nhiều, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Vì thế, Huyền Thiên Tiên Triều một phương tự nhiên là toàn lực xuất thủ ngăn cản. Số tôn bước vào một kiếp cấp độ thiên tôn tọa trấn các phương tiên thành cứ điểm, xuất lĩnh đại quân toàn lực đối kháng tà thần nhất tộc thế công. Chỉ gặp song phương đại quân va chạm chém giết, toàn bộ chiến trường đều là hóa thành cối xay thịt, có nhân tộc thiên tôn xuất thủ chấn sát tà thần đại đế. Làm sao? Tà thần số lượng thật sự là quá nhiều. Cứ việc nói thiên tôn cảnh cường giả có thể nhẹ nhõm chấn sát đại đế, cái sau tại cái trước trong mắt chỉ là lớn một chút sâu kiến, nhưng là không chịu nổi sâu kiến số lượng quá nhiều, bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nếu như tu sĩ số lượng đủ nhiều, đồng dạng có đẻ chết một tôn trưởng sinh thiên tôn khả năng. Với anh, có nhân tộc thiên tôn áo bào nhuốm máu, đưa tay ở giữa liền có đại đạo trưởng hà chấn áp cửu trọng thiên. Sức mạnh đáng sợ khiến cho số tôn tà thần đại đế thân thể nổ tung, trong khoảnh khắc vẫn diệt tại chỗ. Nhưng rất nhanh, chính là có càng nhiều tà thần đại đế đánh tới. Người này tộc thiên tôn thần sắc lạnh lùng, miệng phun kiếm quang, vô thượng kiếm khí tung hoành chiến trường, mỗi một đạo kiếm khí vung ra, đều là nhất định nương theo lấy một tôn tà thần đại đế vỡ lạc. Nhưng theo thời gian chuyển rời, người này tộc thiên tôn chính là dần dần cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào, mặc cho thiên tôn cảnh cường giả nắm giữ lấy cường hoành đến cực điểm lực lượng, nhưng lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Không biết quá khứ bao lâu, người này tộc thiên tôn trên thân rốt cục xuất hiện vết thương. Đạo này vết thương chính là một tôn đỉnh tiêm tà thần đại đế trước khi chết ở trên người hắn lưu lại xuống tới vết tích. Cứ việc đạo này vết thương đối với thiên tôn tới nói không có ý nghĩa, nhưng rơi vào cái khác trong mắt tà thần lại là để bọn hắn thần sắc phấn chấn, tinh hồng đôi mắt bên trong đều là khát máu ý niệm. Hắn thụ thương, giết càng nhiều tà thần đại đế bao phủ mà tới. Người tôn thiên tôn đông cảm giác áp lực, nhưng liền xem như dạng này, đối phương cũng là chưa từng lui ra nửa bước, chỉ nghe hắn hét dài một tiếng, kiếm khí trở nên càng thêm lăng liệt kinh người. Thời gian từng giờ trôi qua, vẫn lạc tà thần đại đế càng ngày càng nhiều. Chỉ gặp này thiên tôn dưới chân, đại đế thi hải cơ hồ chồng chất thành núi, đế huyết càng là hội tụ vào một chỗ, như là giang hà bao phủ đại địa. Nhưng cùng lúc đó, thiên tôn thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều, khí tức cũng là trở nên càng thêm mất tinh thần. Trong khi lần nữa vung ra một kiếm thời điểm, liền có huyết sắc hàn mang chém tới, nhân tộc thiên tôn chỉ cảm thấy cánh tay trái mát lạnh, chợt liền thấy có cánh tay thoát ly thân thể, đại lượng tiên huyết phun ra ngoài. Một màn này, để cái khác tà thần đại đế như là người được huyết tinh vị đạo linh cầu, nhìn về phía nhân tộc thiên tôn ánh mắt tràn đầy đối với giết chóc khát máu khát vọng. Phốc phốc. lưỡi dao vào thịt, tiên huyết bay tứ tung. Nhân tộc Thiên Tôn trên thân càng ngày càng nghiêm trọng, huy kiếm tốc độ cũng là trở nên chậm chạp rất nhiều, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn triệt để bị Đông Đảo Tà Thần Đại Đế bao phủ. Oanh, nhưng ngay lúc này, một cỗ hủy thiên diệt địa ba động từ trong đó đột nhiên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đó, vô số Tà Thần Đại Đế bị cỗ lực lượng này nuốt mất, sau đó trong khoảnh khắc chính là hồi phi yên diệt. Một màn này, để Huyền Tiên Tiên triều một phương, những người khác tộc đều là tất cả đều biến sắc. Không tốt, Thiên Tôn vẫn lạc. Đây là chiến đấu đến bây giờ, tôn thứ nhất vẫn lạc tại Tà Thần Đại Đế trong tay Thiên Tôn. Có tôn thứ nhất Thiên Tôn vẫn lạc, rất nhanh chính là có thứ hai tôn. Nhưng những người này tộc Thiên Tôn tại vẫn lạc một khắc này, chính là lựa chọn trực tiếp tự bạo. Bởi như vậy, Tà Thần nhất tộc cũng là tổn thất nặng nề. Ngoại giới động tĩnh, tất nhiên là không thể gạt được Hàn Xuyên cảm giác. Nhưng liền xem như phát giác được Thiên Tôn vẫn lạc, hắn cũng vẫn không có tùy tiện xuất thủ, dù sao Tà Thần nhất tộc mục đích, Hàn Xuyên lại là quá là rõ ràng. Dưới mắt xuất thủ, cũng không phải là hắn muốn. Đối Hàn Xuyên tới nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là ổn định mình thương thế, chỉ cần hắn không chết, đen như vậy gió tiên vực liền còn có hy vọng. Tương phản, nếu là mình chết rồi, đen như vậy gió tiên vực chính là lại không thể có thể. Cho nên, chỉ cần tiên thành phòng tuyến công phá, như vậy Hàn Xuyên đều là tuyệt đối không thể động thủ. Bây giờ Tà Thần nhất tộc lấy đại đế máu, tới cứng sinh sinh đẻ chết những người khác tộc Thiên Tôn, chỗ trả ra đại giới cũng là chú định không nhẹ. Một trận chiến này, liền xem ai có thể chịu qua được ai. Vị thứ ba trường sinh vẫn lạc, Hắc Phong tiên vực chỉ có 9 vị trường sinh, dưới mắt đã là không có bao nhiêu, chỉ cần tiếp tục, tiên thành hàng rào nhất định cao phá. Lúc kia, chính là Hàn Phong bỏ mình thời điểm. Hắc Phong tiên vực bên ngoài, có Tà Thần cấm chủ nhìn trước mắt tiên vực cảnh tượng, thần sắc trên mặt đạm mạc, tựa hồ ước vạn sinh linh vẫn lạc với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, mặt khác một tôn Tà Thần cấm chủ cũng là gật đầu. Ngươi nói không sai, Huyền Tiên Tiên triều nội tình nông cạn, nghe nói cường giả đỉnh cao có hạn, chỉ cần chém giết Hàn Xuyên, cầm xuống Hắc Phong tiên vực, chúng ta thần quốc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Lúc kia, to như vậy Huyền Tiên Tiên triều chính là tùy ý chúng ta cướp đoạt. Nói đến đây, trong mắt đối phương lộ ra vẻ tham lam. Đối với Tà Thần tới nói, nhân tộc huyết nhục chính là vật đại bổ, liền xem như vấn đỉnh trường sinh Tà Thần Thiên Tôn, cũng là khó mà ngăn cản như thế dụ hoặc. Dù sao chỉ cần thôn vệ nhân tộc huyết nhục đủ nhiều, tự thân đột phá hiện hữu tu vi, bước vào trong truyền thuyết thần chủ, thậm chí cả cao hơn một cái cấp độ bất hủ thần chủ, đều là có khả năng sự tình. Tà Thần giáng lâm mới bắt đầu. Bất hủ thần chủ nhưng không có hiện tại nhiều như vậy. Sở dĩ hiện tại Tà Thần nhất tộc bất hủ thần chủ so sánh lúc trước thêm ra không ít, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì lấy đại lượng nhân tộc huyết nhục đống triệt nguyên nhân. Chỉ cần có đầy đủ nhân tộc huyết nhục, đột phá bất hủ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thật muốn đột phá một bước kia, trong đó cần thiết nhân tộc huyết nhục, nhất định là một cái thiên văn sổ tự. Liền xem như trăm vạn tiên vực nhân tộc, đều khó mà chân chính thúc đẩy sinh trưởng một tôn bất hủ thần chủ ra. Chương 548, tạo hóa bổ thiên đan một chương 548, tạo hóa bổ thiên đan một hỗn độn ở trong. Rất nhiều Tà Thần cấm chủ nhìn chằm chằm. Bọn hắn đang chờ đợi Huyền Thiên Tiên triều chân chính bại vong thời điểm. Vô số Tà Thần đại quân, tựa như vô cùng vô tận, che giả măng mọc nhảy vào đến chiến trường bên trong, toàn bộ Hắc Phong Tiên vực đều là bị một cỗ kinh khủng huyết tinh sát khí bao phủ. Tại bậc này lực lượng dưới, hai tộc tu sĩ đều là lâm vào vĩnh viễn giữa chém giết. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Tại Tà Thần đại quân không ngừng tiến công dưới, Huyền Thiên Tiên triều đều là từ đầu đến cuối không lùi nửa bước. Nhưng làm đại giới, Huyền Thiên Tiên triều cường giả cũng là lục tục ngo ngoe vẫn lạc. Cho dù là cao cao tại thượng thiên tôn, bây giờ lại là có ít tôn đẫm máu. Hắc Phong tiên vực, tàn phá tiên thành hàng rào phía trên. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, tỏa ra khắp nơi trên đất thi hải cùng vỡ vụn tinh kỳ. Liên tục số tôn trường sinh tiên tôn vẫn lạc, như là nặng nề cự thạch đặt ở mỗi một vị quân coi giữ trong lòng. Kia tự bạo sinh ra hủy diệt ba động mặc dù tạm thời thanh không một mảng lớn tà thần, nhưng rất nhanh, càng nhiều, vạn mèo thân ảnh liền từ trong hỗn độn vươn ra, điền vào chống chỗ, gào thét lại lần nữa đánh tới. Phong tuyến đã lung lay sắp đổ. Còn sót lại tu sĩ nhân tộc nhóm, ánh mắt bên trong mặc dù vẫn có quyết tuyệt, nhưng cũng không thể tránh khỏi nhiễm lên một vòng tuyệt vọng. Trong cơ thể của bọn họ tiên lực gần như khô cạn, trong tay pháp bảo che kín vết rách, có khả năng dựa vào, tựa hồ chỉ còn lại cỗ này thân thể tàn phế cùng cuối cùng đồng quy vu tận quyết tâm. Thiên cung chỗ sâu, Hàn Xuyên ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận sáng tối chập chờn, ngực kia giữ tận miệng vết thương, hắc khí như cùng sống vật núp đích, không ngừng ăn mòn hắn bản nguyên. Ngoại giới đồng bào vẫn lạc bi thương cùng tuyệt vọng, như là kim nhọn đâm vào thần hồn của hắn, để hắn thân thể khẽ run. Hắn biết, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu mặc cho Tà Thần như thế tiêu hao, đợi cho cuối cùng mấy vị tiên tôn chết tử, thiên thành hàng rào bị công phá, hắn cho dù thương thế khôi phục mấy phần, cũng đem một cây chẳng chống vững nhà, đến lúc đó Hắc Phong tiên vực tất mất, hắn cũng khó thoát vẫn lạc chi cục. Cùng ngồi chờ chết, không bằng. Trong mắt Hàn Xuyên bỗng nhiên hiện lên một vòng dọa người tàn khốc, một cú quyết tuyệt điên cuồng từ đáy lòng dâng lên. Hắn chuẩn bị thiêu đốt còn thừa không nhiều bản nguyên, cực điểm thăng hoa, làm đánh cược lần cuối. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn kéo lấy kia mấy tôn ẩn tàng Tà Thần cấm chủ cùng nhau tiêu diệt. Ngay tại trong cơ thể hắn đạo quả sắp nhóm lửa, khí thế bàng bạc muốn phóng lên tận trời sát na, ông. Một cỗ vô hình lại mênh mông vô biên không gian ba động, không có dấu hiệu nào giáng lâm nơi này phương tàn phá tiên vực. Cỗ ba động này là như thế hùng vĩ, tôn quý như thế, trong nháy mắt vút lên hỗn loạn hỗn độn khí lưu, thậm chí ngay cả chiến trường bên trên chấn thiên tiếng la giết cũng vì đó trì trệ. Toàn bộ sinh linh, vô luận nhân tộc vẫn là tà thần, cũng không khỏi tự chủ sinh lòng rung động, nhìn về phía ba động chuyển đến phương hướng. chỉ gặp tiên vực bên ngoài hỗn độn hư không, như là màn sân khấu bị y mắng xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Một chiếc to lớn như núi cao, tạo hình cổ phác, toàn thân từ một loại nào đó ám kim sắc thần mục rèn đúc mà thành hư không lâu thuyền, nghiền nát hỗn độn, chậm rãi lái ra. Lâu thuyền phía trên, tinh kỳ pháp phối, cờ sĩ bên trên rồng bay phượng múa lấy một cái cự đại mật chữ, tản ra huy hoàng đế uy, trấn áp chư thiên. Lâu thuyền núi tàu, một người đứng chắc tay. Người khoác huyền thiên tiên triều trấn quốc nguyên soái chế thức chiến giáp, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như thiên đao, khí tức quanh người huyền thâm tựa như biển, rõ ràng là một tôn thiên tôn cảnh tồn tại. Chính là phụng cố thanh phong chi mệnh, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới La Thiên. Là triều đình hư không thần châu. La Thiên nguyên soái. Là La Thiên nguyên soái đích thân đến. Viện quân của triều đình đến. Còn sót lại quân coi giữ đầu tiên là sương sở, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tuyệt vọng bầu không khí bị trong nháy mắt tách ra hơn phân nửa, thay vào đó là tuyệt sử phùng sinh kích động cùng cuồng hỉ. Bên trong tiên cung Hàn Xuyên cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tinh quang, kia sắp nhóm lửa bản nguyên trong nháy mắt chìm xuống. La Thiên, hắn tại sao tới đây? Trong lòng Hàn Xuyên trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. La Thiên thân là trấn quốc nguyên soái, địa vị tôn sủng, trấn thủ trung tâm, nếu không phải cực kỳ trọng yếu sự tình, tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi hoàng đô, chớ nói chi là đích thân tới Hắc Phong Tiên vực bực này hiểm địa. Hỗn độn trong hư không, kia mấy tôn nguyên bản ẩn nấp tà thần cấm chủ cũng bị biến cố bất thình lình kinh động, nhao nhao hiện hóa ra thân hình, tinh hồng đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kia chiếc tản ra làm cho người bất an khí tức hư không lâu thuyền, cùng mũi tàu cái kia đạo khí tức cường hoành thân ảnh. Huyền Thiên Tiên triều nguyên soái, một tôn hình như cự tích, bao trùm lấy cốt thứ tà thần cấm chủ phát ra thanh âm khàn khàn, một kiếp tu vi thôi, hừ, như hạng run rế, bất quá là nhiều tới một cái chịu chết. Một vị khác bao phủ đang bận bẹo trong bóng tối tà thần cấm chủ thì âm lãnh nói, cẩn thận chút, Huyền Thiên Tiên triều vị kia tiên đế thủ đoạn có lượng, nói không chừng sẽ có hậu thủ gì lưu lại. La Thiên đứng ở mũi tàu, đối kia mấy tôn tà thần cấm chủ quăng tới tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn như không thấy. Hắn thần niệm quét qua, trong nháy mắt liền đem Hắc Phong Tiên vực thảm liệt tình trạng thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Không dám chậm trễ chút nào, La Thiên hít sâu một hơi, lúc này chính là thần niệm khẽ động, 108 mặt tinh thần cổ cờ đột ngột xuất hiện, trong khoảnh khắc chính là đem toàn bộ Hắc Phong Tiên vực bao trùm đi vào. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là có vô cùng tinh thần chi lực hàng lâm xuống, sáng chói tiên quang che khuất bầu trời, triệt để ngăn cách ngoại giới tất cả ánh mắt. Trong nháy mắt đó, ta thân nhất tộc Đông Đạo cấm chủ đều hoàn toàn biến sắc. Không được, đây là trận pháp, trong chớp mắt chính là có tà thần cấm chủ ngang nhiên xuất thủ, lực lượng cường đại đánh nát ước vạn dặm hư không, tựa như diệt thế dòng lũ lực lượng, hung hăng đánh vào sao trời tiên quang phía trên. Nhưng mà, vực này ẩn chứa ngũ kiếp thiên tôn lực lượng công kích, lại chỉ là để tiên quang có chút rung động, một điểm vỡ vụn vết tích đều không có. Thấy tình cảnh này, cái khác tà thần cấm chủ cũng là đi theo xuất thủ. Chỉ tiếc, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, trận pháp đều là từ đầu đến cuối không phá. Nhìn đến đây, rất nhiều tà thần cấm chủ đều là tâm thần chìm vào đáy cốc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trận chiến này tuyệt không đơn giản. Vốn cho rằng dựa vào cái khác tà thần một chút xíu hao hết Hàn Xuyên, tiếp theo cầm xuống toàn bộ Hắc Phong Tiên vực, nhưng không nghĩ tới Huyền Thiên Tiên triều trợ giúp tới nhanh như vậy. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, Huyền Thiên Tiên triều đã là nắm giữ vực này cường đại đến cực điểm trận pháp. Như thế trận pháp, chí ít đều là mười nhất giai lục phẩm cấp độ, thậm chí có khả năng cao hơn. Nếu không, như thế trận pháp tuyệt không có khả năng ngăn lại mình chờ Đông Đảo tà thần cấm chủ công kích. Đối với ngoại giới động tĩnh, La Thiên tất nhiên là để ở trong mắt, nhưng là, hắn nhưng không có để ý lúc này. La Thiên nhìn về phía dưới chiến trường, bước ra một bước thần châu, thuộc về một kiếp tiên tôn lực lượng kinh khủng, giờ phút này đều là toàn bộ bạo phát đi ra, hướng về cái khác tà thần đại quân đánh tới. Chương 548, tạo hóa bổ thiên đan 2 chương 548, tạo hóa bổ thiên đan 2 làm Huyền Thiên Tiên triều trấn quốc nguyên soái, La Thiên mặc dù chứng đạo thiên tôn cảnh thời gian không dài, nhưng ở Đông Đảo tài nguyên đống trẻ dưới, một thân tu vi cũng là bước vào một kiếp đỉnh phong cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng nhị kiếp tiên tôn cảnh. Dưới loại tình huống này, đối phó những này không đến tiên tôn cảnh tà thần, tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Phía trước tuy có thiên tôn vẫn lạc, nhưng đó là bởi vì tà thần đại quân liên tục không ngừng, lại thêm những cái kia thiên tôn tử chiến không lùi, cho nên mới sẽ vẫn lạc tại chiến trường ở trong. Nếu không, những cái kia thiên tôn muốn đi, bằng vào phổ thông tà thần thực lực, đâu có ngăn trở khả năng. Bây giờ, tiểu chu thiên tinh thần đại trận, đem toàn bộ tiên vực đều bao trùm ở bên trong, tà thần nhất tộc viện quân đã bị cắt đứt. Bởi như vậy, Hắc Phong tiên vực tà thần tứ cố vô thần. Bằng vào này phương tiên vực tà thần, muốn đối phó một tôn thời kỳ toàn thịnh một kiếp đỉnh tiêm thiên tôn, kia tất nhiên là chuyện không thể nào. Một bên khác, khi nhìn đến La Thiên xuất thủ, cùng tiểu chu thiên tinh thần đại trận đem toàn bộ Hắc Phong tiên vực tà thần nhất tộc viện quân cắt đứt về sau, trước kia trấn thủ tiên vực Huyền Thiên Tiên triều tu sĩ đều là tinh thần phấn chấn không thôi. Trong lúc nhất thời, đại quân đều là phấn khởi phản kích. Tà thần nhất tộc ưu thế, chỉ là duy trì không đến một lát, chính là toàn diện tan tác. Không biết quá khứ bao lâu, theo cuối cùng một tôn tà thần vẫn lạc. Chỉ gặp to như vậy Hắc Phong tiên vực, đã là bị máu tươi xâm nhiễm, ngã xuống thi cốt vô số kể. Trên thân La Thiên huyết tinh sát lục khí tức còn chưa lắng lại, chỉ gặp hắn một bước bước vào tiên thành phòng tuyến bên trong, đông đảo phụ trách trấn thủ tiên thành tướng lĩnh đều là cuống quýt đến đây chào. Bái kiến nguyên soái. Miễn lễ đi. La Thiên thần sắc ôn hòa, nhìn trước mắt đông đảo tướng lĩnh tàn phá nhuốm máu chiến tích, trong mắt càng là có một vẻ vui mừng hiện hiện. Các ngươi làm tốt lắm, lần này có thể trèo chống đến bây giờ, các ngươi đều là không thể bỏ qua công lao. Chuyện này bản tôn sẽ bẩm báo tiên đế, ngày khác tự sẽ luận công hành thưởng. Lời này vừa nói ra, những tướng lãnh này đều là sắc mặt đại hỉ. Sau đó, La Thiên hít sâu một hơi, tiếng như cựu thiên lôi đỉnh, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Hắc Phong Tiên vực, Hàn Xuyên cung phụng ở đâu? Vậy hạ có chỉ. Tiên cung ầm vang mở rộng, toàn thân đẫm máu, khí tức suy bại nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng Hàn Xuyên bước ra một bước, đối hư không lâu thuyền phương hướng, trịnh trọng chắp tay. "Thần, Hàn Xuyên, cung linh thánh dụ." La Thiên ánh mắt rơi vào trên người Hàn Xuyên, nhất là ngực kia nhìn thấy mà giật mình đạo tổn thương lúc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không dám trì hoãn, xoay tay phải lại, một viên chạy xuôi sao trời bẩm sáng ngọc giản liền xuất hiện nơi tay, cất cao giọng nói: "Bệ hạ khẩu dụ, Hàn Xuyên tử thủ Hắc Phong, công tại Sa Tắc, cho nên ban thưởng 10 nhất giai ngũ phẩm tạo hóa bổ thiên đan ba viên, mặt khác lại ban thưởng tiểu chu thiên tinh thần đại trận một bộ, trợ khanh ngăn địch." Tạo hóa bổ thiên đan. Đang nghe câu nói này thời điểm, Hàn Xuyên tâm thần lập tức khuấy động không thôi. Đối với bực này trong truyền thuyết tiên đan, hắn như thế nào lại chưa nghe nói qua. Tạo hóa bổ thiên đan chính là 10 nhất giai tiên dược, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là khôi phục thương thế. Liền xem như thiên tôn cảnh đạo tổn thương, tạo hóa bổ thiên đan cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giống như là như thế có thể tấn thăng 10 nhất giai ngũ phẩm tạo hóa bổ thiên đan, càng là hiếm thấy đến cực điểm. Hàn Xuyên cũng không nghĩ tới, Huyền Thiên Tiên Triều có thể có bực này thánh dược chữa thương, hơn nữa còn sẽ một hơi ban thưởng ba biên. Về phần tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Hàn Xuyên cứ việc chưa nghe nói qua, nhưng từ trước mắt trận pháp cách trở toàn bộ Hắc Phong Tiên vực đến xem, liền có thể minh bạch trận này tương đại. Có trận pháp này tại, lại có tạo hóa bổ thiên đan khôi phục thương thế, hai cái này đối với Hắc Phong Tiên vực đến thủ, ý nghĩa phi phàm. Thần, Hàn Xuyên lĩnh chỉ. Thất công phụ bệ hạ nhờ bả, trận tại người tại, thành tại người tại. Hàn Xuyên đè xuống kích động trong lòng, nghiêm nghị tuân mệnh. La Thiên gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thần sắc trang nghiêm, hai tay kết xuất một đạo huyền ảo phức tạp pháp ấn, quanh thân bàng bạc pháp lực không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, rót vào viên kia sao trời trong ngọc giản. Ông chỉ gặp ngọc giản tiên quang hạo đãng, có vô cùng huyền diệu nổi lên. Sau đó, La Thiên ống tay áo vung lên, này ngọc giản chính là rơi vào Hàn Xuyên trước mặt, cùng nhau xuất hiện. Còn có ba viên màu vàng kim nhạt đan dược. Như thế đan dược mỗi một khỏa đều là ẩn chứa kinh khủng đạo vận khí tức, chỉ là một chút mùi thuốc tràn ngập ra, liền để không ít tu sĩ cảm giác được trên người mình thương thế ngay tại một chút xíu khôi phục lại. Này ngọc giản chính là khống chế tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận căn bản, Hàn cung phụng tuyệt đối không thể giao cho hắn nhân thủ, trận pháp này chính là bệ hạ lĩnh hội Hỗn Độn Thánh Địa Chu Thiên hạt bụi nhỏ đại trận sáng tạo, đứng hàng 10 nhất giai lục phẩm cấp độ. Có trận này tại, không phải không thể thất giai đại thiên tôn xuất thủ phá. La Thiên thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, càng làm cho Hàn Xuyên tâm thần chấn động. Không phải không thể thất giai đại thiên tôn phá. Bởi như vậy, trận này cường đại, chính là muốn càng thêm vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản dựa theo Hàn Xuyên ý nghĩ, trận này cao nữa là có thể ngăn trở lục tiếp thiên tôn liền đã là không tệ. Không nghĩ tới, trận này cường đại, so với mình trong dự đoán càng thêm cường đại. Đồng thời, minh bạch tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận nội tình, trong lòng Hàn Xuyên càng là đại định, có dạng này trận phát tại, tiếp xuống, chỉ cần không phải có thần chủ cấp bậc tà thần xuất thủ, nghĩ đến đều là không có bất cứ vấn đề gì. Tạ bệ hạ. Hàn Xuyên đối sao trời ngọc giản hơi chắp tay, chợt nhìn xem còn lại 3 viên tạo hóa bổ thiên đan. Chỉ gặp hắn bắt lấy trong đó một viên tạo hóa bổ thiên đan, dùng sức bóp, chỉ thấy như thế đan dược đột nhiên vỡ vụn ra. Sau đó, Hàn Xuyên thần niệm khẽ động, càng thấy giữa thiên địa có vô cùng hơi nước hội tụ mà tới, tạo hóa bổ thiên đan bột phấn dung nhập trong đó, thoáng qua chính là hóa thành bao trùm toàn bộ Hắc Phong Tiên vực mưa rào tầm tã. Nước mưa rơi xuống, tất cả tu sĩ đều cảm thấy tự thân thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cho dù là chỉ còn một hơi tu sĩ, tại bậc này nước mưa tầm bổ dưới, không đến mấy cái hô hấp liền một lần nữa trở nên sinh long hóa hổ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đối Hàn Xuyên cung kính hạ bái. Tạ Hàn cung phụng, chư vị ngăn cản tà thần nhất tộc, là đen gió tiên vực cùng mênh mông tiên vực chúng sinh tranh đến một chút hy vọng sống, đây là đại công, tiên triều tất nhiên là sẽ không quên. Hàn Xuyên mỉm cười, mặc dù bỏ qua một viên tạo hóa bổ thiên đan để hắn cảm thấy đau lòng, nhưng trước mắt một màn lại vẫn là để cảm thấy đáng giá. Mình bế quan chữa thương thời điểm, những tu sĩ này tử chiến không lùi một màn, Hàn Xuyên cũng là để ở trong mắt. Cho nên, đối với những tu sĩ này, hắn tất nhiên là bội phục. Tạo hóa bổ thiên đan cố nhiên chân quý, nhưng ở Hàn Xuyên xem ra, lại là chân quý đan dược, cũng muốn phát huy tác dụng mới được. Lấy một viên đan dược đổi được Hắc Phong Tiên vực ức vạn đại quân sinh cơ, theo Hàn Xuyên chính là không lô mua bán. Một bên khác, La Thiên nhìn đến đây, cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc. Hàn cung phụng đại nghĩa, bản tôn bội phục. Hàn Xuyên con mắt đều không nháy mắt một chút, liền dùng xong một viên tạo hóa bổ thiên đan, nếu như đổi lại tu sĩ khác, chưa chắc có thể có như vậy quyết tâm. Đối với cái này, La Thiên tất nhiên là kính nể. Chương 549, hai đại tiên vực hiện trạng một chương 549. Hai đại tiên vực hiện trạng một tiên thành bên trong, ước vạn đại quân tắm rửa đàn mưa, khỏi hẳn thương thế, vẻ bài khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường thịnh, thậm chí có không ít tu sĩ nhân họa đắc phúc, tại bên bờ sinh tử đột phá bình cảnh, khí tức nâng cao một bước. Tàn phá hàng rào phía trên, nguyên bản tuyệt vọng tĩnh mịch không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là ngập trời chiến ý cùng sống sót sau hai nạn của nhiệt tín ngưỡng. Bệ hạ và tuế, tiên triều và tuế, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ, nguyện vì tiên triều quên mình phục vụ. Chấn thiên tiếng hoan hô sóng sông phá sao trời màn sáng, quanh quẩn ở trong hỗn độn, để màn sáng bên ngoài mấy tôn tà thần cấm chủ sắc mặt càng thêm khó coi âm trầm. Hàn Xuyên cảm thụ được thể nội tại đan mưa tẩm bổ hạ cấp tốc khép lại vết thương, cùng kia ngoan cố tà thần chi lực bị dược lực bàng bạc cấp tốc tịnh hóa xua tan, không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mặt tái nhợt bên trên khôi phục mấy phần huyết sắc. Hắn nhìn về phía La Tiên, trịnh trọng chắp tay, lần này, đa tạ nguyên soái kịp thời đưa tới bệ hạ ban ân, nếu không Hắc Phong Tiên vực nguy rồi, bản tôn cũng sợ khó thoát kiếp nạn này. La Tiên nghiêm nghị đáp lễ, Hàn cung phụng nói quá lời, bệ hạ tại trên triều đình nhìn rõ bản dạng, đối tiền tuyến tình hình chiến đấu như lòng bàn tay, biết chắc chư vị tử chiến nỗi khổ. Đây là bệ hạ thiên ân, La Mô bất quá phụ mệnh làm việc. Hắn dừng một chút, nhìn về phía màn sáng bên ngoài vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, điên cuồng oanh kích trận pháp tà thần cấm chủ, trong mắt Hàn quang lóe lên, bệ hạ có chỉ cần dựa vào trận này, đóng đinh ở chỗ này, ngăn địch là đủ. Bây giờ đại trận đã thành, Hàn cung phụng thương thế cũng đem khôi phục, nơi đây nguy cơ đã giải. Tây bộ chiến tuyến lưu hỏa tiên vực tình huống đồng dạng khẩn cấp, Cố Huyền điện hạ cùng Cố Hưu điện hạ mặc dù đã mang theo một bộ khắc trận phiên tiến về, nhưng La Mô cần mau chóng chạy về trung tâm phục mệnh cũng điều hành các phương tài nguyên, không tiện ở lâu. Hàn Xuyên nghe vậy, biến sắc, lập tức nói, nguyên soái công vụ bệ bội, cứ yên tâm rời đi. Nơi đây có Hàn Mỗ tại, có bệ hạ ban cho thần trận tại, tất không cho một binh một tốt vượt qua Hắc Phong tiên vực. Như thế, vậy làm phiền Hàn cung phụng. Bảo trọng. La Thiên cũng không kéo dài, chắp tay cáo biệt, thân hình lóe lên liền trở lại hư không thần châu phía trên. Ám kim sắc thần châu phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, thay đổi đầu thuyền, trong nháy mắt xé rách hỗn độn, biến mất không thấy gì nữa. Đưa tiễn La Thiên, Hàn Xuyên ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoại giới kia mấy tôn tức hồn hiện tà thần cấm chủ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương. Bất quá, Hàn Xuyên không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì hắn rõ ràng mình bây giờ tình trạng, tự thân hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Kia cố đạo tổn thương không ngừng tại nhục thân bên trong tứ ngược, khiến cho khí huyết sụp đổ, bản nguyên đều ẩn ẩn có sụp đổ vết tích, nếu như không làm bất luận cái gì ngăn lại, vẫn lạc chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nếu như không có bổ thiên tạo hóa đan, như vậy Hàn Xuyên chọn tại vẫn lạc trước chủ động xuất kích, chí ít cũng phải để một hai tôn tà thần cấm chủ cho cùng. Nhưng là bây giờ, có bổ thiên tạo hóa đan nơi tay, Hàn Xuyên lại là không đổi. Cứ việc tự thân thương thế nghiêm trọng, nhưng mười nhất giai ngũ phẩm bổ thiên tạo hóa đan cũng là thánh dược chữa thương, có như thế đan dược tại, khôi phục thương thế chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đợi đến tự thân thương thế khôi phục, lại là chậm rãi cùng tà thần nhất tộc thanh toán. Mà lại, có tiểu chu thiên tinh thần đại trận tại, trong thời gian ngắn, tà thần nhất tộc cũng là không có phá trận khả năng. Dù sao, như thế trận pháp muốn đánh tan, chí ít cũng phải thất kiếp đại thiên tôn tự mình xuất thủ mới được. Loại tầng thứ này cường giả, đặt ở tà thần nhất tộc bên trong, thuộc về tại thần chủ cấp bậc. Thần chủ, tên như ý nghĩa, chính là một phương thần quốc chi chủ. Dưới mắt tiến đánh Hắc Phong tiên vực tà thần thần quốc thực lực mặc dù hùng hậu, nhưng muốn nói có thứ hai tôn thất kiếp đại thiên tôn tồn tại, Hàn Xuyên cũng là không tin. Mặc kệ là tại nhân tộc hoặc là tại tà thần nhất tộc, một khi bước vào thất kiếp cấp độ này, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Cường đại như hỗn độn thánh địa, truyền thừa ước vạn năm tuế nguyệt, lại đã từng xuất hiện một tôn bất hủ cấp bậc cường giả, nhưng chân chính có thể vào tới thất kiếp cấp độ đại thiên tôn, cũng vẫn là số lượng không nhiều. Nhưng mà, phải biết là, hỗn độn thánh địa đã coi như là chân chính đỉnh tiêm thế lực lớn. Mặc kệ là tại nhân tộc vẫn là tại tà thần nhất tộc, loại này cấp bậc thế lực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, có trận pháp này tại, Hàn Xuyên tự nhiên không cần quá lo lắng. Mà lại, đồng dạng, có cái này một tòa trận pháp, hắn cũng có thể càng thêm an tâm bế quan chữa thương. Đợi đến sau khi xuất quan, lại đi cùng tà thần nhất tộc chậm rãi thanh toán. Một trận chiến này, Hàn Xuyên trải qua sinh tử đại kiếp, mơ hồ trong đó đã là thấy được con đường phía trước, chỉ cần lại bế quan một phen, ngày khác đột phá lục kiếp sát suất không nhỏ. Có thể nói, trận chiến này đối Hàn Xuyên mà nói, hoàn toàn chính là nhân họa đắc phúc. Lúc này, Hàn Xuyên chính là trở lại tiên cung bế quan. Chỉ gặp hắn xuất ra một viên bổ thiên tạo hóa đan, chợt một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Vâng, càng thêm bảng bạc tinh thuần dược lực tại nhục thân bên trong tăng ra, như là ấm áp dòng lũ quét sạch toàn thân, không chỉ có trong nháy mắt đem hắn ngực kia kinh khủng đạo tổn thương triệt để chữa trị, luân phiên đại chiến hao tổn bản nguyên cũng tại bằng tốc độ kinh người bổ sung, thậm chí ngũ kiếp đại thiên tôn tu vi hàng rào đều ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Vậy hạ ban tạo, quả nhiên thần diệu vô tận. Trong lòng Hàn Xuyên sợ hãi thán phục, triệt để yên lòng, toàn lực luyện hóa dược lực. Sao trời màn sáng bên ngoài, đáng chết, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Vì sao kiên cố như vậy? Liên thủ tiếp tục công kích một điểm. Bản tôn không tin cái này mai rùa không đánh tan được. Huyền Thiên Tiên Triều khi nào có bực này trận pháp tông sư? Mấy tôn tà thần cấm chủ gào thét liên tục, các loại kinh khủng tà pháp thần thông như là không cần tiền khuynh tả tại sao trời màn sáng phía trên, đánh cho màn sáng gợn sóng trận trận, tinh hà chập chờn, nhưng khoảng cách vỡ vụn, nhưng thủy trung chênh lệch lấy xa không thể chạm khoảng cách. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, màn sáng bên trong, cái kia nguyên bản hấp hối, sắp vẫn lạc Hàn Xuyên, giờ phút này khí tức chính lấy tốc độ đáng sợ khôi phục, kéo lên, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ càng thêm cường đại. Loại cảm giác này, để bọn hắn bị khuất, phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, không thể đợi thêm nữa. Kia hình như cự tích tà thần cấm chủ quát tầm lên, nhất định phải bẩm báo thần chủ, Huyền Thiên Tiên Triều xuất hiện biến số, trận này không phá, Hắc Phong có nhập. Bẩm báo thần chủ, cái khác tà thần cấm chủ nghe được câu này, đều là trầm mặt lại. Liền xem như bẩm báo thần chủ lại có thể thế nào? Trừ phi là thần chủ tự mình xuất thủ, bằng không mà nói, muốn công phá trận này không hề dễ dàng. Nhưng là, lấy thần chủ thân phận, lại há có thể tùy tiện ra tay. Phải biết, Huyền Thiên Tiên Triều cũng không phải là tùy ý nắm sâu kiến. Nay phe thế lực cứ việc chỉ truyền nhận mấy trăm vạn năm, nhưng không chịu nổi tiên triều thực lực đủ mạnh hành. Vị kia Huyền Thiên Tiên Triều nghe đồn càng là nắm giữ bất hủ cơ duyên, lấy thất kiếp chi thân liền có thể sánh vai cựu kiếp đại thiên tôn. Như thế cấp bậc cường giả, liền xem như vị thần chủ kia cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Hai tộc bây giờ quan hệ rất là vi diệu, cường giả đứng đầu đều là sẽ không tùy tiện xuất thủ, mà là tại yên lặng chờ đợi thời cơ, một cái có thể nhất cử đem một phương khác triệt để đánh tan thời cơ. Cho nên không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, ai cũng sẽ không tự tiện đánh vỡ như thế cân bằng. Huống chi, chương 549, hai đại tiên vực hiện trạng 2 chương 549, hai đại tiên vực hiện trạng 2 một phương nho nhỏ tiên vực, cũng không đáng đến thần chủ tự mình xuất thủ. Cho nên, liền xem như hồi bẩm thần quốc bên kia lại có thể thế nào, lấy trước mắt tình huống đến xem, cũng khó có thể cải biến Hắc Phong tiên vực tình trạng. Sau đó, có tà thần cấm chủ nhìn về phía Hắc Phong tiên vực sau cảnh tượng, nơi đó chính là mênh mông hỗn độn, có vô số đếm không hết tiên vực như là sao trời tô điểm, lấp lóe trong bóng tối lấy không giống thần quang. Hắc Phong tiên vực khó mà cầm xuống, chúng ta có thể làm, chính là vượt qua Hắc Phong tiên vực, đối cái khác tiên vực độc thủ. Chỉ là bởi như vậy, Hắc Phong tiên vực bất diệt, tùy thời đều có để chúng ta hai mặt thụ địch khả năng. Nghe được câu này, còn lại tà thần cấm chủ sắc mặt cũng là khó coi. Đây chính là bọn họ khăng khăng muốn bắt lại Hắc Phong tiên vực nguyên nhân. Này phương tiên vực bất diệt, vậy liền như là một cây cái đinh đâm vào hỗn độn bên trong, để tà thần nhất tộc như nghẹn ở cổ họng. Nếu là vượt qua Hắc Phong tiên vực tiến quân thần tốc, như vậy hậu phương an toàn liền khó mà bảo hộ. Dù sao Hắc Phong tiên vực chỗ tích xúc lực lượng không yếu, Hàn Xuyên vị kia ngũ kiếp đại thiên tôn, thực lực càng là không thể nghi ngờ. Như thế tồn tại nếu là xuất thủ, chính là một cái uy hiếp không nhỏ. Nghĩ tới đây, không ít tà thần cấm chủ đều là âm thầm hối hận. Nếu là sớm biết như thế, bọn hắn lúc trước liền nên bất kể đại giới, cũng phải đem Hàn Xuyên chém giết, triệt để tan rã Hắc Phong tiên vực phòng tuyến. Nếu như Hàn Xuyên vẫn lạc, liền xem như Hắc Phong trong tiên vực vẫn có đại quân trấn thủ, tính uy hiếp chính là trên diện rộng giảm mạnh. Lúc kia, uy hiếp tự nhiên là không có bao nhiêu. Ngay tại Hắc Phong tiên vực chiến cuộc bởi vì tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận xuất hiện mà triệt để vững chắc thời điểm, Tây bộ chiến tuyến, Lưu Hỏa tiên vực. Nơi này tình hình chiến đấu thảm liệt trình độ, so với Hắc Phong tiên vực chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ tiên vực cơ hồ bị đánh cho tàn phế bại thành, hỏa diễm cùng tà hế chi khí xen lẫn, đem hư không đều thiêu đốt đến vặn bèo vỡ vụn. Cố Huyền, Cố Hưu, Cố Thắng Nam ba người xuất lĩnh viện quân mặc dù đến, nhưng đối mặt như thủy triều vọt tới tà thần đại quân cùng số tôn thực lực mạnh mẽ tà thần cấm chủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, từng bước lui lại, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Hoàng huynh, cánh trái sắp không chịu được nữa. Cố Hưu một kiếm chạm diệt mấy chục vị tà thần đại đế, nhuốm máu chiến giáp bên trên lại nhiều thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, đối cách đó không xa Cố Huyền gấp giọng nói. Cố Huyền khuôn mặt lạnh lùng, trong tay một cây long văn chiến thương múa như rồng, mỗi một lần đâm ra đều mang theo băng diệt sao trời vĩ lực, đem một tôn một kiếp cấp độ tà thần cấm chủ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn đồng dạng tiêu hao rất lớn, khí tức không còn ban sơ cường thịnh. Nghe được Cố Hưu, hắn ánh mắt mãnh liệt, nhịn không được cũng muốn chống đỡ, phụ hoàng đem này trách nhiệm giao cho chúng ta, há có thể cố phụ. Cố Thắng Nam cũng là quát một tiếng, trên thân kiếm ý kinh khủng như vực sâu, chỉ gặp có thông thiên kiếm khí trong hư không diễn hóa một phương màu xanh tiên liên, mỗi một cánh lá sen đều là ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Đường thanh liên nở rộ sát na, liền có vô cùng kiếm khí oanh kích mà ra. Trong chốc lát, vô số tà thần tu sĩ vẫn lạc tại chỗ. Hai vị hoàng thúc, tà thần số lượng nhiều lắm, mà lại kia mấy tôn cấm chủ cực kỳ giàu hạn, chưa từng chính diện tự chiến, chỉ là không ngừng tiêu hao chúng ta. Cố Thắng Nam ngữ khí ngưng trọng. Cố Huyền tự nhiên minh bạch đạo lý này, ánh mắt của hắn đảo qua cơ hồ hóa thành tiêu thổ lưu hỏa tiên vực, cùng bên người không ngừng giảm quân số tiên triều tướng sĩ, trên mặt sát ý nghiêm nghị. Sớm tại bước vào lưu hỏa tiên vực thời điểm, bọn hắn chính là tế ra tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, lấy cỡ này trận pháp đem toàn bộ tiên vực đều cho phong ấn. Bởi như vậy, cứ việc tà thần nhất tộc trợ giúp được thành công cắt đứt, nhưng lưu hỏa tiên vực thế cục so với lúc trước Hắc Phong tiên vực càng sâu, nơi này tà thần đại quân số lượng đông đảo. Cho dù là có trận pháp ngăn chặn trợ giúp, vẹn vẹn là bằng vào trong tiên vực tà thần nhất tộc, đều là để bọn hắn cảm thấy lớn lao áp lực. Bây giờ, trận pháp thiết hạ, lấy Cố Huyền cầm đầu đông đảo huyền thiên tiên triều cường giả, chính là phấn khởi phản kích, mục đích tự nhiên là vì diệt sát lưu hỏa trong tiên vực còn sót lại tà thần đại quân. Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận đã bày ra, chúng ta đã là không có đường lui có thể nói, trận chiến này hoặc là diệt sát tà thần nhất tộc, một lần nữa chấp trưởng lưu hỏa tiên vực, hoặc là chính là chiến tử ở đây. Chúng ta tức là Cố gia huyết mạch, như vậy quả quyết không thể ném đi huyền thiên Cố gia mặt mũi. Cố Hưu hét dài một tiếng, thuộc về thiên tôn cảnh lực lượng kinh khủng ầm vang bạo phát đi ra, một quyền chính là chấn vỡ thương khung, giống như vô thượng hoàng giả giáng lâm thế gian, càng có một tôn vĩ nạn bá đạo hư ảnh từ trong đó nổi lên. Hoàng cực bá quyền, cái này nguyên do hoàng cực thánh địa đỉnh tiêm thần thông, luận đến phẩm giai, ban sơ chỉ là đại thánh cấp độ mà thôi. Nhưng theo Cố Hưu đột phá thiên tôn cảnh, cửa này thần thông sớm đã là thoát ly vốn có phạm chủ, tấn thăng đến một cái cao hơn phương diện. Sau đó, Cố Hưu quan tưởng Cố Thanh Phong đại đạo, đem cái sau đạo vận dung nhập vào hoàng cực bá quyền bên trong, cuối cùng để cửa này thần thông có thể tấn thăng thiên tôn cấp độ. Không chỉ như vậy, càng bởi vậy chờ thần thông ẩn chứa Cố Thanh Phong một phần đạo vận, cho nên uy lực càng là kinh người. Đấm ra một quyền, liền mỗi ngày địa sụp đổ. Có tà thần cấm chủ hai tay đón đỡ, lại bị cố lực lượng này trực tiếp đánh nát cánh tay liên đối, lấy một nửa thân thể đều là bị ngạnh sinh sinh ma diệt hầu như không còn. Cũng liền tại lúc này, Cố Thắng Nam nắm lấy cơ hội, vừa đúng một kiếm vung ra, thanh liên kiếm khí trong nháy mắt chính là đem này tà thần cấm chủ đầu lâu chém xuống, đem nó sinh cơ đoạn tuyệt. Lúc này, lữ hỏa trong tiên vực, hai tộc chiến tranh chém giết thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tu sĩ vẫn lạc, hoặc là đến từ nhân tộc, hay là đến từ tà thần nhất tộc. Cho dù là vấn đỉnh đại đế cảnh, tại hạ giới thuộc về đỉnh tiêm tồn tại tu sĩ, tại loại này cấp bậc trong chiến tranh, cũng là như là phá hôi. Bất quá, như thế chiến tranh cứ việc thảm liệt, nhưng ở Cố Huyền bọn người đến, kết hợp với trước kia trấn thủ lưu hỏa tiên vực còn thừa lực lượng, giờ phút này bất kể đại giới toàn lực phản công dưới, nhưng cũng dần dần đem tà thần nhất tộc chế trụ. Đem to như vậy tiên vực tà thần chạm giết hầu như không còn, bây giờ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà tiên vực bên ngoài, rất nhiều tà thần cấm trụ sắc mặt âm trầm, không ngừng công kích tiểu chu thiên tinh thần đại trận, lại không có thể dung chuyển trận này mảy may. Huyền Thiên Tiên Triều hoàng cung chỗ sâu, Cố Thanh Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt phảng phất có ước vạn sao trời sinh diệt, chư thiên đại đạo lưu chuyển. Hắn có chút dương mắt, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận thành cung, vượt qua mênh mông hỗn độn, thấy được Hắc Phong Tiên vực cùng Lưu Hỏa Tiên vực lần lượt dâng lên sao trời màn sáng, thấy được kia vững như thành đồng phòng tuyến, cùng ta thần một phương vừa kinh vừa sợ nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Cố Thanh Phong khẽ miệng, chậm rãi câu lên một vòng nhỏ xíu đường cong. Cái đinh đã đóng xuống. Tiếp xuống, chính là tranh thủ thời gian thời điểm. Hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, quanh thân đạo vận càng thêm thâm thúy tối nghĩa. Hỗn độn thế của phía trên, Huyền Tiên Tiên Triều đã mất hạ mấu chốt hai tử, ổn định nguy hiểm nhất trận cước. Mà chấp cờ người, ngay tại tích góp càng cường đại hơn lực lượng. Chương 550, huyết chiến tới cùng một chương 550, huyết chiến tới cùng một hỗn độn sâu trong hư không, Bạch Cốt Thần Quốc. Một tòa từ vô số vạn bèo hài cốt cùng nhúc nhích huyết nhục cấu trúc mà thành khổng lồ thần điện, trôi nổi tại vô tận tà hế chi khí bên trong, giống như một đầu ẩn nút ở trong hỗn độn đáng sợ cự thú. Thần điện chỗ sâu, một tòa lấy không biết tên thần mà to lớn xương sọ rèn luyện mà thành tái nhật vương tọa phía trên, một đạo bao phủ tại trắng bệnh thần quang bên trong vĩ nạn thân ảnh chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát, tràn ngập trong điện tà hế chi khí trở nên nồng đậm như thực chất, tại trắng bệnh cột cung điện ở giữa chậm rãi chảy xuôi, phát ra làm cho người thần hồn run sợ tiếng sột soạt nói mớ. Kia băng lanh thấu xương, phản phất có thể đông kết hết thể sinh cơ kinh khủng uy áp, để phía dưới quỷ dạp trên đất mấy tôn tà thần cấm chủ run lẩy bẩy, thân thể của bọn hắn cơ hồ muốn khảm vào lạnh như băng mặt. Số tôn cấm chủ liên thủ, trong đó càng có ngũ kiếp cấp độ, lại bắt không được một cái chỉ là Hắc Phong Tiên vực. Một cái băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm tại trong thần điện quân quẩn, mỗi một cái âm tiết đều phản phất tận chứa nghiền nát sao trời lực lượng, đánh tại may mắn còn sống sót cấm chủ môn trong lòng. Kia mấy tôn tại Hắc Phong Tiên vực khách sáo diễm phách lối tà thần cấm chủ, giờ phút này hèn mọn như sâu bọ, ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng vương tọa dũng khí đều đã đánh mất. Khải, khởi bẩm bệ hạ, không phải là chúng ta vô năng, thực là tòa trận pháp kia quỷ dị phi thường. Kia hình như cự tích bao trùm lấy nặng nề cốt thứ cấm chủ thanh âm ức chế không nổi địa run rẩy. Cái kia trận pháp có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, kiên cố đến vượt quá tưởng tượng. Chúng ta liên thủ điên cuồng tấn công mấy ngày, thần lực cơ hồ hao hết, lại càng không có cách nào dung chuyển mảy may. Kia Hàn Xuyên vốn đã sắp chết, lại không biết được loại nào nghịch tiên đang dược, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, khí tức thậm chí càng hơn trước kia. Tinh thần trận pháp, vương tọa thân trên ảnh, Bạch Cốt thần chủ thấp giọng nhai nuốt lấy mấy chữ này, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập từ một loại nào đó bất hủ thần ma xương ngón tay chế tạo lan can, phát ra gõ đánh linh hồn tiếng vang trầm trầm. Huyền Tiên Tiên Triều, Cố Thanh Phong. Trong điện lập tức lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, chỉ có tà khí nhúc nhích phát ra nhỏ bé tê tê âm thanh, cùng cấm chủ môn đè nén không được thô trọng sợ hai tiếng hít thở. Thật lâu, Bạch Cốt thần chủ mới mở miệng lần nữa, thanh âm bình thản vẫn như cũ, lại làm cho phía dưới cấm chủ môn thần hồn cơ hồ muốn đông kết vỡ vụn, tổn binh hao tướng, dung túng biến số sinh sôi, các ngươi phải bị tội gì? Thần chủ tha mạng. Bệ hạ thứ tội, không phải là chúng ta không tận tâm, thực là cái kia trận pháp quá mức quỷ dị cường hãn. Câu thần chủ lại cho ta chờ một cái cơ hội, một cái cơ hội lập công chủ tội. Bạch Cốt thần chủ hờ hững nhìn xem bọn hắn nước mắt đan xen địa cầu xin tha thứ, quanh thân kia trắng bệnh thần quang có chút lóe lên. Phúc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, kia giải thích thanh âm lớn nhất cấm chủ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi trong nháy mắt tăng dã, lập tức như là bị một tòa vô hình hỗn độn cự sơn ép qua. Toàn bộ thần khu tính cả thần hồn bản nguyên trong nháy mắt bạo thành một đoàn đồng đậm sền sệt huyết vụ, ngay cả cuối cùng một tia tiêu thảm đều không thể phát ra. Đoàn kia ẩn chứa bàng bạc năng lượng huyết vụ cũng không tiêu tán, ngược lại bị phía dưới Bạch Cốt vương tọa như đói như khát hấp thu hầu như không còn. Vương tọa mặt ngoài lưu chuyển tái nhợt quang trạch tựa hồ bởi vậy sáng một tia. Còn thừa mấy tên cấm chủ dọa đến cơ hồ thần hồn tán loạn, triệt để sủi lơ trên mặt đất, ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra, chỉ có thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Cơ hội. Bạch Cốt thần chủ phát ra một tiếng xì khẽ, trong tiếng cười lại không nửa phần ấm áp, chỉ có vô tận băng lãnh cùng tàn nhẫn. Bản chủ tự nhiên sẽ cho các ngươi cơ hội. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, phản phất xuyên thấu thần điện trùng điệp cách trở, vượt qua vô tận hỗn độn, xa xa khóa chặt Huyền Thiên Tiên Triều phương hướng. Đã chính diện cường công khối này tấm sắt bị ngăn trở, vậy liền đổi một loại phương pháp ăn. Truyền lệnh, Hắc Phong Tiên vực, vây mà không công, điều chủ lực, vòng qua viên này đỉnh cứng, giống ôn dịch đồng dạng tản ra, từng bước xâm chiếm xung quanh những cái kia phòng ngự yếu kém viêm sừng thành một bản thạch trở tiên vực. Nhớ kỹ, bản tôn bây giờ đang sắp đột phá, chỉ kém cuối cùng kia lâm môn một cước, cần hải lượng nhân tộc huyết nhục cùng thần hồn làm cung cấp nuôi dưỡng. Bạch Cốt thần tộc thanh âm đột nhiên trở nên rét lạnh thấu xương, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không đều phảng phất muốn ngưng kết ra màu đen băng xương. Nếu như các ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, không cách nào vì bản tôn dâng lên đầy đủ huyết thực, như vậy tự thân các ngươi liền trở thành bản tọa tấn thăng trên đường sau cùng chất dinh dưỡng đi. Câu nói sau cùng kia như là cuối cùng thẩm phán, mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí, hung hăng rơi đập tại tất cả may mắn còn sống sót cấm chủ tâm đầu. Bọn hắn không chút nghi ngờ vị thần chủ này lời nói chân thực tính, phản bội cùng vô năng hạ trạng, tại Bạch Cốt thần quốc chỉ có hình thần câu diệt một đường. Vâng, là cần tuân thần chủ dụ lệnh, định không phụ thần chủ nhờ bà. May mắn còn sống sót ba tên cấm chủ như được đại xá, cơ hồ là lộn nhào địa thoát đi tòa này làm người tuyệt vọng thần điện, phía sau băng lãnh chiến giáp đã sớm bị sợ hãi mồ hôi lạnh triệt để thẩm thấu. Đợi bọn hắn rời đi, Bạch Cốt Thần Chủ chậm rãi từ kia giữ tợn vương tọa bên trên đứng người lên. Quanh thân bao phủ trắng bệnh thần quang thoáng nội liễm, lộ ra một trường cực kỳ nhợt nhạt, tuấn mỹ lại yêu dị vô cùng khuôn mặt, khóe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh mà ngoạn vị ý cười. Huyền Tiên Tiên Triều, Cố Thanh Phong. Nhân tộc, quả nhiên là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Thường cách một đoạn tuyết nguyệt, luôn có thể toát ra mấy cái thú bị nghịch thiên yêu nghiệt. Hắn thấp giọng tự nói, tinh hồng đầu lưỡi chậm rãi liếm qua đôi môi tái nhợt, đôi mắt bên trong bắn ra một loại cực độ tham lam cùng khát máu khát vọng. Chỉ là một cái hạ giới quật khởi tu sĩ, mấy trăm vạn năm có thể bước vào thất kiếp chi cảnh, truyền ngôn hắn thực lực càng là có thể ngang hàng cửu kiếp, như thế tuyệt thế yêu nghiệt huyết đục cùng thần hồn, không biết sẽ là cỡ nào vô thượng mỹ vị. Đối với Huyền Tiên Tiên Triều vị kia đế quân, Bạch Cốt Thần Chủ nội tâm xác thực còn có mấy phần kiêng kỵ. Dù sao, kia là một tôn bị truyền có được sánh vai cửu kiếp đại thiên tôn chiến lực tồn tại đáng sợ. Cho dù hắn có được cổ lão Bạch Cốt Thần Quốc, thân là tà thần nhất tộc bên trong cự đầu một trong, tự thân cũng chỉ là nửa chân đạp đến nhập cửu kiếp cánh cửa, cũng không chân chính viên mãn. Chính diện cùng bực này tồn tại cùng chết, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá, Bạch Cốt Thần Chủ trong mắt tham lam dần dần bị một loại băng lãnh giá tâm thay thế. Nhanh, chỉ kém một bước cuối cùng, đợi bản tôn triệt để thôn vệ đầy đủ chất dinh dưỡng, bước ra kia mấu chốt một bước, đăng lâm cửu kiếp chi cảnh. Kế tiếp, chính là triệt để nghiền nát Huyền Thiên Tiên Triều, coi đây là cơ, quét sạch toàn bộ yếu đuối nhân tộc. Lấy út vạn vạn nhân tộc khí huyết thần hồn làm bụi, trợ bản tôn gõ mở truyền thuyết kia bên trong, vĩnh hằng bất hủ đại môn. Bất hủ. Từ ngữ này để Bạch Cốt Thần Chủ hô hấp cũng hơi dồn dập lên, mặt tái nhợt bên trên nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng, kia là cực hạn dã tâm quan mang. Chỉ có bước vào bất hủ, mới có thể chân chính siêu thoát, trở thành cái này vô tận hỗn độn chúa tể một trong. Nếu không mặc cho ngươi là cựu kiếp đại thiên tôn, tại thiên đạo cùng bất hủ trước mặt, cuối cùng chỉ là lớn hơn một chút, sống được lâu một chút sâu kiến thôi. Loại kia cảnh giới tồn tại, hắn từng tại vô cùng xa xôi quá khứ có hạnh nhìn thấy qua một tia thân ảnh mơ hồ, uy nghi cùng kinh khủng, đến nay vẫn như là thầm trầm nhất ác ngộng, chiếm cứ tại hắn thức hải chỗ sâu nhất, đã là sợ hãi, cũng là hắn điên cuồng đuổi theo độc lực. Huyền Tiên Tiên Triều, Hoàng Đô Tiên Điện. Cố Thanh Phong cao cứ đế tọa, phía dưới La Thiên chính không người báo cáo hất phòng, lưu hỏa hai vực mới nhất tình hình chiến đấu. Khởi bẩm bệ hạ, hai nơi chiến tuyến đồng đều đã vững chắc. Chương 550, huyết chiến tới cùng hai chương 550, huyết chiến tới cùng hai Hàn Xuyên cung phụng khỏi hắn thương thế, tu vi hình như có tiến tiến, chính dựa vào đại trận vững chắc phòng tuyến. Cố Huyền Điện hạ bọn người cũng đã thanh lý xong lưu hỏa tiên vực bên trong còn sót lại tà thần, ngay tại trùng kiến công sự phòng ngự. Cố Thanh Phong khẽ bước cằm, đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận chính là hắn lĩnh hội Chu Thiên hạt bụi nhỏ đại trận tinh túy sáng tạo, sức phòng ngự, hắn tự có lòng tin. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiên đạo bộ thượng thư Nam Hạo Nhiên cùng Chấn Tà Ti Ti chủ Hạ Trúc cùng nhau mà tới, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp. Giảng. Nam Hạo Nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, vừa tiếp vào biên cảnh cấp báo, Bạch Cốt Thần Quốc đại quân đột nhiên cải biến sách lược, từ bỏ cường công hắc phòng, lưu hỏa, ngược lại chia binh số đường, tấn công mạnh chiều ta tây tuyến cùng bắc tuyến giao tiếp khu vực viêm sừng, thanh mục, bản thạch 17 chỗ tiên vực. Những này tiên vực phòng ngự tương đối yếu kém, quân coi giữ áp lực lớn, đã có 3 khu cầu viện ngọc giản vỡ vụn. Hạ Trúc nói bổ sung, đồng thời, Chấn Tà Ti xếp vào bên ngoài mật thám truyền về tin tức, Bạch Cốt Thần Quốc tựa hồ cố ý đem trận pháp sự tình khuyết tán ra. Á Nguyệt, Phệ Hồn hai đại thần quốc biên cảnh điều động binh lực gần đây dị thường tấp nập, sợ có gì động. La Thiên nghe vậy, sắc mặt đột biến, bọn hắn nghĩ vòng qua chúng ta tưởng sát, công kích uy hiếp, còn đem tin tức tiết lộ, vậy hạ, đây là Dương Nhu. Như xung quanh tiên vực đại lượng thất thủ, Hắc Phong, Lưu Hỏa hai vực sẽ thành đảo hoang, ý nghĩa lại giảm, như lại dẫn đến cái khác thần quốc ngấp nghé, thế cục trong nháy mắt trở nên rắc rối phức tạp. Trên triều đình, vừa mới bởi vì hai đại chiến tuyến vững chắc mà nhẹ nhõm có chút bầu không khí, lập tức lần nữa trở nên ngột ngạt nặng nề. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại đế tọa phía trên đạo thân ảnh kia. Cố Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong mắt chỗ sâu hình như có vô tận tinh hà vận chuyển, thôi diễn hết thể biến hóa. Hắn sớm đã ngờ tới, Bạch Cốt Thần Quốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy, thủ đoạn như thế xảo trá. Thật lâu, Cố Thanh Phong chậm rãi nói ra, không cần để ý, để Hàn Xuyên cùng Cố Huyền bọn người giữ vững Hắc Phong, Lưu Hỏa hai đại tiên vực, chỉ cần hai đại tiên vực bất diệt, tà thần nhất tộc cho dù có hành động, cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình. Cái này hai cây cái đinh, tuyệt đối không dung xê dịch nửa phần. Về phần cái khác tiên vực sự tình, đơn giản chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhất tộc cùng tà thần nhất tộc chiến tranh từ xưa đến nay, ước vạn năm tuế nguyệt đều chưa từng lắng lại, muốn lấy sức một mình chấn áp tất cả tà thần, để tiên triều các phương khôi phục ổn định, như thế nào dễ dàng như vậy? Huyền Thiên Tiên Triều bây giờ vị trí, nhất định là muốn cùng tà thần nhất tộc chính diện giao phong. Một trận chiến này đã triển khai, muốn chân chính lắng lại, không phải chuyện một sớm một chiều. Sau đó, liệu chính là song phương nội tình. Chuyện này đối Huyền Thiên Tiên Triều tới nói là xấu sự tình, nhưng cũng là một chuyện tốt, chỉ có lấy máu tươi gột rửa, mới có thể chân chính luyện thành có thể chiến chi quân. Huyền Thiên Tiên Triều sáng lập mấy trăm vạn năm thời gian, thực lực tăng lên cực nhanh, so sánh cái khác mấy trăm vạn năm thế lực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng trên thực tế, những này tăng lên thực lực, kỳ thực trình độ không ít. Đồng dạng, nếu như so sánh những cái kia có được hơn 80 vạn tiên vực thế lực tới nói, Huyền Thiên Tiên Triều thực lực cũng là chênh lệch rất xa. Nói cho cùng, đây chính là lắng động vấn đề. Cương vực có, sinh linh có, nhưng duy chỉ có khiếm khuyết chính là đủ nhiều cường giả. Bình thường tới nói, muốn đuổi kịp cái khác đồng dạng cấp bậc thế lực, dễ dàng nhất biện pháp chính là lấy thời gian đến lắng đọng. Chỉ cần cho Huyền Thiên Tiên Triều 100 triệu năm, thậm chí là 1 tỷ chục tỷ năm tuế nguyệt, liền có hy vọng đuổi kịp đi. Nhưng bây giờ, lại vẫn có một cái biện pháp, đó chính là chiến tranh. Lấy chiến tranh tẩy lễ, lấy nuôi cổ hình thức, để một chút thiên kiêu rút ngắn trưởng thành thời gian, cuối cùng bước vào thiên tôn cảnh, thậm chí cả tầng thứ cao hơn. Làm như thế đại giới, chính là muốn lấy ước vạn sinh linh tính mệnh đi lấp. Bởi vì cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô, mỗi một vị thiên kiêu trưởng thành, dưới chân đều là trắng ngần bạch cốt chỗ xếp thành trưởng sinh đại đạo. Bây giờ tà thần nhất tộc khí thế hung hùng, hủy diệt Huyền Thiên Tiên Triều quyết tâm kiên định đến cực điểm, kể từ đó, Cố Thanh Phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đã muốn chiến, vậy liên huyết chiến đến cùng. Có được 85 vạn tiên vực, Huyền Thiên Tiên Triều có đầy đủ nội tình đi cùng đối phương chậm rãi tiêu hao. Về phần vẫn lạc sinh linh, tại bây giờ Cố Thanh Phong xem ra, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết bất kỳ cái gì một tôn cường giả trưởng thành, cùng một phương thế lực thủy biến, lại nào có không trải qua máu tươi tẩy lễ. Từ hôm nay trở đi, Trấn Tà Ti thành lập công văn chế độ, mặc kệ là trong quân tướng sĩ, hoặc là cái khác không phải trong quân tướng sĩ, phàm là chỉ cần chém giết tà thần, liền có thể công văn đổi lấy tài nguyên tu luyện. Như thế tài nguyên tu luyện bao hàm đan dược tiên thạch, thần binh chí bảo, thậm chí cả thiên tôn đại đạo chuyển thừa các loại, đều là đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng, Cố Thanh Phong vung tay lên, lời nói ra, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Bất kể tiêu hao, bất kể đại giới, tiên triều có 85 vạn tiên vực làm chèo chống, chân không tin thúc đẩy sinh trưởng không ra một nhóm có thể một mình gánh vác một phương cường giả. Ta thần vọng tưởng diệt ta Huyền Thiên Tiên Triều, kia chấm liền cho hắn cơ hội này. Một trận chiến này, liền xem ai có thể nhịn đến cuối cùng. Cố Thanh Phong thần sắc kiên quyết, đôi mắt bên trong sát ý hóa thành thực chất. Chúng thần lĩnh chỉ. Trên triều đình, tất cả tiên quan đều là cùng kêu lên lĩnh mệnh, thanh âm chấn động hư không. Cuối cùng, Cố Thanh Phong mắt hổ ngầm uy, trầm giọng nói ra, nhưng có một chút, đó chính là chiến trường ở trong không cho phép bất kỳ người nào phản bội chạy trốn, càng không cho phép bất kỳ người nào đầu nhập vào tà thần. Nếu có phát hiện, chém thẳng không dung tha. Mặt khác, tất cả tiên vực thế lực đều là phải bị tiên triều điều động, lúc khi tối hậu trọng yếu, tất cả tu sĩ đều muốn cho chấm lao tới chiến trường, không được chống lại. Phàm là người kháng mệnh, cùng phán tộc tội luận xử, trên dưới phàm là có huyết mạch liên quan người, hết thảy chém giết, một tên cũng không để lại. Câu nói sau cùng nói ra được thời điểm, kia cố lạnh lẽo sắc ý, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng phát lạnh. Rất hiển nhiên, vị này tiên đế bây giờ chính là thật sự nổi giận. Bất quá đối với đại bộ phận tiên quan tới nói, như thế cách làm, ngược lại là để bọn hắn nội tâm phân chấn. Chủ chiến quân vương, không sợ tà thần uy hiếp. Loại này cường ngạnh diễn xuất, tự nhiên là để bọn hắn thích. So sánh hạ, có thế lực chi chủ lo trước lo sau, e ngại tà thần nhất tộc, làm việc quá bảo thủ, ngược lại là để cho người ta khó chịu. Chương 551, huyết kiếm lời một đợt một chương 551, huyết kiếm lời một đợt một theo Huyền Thiên Tiên Triều chiếu lệnh ban bố, các phương tất nhiên là nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng ở tiên triều thực lực chấn nhiếp, cùng đại lượng tài nguyên đống chỉ dưới, cơ hồ tất cả tiên vực thế lực đều là lựa chọn cúi đầu. Không có cách nào. Huyền Thiên Tiên Triều cho đồ vật thật sự là nhiều lắm. Đan dược, tiên thạch, thần tài, những này thông thường tài nguyên từ không cần phải nói, hối đoái tỷ lệ viễn siêu thị trường giá trị. Chân chính làm cho người chú mục là những cái kia ngày bình thường căn bản có tiền mà không mua được, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật. Cổ lão tuế nguyệt lưu lại vô thượng chí bảo, có thể giúp người cảm ngộ đại đạo pháp tắc tiên thiên linh vật, đi lại thất truyền thần thông cổ lão ngọc giản, thậm chí rung động nhất, trực chỉ thiên tôn đại đạo hạch tâm truyền thừa cảm ngộ. Những tư nguyên này bất kỳ cái gì một kiện lưu lạc ra ngoài, đều đủ để gây nên một phương tiên vực gió tanh mưa máu, để trường sinh thế gia vì đó sống mái với nhau, để một phương đại giáo nội tình ra hết. Bây giờ, lại công khai ghi giá địa bày tại công văn sổ ghi chép bên trên, chỉ cần chém giết đủ nhiều tà thần, liền có thể hối đoái. Nếu là từ thế lực khác ném ra ngoài như thế mọi nhử, tuyệt đại đa số người sẽ chỉ khịt mũi coi thường, cho rằng đây là âm mưu hoặc là kẻ buôn nước bọt hứa hẹn. Nhưng ban bố này lệnh, là Huyền Thiên Tiên Triều, là vị kia hành không xuất thế, lấy thất kiếp chi thân liền có thể đối đầu cựu kiếp đại thiên tôn, ngạnh sinh sinh từ hỗn độn thánh địa đoạt thức ăn trước miệng vọng, đánh xuống cái này 85 vạn tiên vực cơ nghiệp tiên đế Cố Thanh Phong. Thực lực của hắn chính là tiên triều tín dự kiên cố nhất nền tảng, không người hoài nghi tiên triều có thể hay không thực hiện những này hứa hẹn. Tại tuyệt đối lợi ích khu động cùng băng lãnh thiết luật song trọng tác dụng dưới, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều lực lượng bị trước nay chưa từng có động biên. Đám tán tu đỏ trong mắt, thành quần kết đội mà dâng tới Trấn Tà Ti thiết lập chiêu mộ điểm, hô hấp thô trọng địa đăng ký tạo sách, không kịp chờ đợi muốn lao tới chiến trường, dùng ta thần đầu lâu đổi lấy cải biến vận mệnh cơ duyên. Các đại tông môn, thế gia nội bộ thì kinh lịch ngắn ngủi dãy rủa cùng cân nhắc. Nhưng rất nhanh, hiện thực suy tính vượt trên hết thảy do dự. Một phương diện, không người dám khiêu chiến tiên đế quyền uy, kia liên lụy bóng ma đủ để cho bất luận cái gì lòng mang may mắn người triệt để dập tắt suy nghĩ. Một phương diện khác, cái này đồng dạng là tông môn cùng gia tộc vật khởi to lớn kỳ ngộ. Nếu có thể mượn cơ hội này bồi dưỡng được mấy vị thiên tôn, hắn thực lực cùng địa vị đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, vô số bế quan lão quái được mở ra, phủ đùi bảo khố bị mở ra, từng chiếc bảng đại tông môn chiến hạm lên không, bên trong chở cửa tinh nhuệ nhất đệ tử cùng tích lũy nhiều năm tài nguyên, như là trăm sông đổ về một biển, hướng về chỉ định biên cảnh chiến khu tập kết. Huyền Thiên Tiên Triều đài này cỗ máy chiến tranh, tại Cố Thanh Phong ý chí dưới, phát ra toàn diện vận chuyển hành minh, bộc phát ra làm cả phe hỗn độn mục đích kinh khủng năng lực động viên. Nhưng mà, ngoại giới xôn xao, ồn ào náo động, cùng nhiệt cùng lao tới, tựa hồ cũng bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách tại Hoàng Đô Tiên Điện bên ngoài. Trong điện, Cố Thanh Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân đại đạo pháp tắc như long xà uốn lượn xen lẫn, khí tức tĩnh mịch như vực sâu. Đột phá thất kiếp trung giai về sau, lại trải qua cùng Hỗn Độn Thánh Địa Thiên Tôn liều mạng tranh đấu, hắn đối với tự thân chỗ chấp trưởng đại đạo lực lượng có cấp độ càng sâu nhận biết, phía trước mê vụ con đường tựa hồ rõ ràng một phần. Cố Thanh Phong biết rõ, đến thất kiếp đại thiên tôn cấp độ này, mỗi hướng về phía trước phóng ra nhỏ bé một bước, mang tới thực lực thuế biến đều là dãy số nhân tăng trưởng. Giờ phút này tĩnh tâm cảm ngộ, bắt giữ kia trong cõi u minh một tia đột phá thời cơ, xa so với việc phải tự làm địa hỏi đến tất cả dường ra chính vụ hơi trọng yếu hơn. Nếu có thể bằng vào tự thân ngộ đạo đột phá, căn cơ đem xa so với dựa vào ngoại vật càng thêm vững chắc vững chắc. Đương nhiên, không có gì ngoài tự thân tu hành. Một kiện khác liên quan đến tiên triều chiến lược căn cơ đại sự, cũng chưa từng rời đi tinh thần của hắn tầm mắt. Đó chính là luyện chế tinh thần cổ cờ. Đoạn này thời gian, Cố Thanh Phong để tiên triều trên dưới toàn lực sưu tập luyện chế tinh thần cổ cờ vật liệu, thậm chí là đưa tin Sơn Hải Thánh Địa cùng cái sau làm một phen giao dịch. Đạt được Huyền Thiên Tiên Triều tin tức truyền đến, Sơn Hải Thiên Tôn chính là trong nháy mắt tâm động. Mới nhất giai lục phẩm trận pháp, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Sơn Hải Thiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái gọi là Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nếu như là trước kia, hắn tự nhiên là chưa từng nghe nói. Nhưng là từ khi Hắc Phong, Lưu Hỏa hai đại tiên vực tại Tà Thần Vây Công hạ đứng vững gốc chân, hai môn đại trận thanh danh chính là tùy theo lưu truyền ra tới. Rất nhiều chú ý Huyền Thiên Tiên Triều thế lực đều là rõ ràng này Phương Tiên Triều nắm giữ một môn trận pháp cường đại, tên là Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Truyền ngôn, trận này không phải không thể thất kiếp đại thiên tôn phá. Như thế cấp bậc trận pháp, thanh danh tất nhiên là lưu truyền ra tới. Sơn Hải Thiên Tôn đối với cái này cũng là có chút hiểu rõ. Đối với như thế đỉnh tiêm đại trận, hắn muốn nói không nắm mắt, kia tất nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng Sơn Hải Thiên Tôn đồng dạng minh bạch, như thế trận pháp, không phải mình nóng mắt liền có thể nhúng chạm. Kết quả, Huyền Thiên Tiên Triều hiện tại truyền đến tin tức, lại là để Sơn Hải Thiên Tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo Huyền Thiên Tiên Triều tin tức nhìn, Sơn Hải Thánh Địa chỉ cần cung cấp 3 phần trận pháp vật liệu, như vậy thì có thể có được một bộ hoàn chỉnh Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đối với cái này, Sơn Hải Thiên Tôn lại có thể nào không tâm động? Cơ hồ là ngay đầu tiên, hắn chính là triệu kiến Đông Đảo Sơn Hải Thánh Địa cao tầng, đem Huyền Thiên Tiên Triều nguyên dạng nói ra, lập tức liền dẫn tới Đông Đảo Thiên Tôn phụ họa. Đỉnh tiêm 10 nhất giai lục phẩm đại trận, không phải không thể thất kiếp đại thiên tôn phá, nếu là Ngô Sơn Biển Thánh Địa có thể có được trận này, có thể thực lực tăng nhiều. Ba bộ trận pháp vật liệu cứ việc đắt đỏ, nhưng nếu có thể đổi được như thế trận pháp, cũng là hoàn toàn không lô mua bán. Đổi, nhất định phải đổi, như thế chỗ tốt nếu là không đổi, đó chính là đầu góc có vấn đề. Vật liệu lại là chất quý, vậy cũng chỉ là vật liệu mà thôi, làm sao có thể cùng một bộ hoàn chỉnh trận pháp đem so. Nếu như là bình thường trận pháp thì cũng thôi đi. Nhưng, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chính là trải qua tà thần nhất tộc kiểm nghiệm, như thế đỉnh tiêm đại trận như có thể rơi vào Sơn Hải Thánh Địa trong tay, đủ để cải biến cục diện dưới mắt. Dù sao, hiện tại tà thần nhất tộc thế lớn, Tử Vi Tiên Đỉnh liên tục bại lui. Sơn Hải Thánh Địa làm Tử Vi Tiên Đỉnh dưới trướng thế lực, cũng là nhận lớn lao áp lực. Như có thể nhiều một môn trận pháp trấn thủ, có thể tự nhiều một phần nội tình. Mắt thấy cái khác cao tầng đều là đồng ý, Sơn Hải Thiên Tôn cũng là không do dự nữa, trực tiếp chính là điều động Thánh Địa bảo khố, đem ba bộ trận pháp cần thiết vật liệu, toàn bộ đều giao cho Huyền Thiên Tiên Triều. Một tháng sau, một chi từ Sơn Hải Thánh Địa trưởng lão tự mình hộ tống hạm đội, chở 3 phần đủ để cho bất luận cái gì luyện khí tông sư tim đập rộn lên tuyệt thế vật liệu, vượt qua vô tận hỗn độn, an toàn đưa đạt Huyền Thiên Tiên Triều hoàng đô. Bên trong tiên điện, Cố Thanh Phong nhìn trước mắt chồng chất như núi, tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh đại lượng thần tài, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia sợ hãi thán phục. Chương 551, huyết kiếm lời một đợt 2 chương 551, huyết kiếm lời một đợt 2 hỗn độn tức ngưỡng, thái sơ tinh hoạch, vạn năm không thanh, tốt, tốt à. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Không hổ là truyền thừa ước vạn năm cổ lão thánh địa, nội tình chi thâm hậu, xác thực không phải ta Huyền Thiên Tiên Triều ngắn ngủi mấy trăm vạn năm tích lũy có khả năng bằng được. Huyền Thiên Tiên Triều dốc hết có khả năng, cũng bất quá kiếm ra 2 bộ vật liệu, mà Sơn Hải Thánh Địa lại có thể nhanh chóng như vậy địa xuất ra 3 bộ, ở giữa chênh lệch có thể thấy được luồn đốn. Cái này không chỉ có là đối tài nguyên lực khống chế chênh lệch, càng là thời gian lắng đọng mang tới ưu thế tuyệt đối. Bất quá, Cố Thanh Phong cũng không bởi vậy nhụt chí, ngược lại ánh mắt càng thâm thúy hơn. Lấy hắn 2 lần luyện chế thành công tinh thần cổ cờ kinh nghiệm, phối hợp đại đạo sao trời bản thôi diễn chi năng, tiêu hóa cái này 3 phần tài liệu, hắn có cực lớn nắm chắc chí ít luyện chế thành công ra một bộ hoàn chỉnh trận tiên. Cho dù vận khí không tốt, chỉ thành một bộ, dùng 3 phần tài liệu đổi một tòa đủ để cải biến một phương thế lực lớn chiến lược trạng thái 10 nhất giai lục phẩm đỉnh cấp đại trận, đối Sơn Hải Thánh Địa mà nói là kiếm bội không lỗ, đối Cố Thanh Phong mà nói cũng không phải mua bán lô bốn. Kia vô cùng quý giá luyện chế kinh nghiệm, đối với trận pháp đạo ngân xâm nhập lý giải, cùng quá trình bên trong đối tự thân đại đạo rèn luyện, đều là vô giá thu hoạch. Càng quan trọng hơn là, thông qua không ngừng luyện chế cùng tăng ngộ, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bình cảnh đã có bừng lòng chi ý, nếu có thể mượn cơ hội này cố gắng tiến lên một bước, đem trận này đẩy thăng đến 10 nhất giai thất phẩm vô thượng cảnh giới, nó ý nghĩa đem viễn siêu 10 bộ, trăm bộ có sẵn trận tiên. Một cái Sơn Hải Thánh Địa liền có như thế thu bút, Cố Thanh Phong đứng chắc tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thành cùng, nhìn phía vô ngần hỗn độn. Như vậy, tiên triều bên trong, những cái kia đồng dạng truyền thừa xa xưa, giáp rối khó gỡ cổ lao thế gia cùng ẩn thế tông môn đâu? Tiên triều bên ngoài, những cái kia cùng tà thần giáp giới, chịu đủ khổ, nhu cầu cấp bách tăng cường sức tự vệ thế lực khắp nơi đâu? Sơn Hải Thánh Địa giao dịch, như đều là hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn, một loại hoàn toàn mới, lấy chiến dưỡng chiến, lấy kỹ đổi tài nguyên chiến lược mạch suy nghĩ tại trong đầu hắn trở lên rõ ràng. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chính là trong tay hắn cứng rắn nhất thẻ đánh bạc, cũng là có thể nhất hấp dẫn những cái kia khát vọng tự vệ cùng phát triển thế lực mồi nhử. Có lẽ đây mới là nhanh chóng tích lũy nội tình, để Huyền Thiên Tiên Triều tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong chân chính mạnh lên nhanh nhất đường tắt. Cố Thanh Phong nhẹ giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng thâm thúy độ cong. Tâm hắn niệm vi động, một đạo thần niệm đã truyền ra. Truyền lệnh Nam Hạo Nhiên, Hạ Trúc, đem ta hướng có thể đối bên ngoài hối đoái tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại trận chi tin tức, sẽ tiết lộ cho cảnh nội bộ phận nội tình thâm hậu cổ lao thế lực, cùng ngoại cảnh cùng ta hướng giao hảo, lại chính diện Lâm Tà thần áp lực mấy cái đại thế giới. Điều kiện nha, liền tạm định vì 3 đến 4 phần hoàn chỉnh vật liệu, đổi một bộ thành phẩm trận viên. Ngoài điện, cung kính đợi mệnh thần tử tâm thần chấn động, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Cố Thanh Phong thì một lần nữa đưa ánh mắt về phía kia 3 phần quang huy sáng chói vật liệu, ống tay áo vung lên, đem nó đều thu hồi, bước ra một bước, thân hình đã biến mất tại bên trong tiên điện, tiến vào chuyên môn luyện khí địa phương. Có phía trước luyện chế tinh thần cổ cờ kinh nghiệm, Cố Thanh Phong bây giờ lần nữa luyện chế tinh thần cổ cờ, đã là như cá gặp nước. Chỉ gặp hỗn độn tiên hỏa đốt cháy hư không, đáng sợ lực lượng đem đông đảo thần tài đều cho nuốt vào trong đó, bình thường tiên tôn khó mà luyện hóa vật liệu, tại bậc này tiên hỏa dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong chính là bắt chước làm theo, đánh ra rất nhiều pháp quyết, bên ngông đạo vận lực lượng dung nhập trong đó, chỉ thấy nhiều thần tài kịch liệt cuộn, 108 mặt tinh thần cổ cờ đã là dần dần hiện ra. Thời gian một chút xíu trôi qua, 13000 năm sau, chỉ gặp hỗn độn ở trong, có kinh khủng thiên kiếp đột nhiên xuất hiện, 108 mặt tinh thần cổ cờ lại xuất hiện, đáng sợ lực lượng oanh kích xuống, trong nháy mắt chính là dẫn tới các phương tiên vực chấn động. Rất nhiều cường giả đều là quăng tới ánh mắt. Khi thấy rõ độ kiếp sản phẩm về sau, thần sắc trên mặt rốt cục có biến hóa. Tinh thần cổ cờ, Huyền Thiên Tiên Triều lại luyện chế ra một bộ tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, T. Rất nhiều cổ lão thiên tôn đều là không tự chủ được hít sâu một hơi, đối với như vậy kết quả cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao 108 mặt tinh thần cổ cờ chính là tương đương với ngang nhau số lượng tạo hóa linh bảo không nói, hơn nữa còn là một bộ đỉnh tiêm trận pháp. Loại bảo vật này, rất nhiều thế lực trải qua ước vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, có thể rèn đúc ra một bộ đã là cực hạn. Giống như là Huyền Thiên Tiên Triều như vậy, ngắn ngủi 10 vạn năm không đến lúc đó ở giữa, chính là một hơi lấy ra 3 bộ, chính là có chút nghe rợn cả người. Nhưng mà, vô luận ngoại giới như thế nào chấn động, như thế nào khó có thể tin, kia kinh khủng thiên kiếp đã không chút lưu tình ảnh kích mà xuống. Sáng chói lôi quang, xé rách vết nứt không gian, chôn vùi hết thể hỗn độn loạn lưu, như là như mưa to khuynh tả tại kia một mảnh bay lên sao trời màn sáng phía trên. Màn sáng kịch liệt dập dần, tinh hà xoay tròn, đem hủy diệt tính kiếp lực tầng tầng suy yếu, hấp thu, chuyển hóa. Mặc cho thiên kiếp như thế nào hung mãnh cuồng bạo, kia 108 mặt cổ cờ tạo thành trận thế lại như là trong hỗn độn đáng ngẩm, lù lù bất động. Ngược lại tại lôi quang tẩy lễ dưới, cơ thể càng phát ra bóng ánh sáng long lanh, bên trong chứa đạo ngần càng phát ra rõ ràng cường đại. Đến lúc cuối cùng một sợi cấp uy tán đi, 108 mặt tản ra viên mãn, tự tại, cường đại linh tính quang huy tinh thần cổ cờ, nhẹ nhàng trôi nổi tại hỗn độn giữa hư không, im lặng tuyên cáo lại một trận luyện chế kỳ tích kết thúc. Cố Thanh Phong thần niệm khẽ động, bộ này tinh thần cổ cờ chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn cũng không có làm nhiều nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu luyện chế mới tinh thần cổ cờ. Lần thứ 4 luyện chế, dùng 12000 năm. Lần thứ 5 luyện chế, thời gian đã là rút ngắn đến 10000 năm tả hữu. Tới một bước này, Cố Thanh Phong minh bạch, cái tốc độ này, xem như hắn luyện chế tinh thần cổ cờ mức cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, tiếp tục rút ngắn thời gian, đã là chuyện không thể nào. Bất quá, dù là như thế, Cố Thanh Phong cũng là cực kỳ hài lòng. 10000 năm một bộ tinh thần cổ cờ, nếu như là đối với thiên tôn trở xuống tu sĩ tới nói, cảm thấy khó khăn tưởng tượng sự tình. Dù sao liền xem như đại đế cảnh cường giả, cũng mới chỉ có 12000 năm thọ nguyên thôi. Dùng thời gian 10000 năm đến luyện chế một bộ trận pháp, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nhưng đối vấn đỉnh trường sinh thiên tôn tới nói, 10000 năm không đáng giá nhất tới, nhiều ít thiên tôn tùy tiện bế quan, sử dụng thời gian đều là lấy 100000 năm thậm chí cả trên triệu năm đến tính toán. 10000 năm, chỉ là một cái búng tay thôi. Cho nên, 10000 năm một bộ tinh thần cổ cờ, ở trong mắt Cố Thanh Phong, căn bản không phải vấn đề. Đáng tiếc duy nhất chính là, phía sau 2 lần độ kiếp, chỉ là thành công một bộ khác hủy diệt tại tiên kiếp ở trong. Đối với kết quả này, cứ việc tại Cố Thanh Phong đoán trước bên trong, thật là khi thấy một bộ trận pháp phá hủy thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng lời tuy như thế, 3 bộ trận pháp vật liệu thành công 2 bộ, trong đó một bộ giao cho Sơn Hải Thánh Địa, Huyền Tiên Tiên Triều vẫn có thể lưu lại một bộ. Cái này mấy vạn năm luyện khí, không thể nghi ngờ là máu kiếm lời một đợt. Chương 552, đột phá 2 kiếp thiên tôn cảnh 1. Chương 552, đột phá 2 kiếp thiên tôn cảnh 1. Hỗn độn hư không, Sơn Hải Thánh Địa. To lớn bên trong thánh điện, tinh quang lưu chuyển, đạo vận tự thành. Sơn Hải Thiên Tôn cầm trong tay một bộ thu nhỏ như hơi co lại tinh vân trận thiên, thần niệm tra xét rõ ràng lấy trong đó mỗi một đạo huyền ảo sao trời đạo ngân, trên mặt khó mà ức chế địa hiện ra từ đáy lòng vui sướng cùng sợ hãi thán phục. Tốt, tốt một bộ tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Hắn nhịn không được vỗ tay tán thưởng, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Quả nhiên thoát thai từ hỗn độn thánh địa kia vô thượng trận pháp, Chu Thiên hạt bụi nhỏ đại trận, mặc dù không kịp nguyên trận như vậy bao hàm toàn diện, gần như bất hủ, nhưng cũng đem Chu Thiên tinh thần chi huyền diệu diễn dịch đến cực hạn, đã đến trong đó 3 phần thần vận. Kia Cố Thanh Phong quả nhiên là một vị vạn cổ hiếm thấy kỳ tài, chỉ dựa vào quan sát không chọn vẹn trận cơ, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, không chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ, càng sửa cũ thành mới, sáng chế môn này công phòng nhất thể, huyền diệu tự sinh đỉnh tiêm đại trận. Như thế thiên phú, có thể xưng kinh thế hai tụ. Lấy Sơn Hải Thiên Tôn thất kiếp đỉnh phong, chỉ nửa bước bắt kiếp tu vi cùng tầm mắt, bình thường mười nhất giai trận pháp sớm đã khó nhập pháp nhãn. nhưng bộ này tiểu chu thiên tinh thần đại trận lại làm cho hắn chân chính cảm nhận được kinh diễm. Cấu tứ chi tinh diệu, đạo ngân chi nghiêm cẩn, lực lượng chi ngưng tụ, viễn siêu cùng giai trận pháp, đợi một thời gian, chưa hẳn không có tấn thăng cao hơn phẩm giai tiềm lực. Càng quan trọng hơn là, trận này chiến lược giá trị, đối với bây giờ Sơn Hải Thánh Địa tới nói, có thể xưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta thần nhất tộc thế công như thủy triều, tử vi tiên đỉnh liên tục bại lui, dưới trướng rất nhiều thế lực cũng là tổn thất nặng nề, cương vực không ngừng co bảo. Sơn Hải Thánh Địa làm trong đó trọng yếu một viên, thừa nhận áp lực cực lớn, nhiều chỗ mấu chốt tiên vực phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ có thể được này cường lực thủ ngự đại trận, chí ít có thể bảo đảm một phương trọng yếu cứ điểm vững như Thái Sơn, vì chỉnh thể chiến cuộc thắng được quý giá cơ hội thở dốc, nó ý nghĩa xa không phải mấy phần vật liệu có khả năng cân nhắc. Sơn Hải Thiên Tôn tâm niệm vừa động, một đạo ôn hòa nhưng không để kháng cự ý niệm đã truyền ra. Không bao lâu, một đạo dáng người thẳng tắp, khí độ trầm ngưng thân ảnh đi vào thánh điện. Người tới chính là hắn thân truyền đệ tử, cũng là Sơn Hải Thánh Địa năm gần đây nổi danh nhất thiên kiêu, Cố Tiên Lâm. Cố Tiên Lâm khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắp dâng lên mà ra cường đại kiếm ý, phản phất một thanh dấu tại trong hộp tuyệt thế thần kiếm, phong mang mặc dù ẩn, cũng đã khiến quanh mình hư không có chút rung động. Sư tôn, Cố Tiên Lâm không mình hành lễ, ngữ khí cung kính lại không hiện hèn mọn. Sơn Hải Thiên Tôn ánh mắt rơi vào đệ tử trên thân, quan sát tỉ mỉ một lát, trong mắt vẻ tán thành càng đậm, khí tức hòa hợp, đạo cơ vững chắc, đại đạo khí tức đã đạt đến giới hạn. Tiên Lâm, xem ra ngươi cách kia nhị kiếp chi cảnh, chỉ kém cuối cùng Lâm môn một cước. Cố Tiên Lâm thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, hồi sư tôn, đệ tử thật có cảm ngộ, trong vòng trăm năm, có thể dẫn cấp phá cảnh. Tốt, rất tốt. Sơn Hải Thiên Tôn nuốt dâu cười to, tâm tình càng thêm thư sướng. Trăm năm thời gian, tại chúng ta mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ngươi cần bất luận cái gì tài nguyên, cứ mở miệng, thánh địa bảo khố là ngươi hoàn toàn rộng mở. Cần phải lấy hoàn mỹ nhất trạng thái bước vào nhị kiếp chi cảnh, nên vững chắc vô thượng đạo cơ. Hắn đối với mình vị này đệ tử ký thác kỳ vọng. Cố Tiên Lâm thiên tư chắc tuyệt, càng khó hơn chính là tâm tính cứng cỏi, đạo tâm tươi sáng, tại một kiếp chi cảnh liền đã lĩnh ngộ hai đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, chân thực chiến lược sớm đã siêu việt cùng giai thiên tôn, đủ để cùng một chút nhị kiếp tồn tại cùng nhau. Một khi chân chính đột phá tới nhị kiếp, thực lực chắc chắn nên đón một trận bay vọt về chất, đến lúc đó vượt cấp mà chiến tướng như ra thưởng cơm rau dưa, cùng cảnh bên trong khó gặp địch thủ, thậm chí năng lực ép không ít uy tín lâu năm nhị kiếp đỉnh phong cường giả, trở thành thánh địa chân chính chủ cột vững vàng. Đa tạ sư tôn. Cố Tiên Lâm chắp tay cảm ơn, lập tức hỏi: "Sư tôn triệu đệ tử đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng phân phó?" Nói về chính sự, Sơn Hải Thiên Tôn sắc mặt khôi phục nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Bây giờ hỗn độn thế cục ngươi cũng hiểu biết, tà thần tứ ngược, bắc tuyến chiến sự căng thẳng. Thánh địa mặc dù đã điều động nhiều vị trưởng lão tiến về tòa trấn, nhưng vẫn áp lực to lớn, phòng tuyến không đoạn hậu rút lui." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nguyên bản, vi sư dự định để ngươi mang theo mới vừa từ Huyền Thiên Tiên Triều có được bộ kia tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tự mình tiến về Bắc Minh Tiên Vực, tiếp quản một phương phòng ngự, lấy ngươi chi năng, phối hợp trận này, có thể ổn định cục diện, thậm chí phản kích một hai." Cố Tiên Lâm nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, chậm đợi đoạn dưới. "Bất quá, Sơn Hải Tiên Tôn lời nói xoay chuyển. Phá cảnh sự tình liên quan đến con đường của ngươi tương lai, chính là quan trọng nhất, không cho sơ thất. Trăm năm thời gian, tiền tuyến thế cục mặc dù hiểm, nhưng còn không đến mức triệt để sụp đổ. Ngươi lại an tâm bế quan đột phá, đợi ngươi thành công bước vào nhị kiếp chi cảnh, củng cố tu vi về sau, lại tiến về Bắc Minh Tiên Vực cũng không muộn. Đến lúc đó, tay ngươi cầm thần trận, tọa trấn một phương, mới có thể một cách chân chính phát huy định hải thần châm hiệu quả." Cố Tiên Lâm biết rõ sư tôn an bài thỏa đáng nhất, lúc này trịnh trọng gật đầu, đệ tử minh bạch, tất không phụ sư tôn nhờ vả, trong vòng trăm năm, tất nhiên phá cảnh. Cùng lúc đó, Huyền Tiên Tiên Triều cương vực, Tây Bộ chiến tuyến hạch tâm, Lưu Hỏa Tiên Vực. Trải qua luân phiên huyết chiến tẩy lễ, tòa này tiên vực mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, lại lộ ra một cỗ bách chiến bất khuất ương ngạnh ý chí. Trong tiên vực gương, một tòa lâm thời dựng lại khắc rõ vô số phòng ngự phù văn hành cung bên trong, một cỗ lăng lệ ngút trời, phản phất muốn chặt đứt vạn cổ luân hồi kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên bộc phát. Ầm ầm. Tiên vực trên trời cao, vô tận hỗn độn chi khí điên cuồng hội tụ, hóa thành nặng nề như mực kết vân, bao trùm mức vạn dặm hư không. Khí tức mang tính chất hủy diệt ép tới vạn linh ngần nút, hư không bị đó ngưng kết. Nhị trọng thần kiếp. Sáng chói hừng hực lôi quang như là cựu thiên ngân hà ngược lại tả, lôi cuốn lấy đốt diệt vạn vật, thẩm phán chư thiên vô thượng vĩ lực, hung hăng bổ về phía dưới hành cung. Nhưng mà, ngay tại lôi kiếp sắp rơi xuống sát na, cong, từng tiếng càng kiếm minh vang vọng hoàn vũ, phản phất từ thái cổ thời đại truyền đến, xuyên thấu vạn cổ thời không. Chỉ gặp một đạo màu xanh kiếm quang tự hành cung trong phóng lên tận trời, lúc đầu nhỏ bé, chợt tăng gọn, tại trong chốc lát hóa thành một đóa to lớn vô cùng, xoay chậm chậm màu xanh kiếm liên. Cánh sen phía trên, vô số tinh mịn huyền ảo kiếm khí phụ văn sinh diệt không chừng, mỗi một sợi khí tức đều cắt chém hư không, tản ra viên mãn vô hạn, tình thế địch đuổi vô thượng kiếm đạo chân ý màu xanh kiếm liên cùng hủy diệt lôi kiếp ngang nhiên chạm vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc, chỉ có vô số kiếm khí cùng lôi quang tương hỗ chốt bụi, xen lẫn, va chạm phát ra rợn người tư tư thanh. Kia đủ để tùy tiện trọng thương thậm chí diệt sát bình thường nhị kiếp thiên tôn kinh khủng lôi kiếp, lại bị kia đóa nhìn như ôn nhu kiếm liên tầng tầng suy yếu, xoắn nát, tịnh hóa. Kiếm băng lưu chuyển ở giữa, phản phất giống như thanh đế lâm thế, chấp trưởng thiên địa sát phạt, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ. Thanh liên kiếm đạo, tình thế chi kiếm. Nơi xa hư không, hai thân ảnh đứng song vai, chính là phụ mệnh trấn thủ nơi đây Cố Huyền cùng Cố Hưu hai người. Cố Huyền nhìn xem kia đóa đối cứng thiên kiếp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tuyệt thế kiếm liên, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ phức tạp. Chương 552, đột phá hai kiếp thiên tôn cảnh 2. Chương 552, đột phá hai kiếp thiên tôn cảnh 2 nhị trọng thần kiếp, không nghĩ tới, đúng là tháng năm trước ngươi ta một bước, bước vào như thế cảnh giới. Hồi tưởng năm đó, nàng mới vào thiên tôn cảnh lúc, phản phất còn tại hôm qua. Như thế tiến cảnh tốc độ, coi là thật làm cho bọn ta thân là hoàng thúc người, đã cảm giác vui mừng, lại cảm giác hổ thẹn a. Hắn nhờ vào tiên triều hải lượng tài nguyên nghiên cùng Cố Thanh Phong thỉnh thoảng chỉ điểm, tự hỏi tu hành tốc độ đã viễn siêu cùng thế hệ, đến nay nhưng cũng khó khăn lắm đạt tới một kiếp hậu giai, khoảng cách đỉnh phong còn có một khoảng cách, chớ nói chi là dẫn động nhị trọng thần kiếp. Mà bị coi là hậu bối Cố Thắng Nam, cũng đã một ngựa tuyệt trần, dẫn đầu gõ nhốt. Cố Hưu thần sắc tương đối bình tĩnh, trong mắt đồng dạng có sợ hai tháng phục, chậm rãi nói: "Không có gì ngoài thái tử huynh trưởng thiên phú dị bẩm, thâm bất khả chắc bên ngoài, tại ta Cố gia gia đặc biệt gia hậu bối bên trong, Thắng Nam thật là cái thứ nhất chạm đến nhị kiếp ngưỡng cửa." Nàng tâm tính thuần túy, tại kiếm đạo phía trên càng có khoáng cổ tuyệt kim chi thiên phú, đến phụ hoàng ban cho hạ tài nguyên, có thể có thành tựu ngày hôm nay, mặc dù ra ngoài ý định, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, nhìn qua kia tại trên lôi hải ngạo nghễ nở rộ, càng phát ra sáng chói thanh liên, tiếp tục nói: "Kiếp nạn này qua đi, Thắng Nam thực lực chắc chắn tăng vọt, lấy thanh liên kiếm đạo sức công phạt, phối hợp nhị kiếp thiên tôn tu vi, hắn thực lực có thể vững vàng đưa thân ta Cố gia trước ba liệt kê. Đến lúc đó, cái này lưu hỏa tiên vực có nàng tọa chấn, chúng ta trên vai gánh cũng có thể nhẹ hơn không ít." Cố Huyền nghe vậy, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Cứ việc đối tại Cố Thắng Nam nhanh chóng như vậy đột phá cảm thấy chấn kinh, nhưng hai người đối với nàng có thể thành công hay không độ kiếp, nhưng không có mảy may hoài nghi. Vị này được vinh dự thanh liên kiếm chủ An Dương của chúa, chiến lược sớm đã tại lưu hỏa tiên vực luân phiên huyết chiến ở bên trong lấy được tàn khốc nhất nghiệm chứng. Chết tại nàng kia thanh liên giới kiếm tà thần quyến tộc vô số kể, thậm chí ngay cả số tôn cường hãn một kiếp, thậm chí một vị nhị kiếp cấp độ tà thần cấm chủ đều bị sinh sinh chạm diệt tại giới kiếm. Kiếm của nàng sớm đã chứng minh hết thảy. Nhị trọng thần kiếp tuy khủng bố, nhưng đối với vị này đã sơ bộ đi ra tự thân vô địch kiếm đạo kiếm chủ mà nói, có lẽ cũng không phải là kiếp nạn, mà là một trận rèn luyện kiếm tâm, ma luyện kiếm ý tẩy lễ. Tại hai vị thân vương cùng tiên vực bên trong vô số tu sĩ ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú, kia đóa thanh liên càng phát ra sáng chói chói mắt, kiếm ý càng phát ra cô động thuần túy, lại trái lại bắt đầu thôn phệ cướp lôi chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trận này đột phá, kết cục đã chú định. Ngươi dòng dõi Cố Thắng Nam tu vi đột phá tới nhị kiếp thiên tôn cảnh, ban thưởng tăng lên điểm 300000. Ngươi dòng dõi Cố Huyền quan sát nhị trọng thần kiếp, trong lòng có chút hiểu được, tu vi hơi có tăng lên. Ngươi dòng dõi Cố Hưu quan sát nhị trọng thần kiếp, trong lòng có chút hiểu được, tu vi hơi tăng lên. Ngươi dòng dõi Cố Tiên Lâm đang lúc bế quan xung kích nhị trọng thiên tôn cảnh, tu vi có chỗ tăng lên. Ngươi dòng dõi Cố Tiên Lâm lĩnh hội đại đạo, tu vi hơi tăng lên. Ngươi dòng dõi Cố Tiên Lâm đến Sơn Hải Thánh địa ban tặng tài nguyên, tu vi tăng lên trên diện rộng, đột phá đã là đến lâm môn một cước tình trạng. Ngươi dòng dõi. Tiên triều trong hoàng cung, Cố Thanh Phong dựa theo lệ cũ nhìn thoáng qua bảng thông tin, chỉ thấy phía trên nội dung, để sát mặt hắn nao nao. Thắng Nam nha đầu này, rốt cục đột phá. Cố Thanh Phong thấp giọng tự nói, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng nhỏ xíu, cơ hồ khó mà phát giác được cong. Đối với kết quả này, hắn tuy có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng lập tức liền bình tĩnh. Cố Thắng Nam thiên phú, hắn lại quá là rõ ràng. Tâm tính thuần túy, tại kiếm đạo phía trên càng có một loại gần như bản năng kinh khủng trực giác, có thể xưng trời sinh kiếm tiên bại hoại. Lúc trước đưa nàng phái đi tình hình chiến đấu kịch liệt nhất lưu hỏa tiên vực, vốn là cất lấy tàn khốc nhất chiến trường vì lò luyện, lấy tà thần chi huyết vì đá mài đao, trợ nàng rèn luyện kiếm tâm, chẳng phá kia cuối cùng quan hải dụng ý, bây giờ xem ra, nước cờ này đi được vừa đúng. Thanh liên kiếm đạo tại sát phạt bên trong cực điểm thăng hoa, cuối cùng là nước chảy thành sông, nở rộ tại nhị trọng thần kiếp phía dưới. Ánh mắt của hắn tiếp tục rời xuống, nhìn thấy Cố Huyền, Cố Hưu bởi vì quan sát thiên kiếp mà có rõ ràng cảm ngộ, nhìn thấy ở xa Sơn Hải Thánh địa Cố Tiên Lâm cũng tại thánh địa tài nguyên dốc sức duy trì dưới, tới gần phá cảnh biên giới. Một cố khó nói lên lời vui mừng cùng nhàn nhạt ngạo ý, như là dòng nước gấm tại tâm hắn ở giữa lặng yên chảy xuôi. Thắng Nam dẫn đầu phá cảnh, ta Cố gia liền có vị thứ hai nhị kiếp thiên tôn. Tiên Lâm đứa bé kia nội tình thâm hậu, phá cảnh cũng tại trong một sớm một chiều, đến lúc đó chính là vị thứ ba. Cố Thanh Phong đứng chắp tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tiên điện trùng điệp cách trở, thấy được Cố gia khí vận như là liệt hỏa đấu dầu, phát triển không ngừng. Ngắn ngủi mấy trăm vạn, nhìn chung cái này vô tận hỗn độn, vô số tiên vực, có thể cùng ta Cố gia sánh vai trường sinh thế gia, lại có thể có bao nhiêu? Đây cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là căn cứ vào băng lãnh sự thật phán đoán. Bình thường trường sinh thế gia, truyền thừa mấy trăm vạn năm, có thể ra một hai vị tiên tôn liền đã là nhờ trời may mắn, đủ để phù hộ gia tộc năm tháng dài đằng đẵng. Mà Cố gia trừ bỏ hắn vị gia chủ này không tính, bây giờ trong bóng tối thành tiểu thiên tôn chi vị dòng dõi, đã là không thua mười vị. Như thế rầm rộ, đừng nói là mấy trăm vạn năm thế gia, cho dù là những cái kia truyền thừa mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm cổ lao thế gia, lại có bao nhiêu có thể làm được? Truy cứu căn nguyên, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, chính là trọng yếu nhất thiên tôn huyết mạch. Cố Thanh Phong tự thân chính là thất kiếp đại thiên tôn, hắn huyết mạch chi lực, đối với hậu duệ mà nói, chính là không gì sánh được tiên thiên tạo hóa. Cái này cường đại đầu nguồn huyết mạch, đặt bước Cố gia dòng dõi cất bước liền viễn siêu thường nhân kinh khủng căn cơ. Cái khác thế gia, há có thể có được thất kiếp đại thiên tôn làm huyết mạch đầu nguồn? Thứ hai, chính là Huyền Thiên Tiên Triều Minh Mông quốc vận cùng vô tận tài nguyên. Có được 85 vạn tiên vực, thống ngự điểm báo ước sinh linh, tụ lại tài nguyên có thể xưng hải nạp bách xuyên. Cố gia làm hoàng tộc, được hưởng toàn bộ tiên triều cấp cao nhất tài nguyên nghiêng. Vô luận là công pháp bí tịch, đan dược thần tài, vẫn là động thiên phúc địa, Cố gia tử đệ đều có thể ưu tiên lấy dùng. Loại này nâng một khi chi lực cung cấp nuôi dưỡng nhất tộc xa xỉ, là bất luận cái gì độc lập trưởng sinh thế gia đều không thể tưởng tượng. Tu vi của bọn hắn, có thể nói là lấy toàn bộ tiên triều nội tình tích tụ ra tới, tiến cảnh làm sao có thể không nhanh. Thứ ba, thì là tiếp tục không ngừng huyết chiến ma luyện. Cùng ta thần nhất tộc chiến tranh cố nhiên tàn khốc, nhưng cũng là tốt nhất sân thí luyện. Cố gia tử đệ, vô luận là Cố Thắng Nam, Cố Huyền, Cố Hưu, vẫn là cái khác ở các nơi chinh chiến tộc nhân, đều là tại máu và lửa bên trong chém giết trưởng thành. Thời khắc sinh tử cảm ngộ, đại đạo cùng tà pháp va chạm, có thể nhất kích phát tiềm năng, đột phá cực hạn. Đây là nhà ấm bên trong tu luyện vĩnh viễn không cách nào lấy được quý giá kinh lịch. Huyết mạch, tài nguyên, ma luyện, ba tề tụ, ta Cố gia nếu không cường thịnh, mới là quái sự. Cố Thanh Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần cùng kia trong cõi u minh càng thêm bảng bạc rộng lớn, gia tộc khí vận tương liên, càng có thể cảm nhận được tự thân kia đỉnh trệ thật lâu thất kiếp trung giai tu vi, tựa hồ cũng bởi vậy sinh động một kia. Chương 553, chú ý tiên lâm đột phá một chương 553, chú ý tiên lâm đột phá một cùng lúc đó. Huyền Thiên Tiên Triều có ý hướng bên ngoài hối đoái tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tin tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại rộng lớn trong hỗn độn khơi dậy tầng tầng lớp lớp to lớn gợn sóng, cấp tốc truyền khắp xung quanh vô số tiên vực cùng đại thế giới. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chi danh, sớm đã không còn là bí mật. Bắc Bộ Hắc Phong Tiên Vực cùng Tây Bộ Lưu Hỏa Tiên Vực hai trận khoáng thế công phòng chiến, đã đem trận này uy năng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Huyền Thiên Tiên Triều bằng vào cái này hai tòa như là hỗn độn đá ngầm lù lù bất động tinh thần đại trận, ngạnh sinh sinh đứng vững tà thần nhất tộc như là như cuồng triều hung manh thế công mặc cho đối phương cấm chủ gào thét, huyền tộc như biển, nhưng thủy chung không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Trải qua này hai trận chiến, trận này không phải không thể thất kiếp phá đánh giá, đã đạt được máu và lửa tán khốc nghiệm chứng, thanh danh triệt để khai hỏa. Càng làm cho thế lực khắp nơi tâm động thậm chí nóng mắt chính là, trận này chính là thoát thai từ truyền thuyết kia bên trong Chu Thiên Hạt Bụi Nhỏ đại trận. Cứ việc hỗn độn thánh địa đã thành quá khứ mây khói, nhưng Chu Thiên Hạt Bụi Nhỏ đại trận uy danh hiển hách nhưng như cũng là cấn tại rất nhiều cổ lão tồn tại trong trí nhớ. Từng có được chứng kiến uy năng cựu kiếp đại thiên tôn cảm thán, như năm đó hỗn độn thánh địa Chu Thiên Hạt Bụi Nhỏ đại trận hoàn hảo vô khuyết, đủ để phù hộ thánh địa ước vạn năm bất hủ. Mẫu trận như thế cường hãn, làm diễn hóa mà ra tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, dù có không kịp, như thế nào phản phẩm. Bây giờ lại có hai đại thảm liệt chiến trường vì đó học thuộc lòng, chiến lược giá trị đã không thể nghi ngờ. Dưới mắt, Huyền Thiên Tiên Triều lại công nhiên bản tiếng, chỉ cần tập hợp đủ ba bộ trận pháp cần thiết vô thượng thần tài, liền có thể mời được vị kia thâm bất khả chắc cô tiên đế xuất thủ, vì đó lượng thân luyện chế một bộ hoàn chỉnh tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Tin tức này vừa ra, lập tức tại những cái kia chính chịu đủ tà thần nỗi khổ, hoặc là dự cảm đại kiếp sắp tới, nhu cầu cấp bách tăng cường sức tự vệ trong thế lực, đã dẫn phát hành động to lớn. Trong lúc nhất thời, đến từ khác biệt tiên vực, khác biệt đại thế giới đám sứ giả, như là cá giết sang sông, nhao nhao vượt qua vô tận hỗn độn, giấu trong lòng hy vọng cùng trọng bảo, tuôn hướng Huyền Thiên Tiên Triều hoàng đô, ý đồ cầu được một trận, làm sống yên phận chi cơ. Đối với những này lùn kéo đến cầu trận giả, Cố Thanh Phong tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng hắn đã mất cần tự mình xử lý những này rườm rà sự vụ. Luyện chế trận pháp cùng tự thân tu hành mới là căn bản, những này hiệp đảm thương lượng sự tình, hắn toàn quyền giao cho Thái tử Cố Dương phụ trách. Thái tử phủ đệ, một gian chuyên môn dùng cho tiếp đãi quý khách, bố trí được cổ pháp khí quyển lại ẩn hàm uy nghiêm thiên điện bên trong. Cố Dương ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, sắc mặt bình tĩnh, cử chỉ thong dong, tự có một cỗ thái tử ung dung khí độ. Hắn nhìn phía dưới bàn trà đối diện một vị thân mang đạo bào màu xanh, khí tức uyên thâm lại khó nén một tia gian nan vất vả chi sắc trung niên đạo nhân, trầm âm thanh mở miệng, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Thanh Bình Tiên Tôn các hạ, ngươi ý đồ đến cùng điều kiện, cô đã biết. Tiên triều thật có đối ngoại luyện chế tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận chi thiết lệ, nhưng luyện chế như thế thần trận, không phải một ngày chi công, cho dù từ phụ hoàng tự mình xuất thủ, một bộ trận pháp cũng cần hao phí mấy vạn năm thời gian mới có thể công thành. Hắn hơi ngưng lại, lấy ra một bên ngọc giản, thần niệm hơi quét, tiếp tục nói, bây giờ tại các hạ trước đó đăng ký trong danh sách, đã giao nạp vật liệu đặt trước trận pháp thế lực, đã có 36 nhà. Nay trình tự sắp xếp dưới, nếu muốn vì quý tông luyện chế trận pháp, cần đợi trước mặt đơn đặt hàng toàn bộ hoàn thành, thô sơ giản lược tính ra, giao phó kỳ hạn hẹn tại 100 vạn năm về sau. Như các hạ nguyện ý chờ đợi, liền có thể lưu lại tương ứng 3 phần hoàn chỉnh trận pháp vật liệu, chiều ta sẽ ra cố bằng chứng. Đợi 100 vạn năm hậu trận pháp luyện chế thành công, tự sẽ trước tiên thông chi các hạ đến đây lấy trận. Như các hạ cảm thấy thời gian xa xưa, không muốn chờ đợi, cũng không vương. Ngày khác như còn có cơ hội, người ta song phương lại đi hợp tác là được. Cố Dương lời nói trật tự rõ ràng, cấp ra minh xác lựa chọn, đem quyền quyết định giao cho đối phương. Ngồi tại hạ tay Thanh Bình Thiên Tôn nghe vậy, mặt không đổi sắc, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ phức tạp, có chờ mong, đành chịu, cũng có một tia quyết tuyệt. Hắn cơ hồ không có quá nhiều do dự, liền hít sâu một hơi, từ rộng lớn trong tay áo lấy ra một viên nhìn như cổ pháp vô hoa, lại nội bộ tự thành không gian chứa vật giới chỉ, lấy linh lực nắm nâng, chậm rãi đưa đến Cố Dương trước mặt. Thái tử điện hạ, quy củ bần đạo minh bạch, 100 vạn năm bần đạo chờ được. Đây là 3 phần trận pháp cần thiết chi vật liệu, đồng đều đã theo danh sách chuẩn bị đầy đủ, còn xin điện hạ kiểm tra thực hư. Ngày khác thần trận luyện thành, thỉnh cầu điện hạ cần phải kịp thời cáo chi. Thanh Bình Thiên Tôn thanh âm tận lực bảo trì bình ổn, nhưng khi hắn nhìn xem viên kia gánh chịu hắn cùng toàn bộ tông môn ước vạn năm tích lũy tâm huyết chiếc nhẫn bị Cố Dương bên cạnh nội thị tiếp nhận lúc, đôi mắt chỗ sâu vẫn là không thể ức chế địa lướt qua một tia cực hạn đau lòng cùng thì đau. 3 phần trận pháp vật liệu, đây đối với những cái kia truyền thừa xa xưa, nội tình hùng hậu đỉnh tiêm đại giáo hoặc cổ lão tiên triều mà nói, có lẽ còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Nhưng đối với hắn Thanh Bình Thiên Tôn cùng hắn sáng lập Thanh Vi Mô tới nói, lại cơ hồ là móc giống một liếng. Hắn vốn là một giới tán tu, cơ duyên xảo hợp, trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy chứng đạo thiên tôn. Sau lại dốc hết tâm huyết, hao phí vô tận tuế nguyện, mới từng bước một đem Thanh Vi Mô phát triển đến nay, tự thân cũng là tại vô số gặp chắc trở bên trong khó khăn lắm tu luyện tới tứ kiếp cảnh giới. Bây giờ tà thần chi họa quét sạch chỗ tiên vực, tông môn cơ nghiệp tràn ngập nguy hiểm, vì câu được cái này một chút hy vọng sống, hắn không thể không dốc hết tất cả, cơ hồ rời chống tông môn bí khố, mới miễn cưỡng gom góp cái này ba phần có thể xưng tuyệt thế tài liệu chân quý. Trăm vạn năm thời gian, tại Thiên Tôn mà nói cố nhiên không tính dài dằng dặc, nhưng dưới mắt tông môn thế cục sát thực đã bấp bênh. Nhưng mà, đây là trước mắt hắn có khả năng tìm tới, duy nhất có thể bảo đảm tông môn truyền thừa bất diệt hy vọng. Thanh Bình Thiên Tôn chỉ có thể cược, cực thanh vi mô có thể chống đến trăm vạn năm về sau, cực Huyền Thiên Tiên Triều tín dự. Hắn sở dĩ dám như thế đánh cược, chính là bởi vì giao dịch đối tượng là Huyền Thiên Tiên Triều, là vị kia uy trấn hỗn độn cố tiên đế. Lấy thân phận địa vị cùng thực lực, tuyệt đối không thể vì tham ô hắn cái này ba phần tài liệu mà tự hủy trưởng thành, tổn hại cùng tiên triều cùng tự thân vô thượng danh dự. Chương 553, chú ý tiên lâm đột phá 2 chương 553, chú ý tiên lâm đột phá 2 như đổi lại một cái hơi yếu chút thế lực, cho dù cho ra lại thấp giá cả, hắn cũng tuyệt không dám đi đầu thanh toán toàn bộ vật liệu. Thanh Bình Thiên Tôn giao nhận hoàn tất, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy trịnh trọng chắp tay về sau, liền quay người rời đi, bóng lưng hơi có vẻ tiêu điều, nhưng lại mang theo một tia được ăn cả ngã về không kiên quyết. Đưa tiễn Thanh Bình Thiên Tôn, Cố Dương thần thức chìm vào một viên đặc chế ngọc tỷ bên trong rõ ràng ghi chép từng đầu cầu trận tin tức. Tính đến trước mắt, đến đây đặt trước trận pháp thế lực đã đạt 37 nhà, nhận được các loại tuyệt thế thần tài chống chất, đã là một cái thiên văn sổ tự, đủ để cho bất luận cái gì thiên tôn điên cuồng. 37 nhà ấn phụ hoàng trước mắt luyện chế tốc độ, sắp xếp kỳ đã tới hơn 100 vạn năm sau. Trong lòng Cố Dương tính nhẩm, ở trong đó, tự nhiên tồn tại to lớn biến số. Hỗn độn thế cục biến đổi liên tục, hơn 100 vạn năm, đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Nếu là trong đó một ít thế lực chưa thể chống đến lúc kia, liền giữa đường bị tà thần hoặc cái khác tai họa chỗ hủy diệt. Như vậy bọn hắn dự đoán thanh toán giá trên trời vật liệu, tự nhiên liền coi như là triệt để đã đưa vào Huyền Thiên Tiên Triều trong túi. Đây cũng chính là Huyền Thiên Tiên Triều chế định trước tiền đặt cọc đặt trước, lại xếp hàng luyện chế quy tắc tầng sâu suy tính một trong. Cái này đã là đối cầu trận giả quyết tâm một loại sẵn chọn, cũng là vì tiên triều tự thân tích lũy một bút khó có thể tưởng tượng kết sủ chiến lược tài nguyên. Vô luận tương lai như thế nào, tiên triều đều đã đứng ở thế bất bại. Cố Dương thu hồi ngọc tỷ, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Một lúc lâu sau, Cố Dương thu hồi ánh mắt, hắn xuất ra một viên đưa tin ngọc phủ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tháng Nam đột phá nhị kiếp thiên tôn cảnh, xem ra cũng không có đọa Cố gia thanh danh, nói đến, ta cái này làm cha, cũng nên nghĩ biện pháp tiến thêm một bước. Cố Dương tự lẩm bẩm. Cố Thắng Nam đột phá tin tức, trước tiên chính là chuyển về đến trong tay của hắn. Đối với người trưởng nữ này, Cố Dương tất nhiên là cực kỳ xem trọng. Cho tới nay, Cố Dương đều là dốc hết thảy tài nguyên, dùng để bồi dưỡng Cố Thắng Nam, so sánh dưới, giống như là Cố Thắng Hưng cùng Cố Thắng An các cái khác huyết mạch lấy được tài nguyên, đều là không bằng trước người. Sự thật chứng minh, Cố Dương ánh mắt không có sai. Đông đảo hậu duệ bên trong, Cố Thắng Nam thiên tư tối cao. Cho nên, đối phương có thể dẫn đầu đột phá nhị kiếp thiên tôn cảnh. Hắn thậm chí hoài nghi, Cố Thắng Nam tư chất, so sánh chính mình cũng là nửa điểm không kém. Nếu như tự thân tiếp tục trì trệ không tiến, như vậy Cố Thắng Nam tu vi siêu biệt mình, cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Bất quá, Cố Dương cũng không có quá gấp. Những năm gần đây, hắn đạt được rất nhiều tiên triều tài nguyên, lại thêm thái tử quyền cao chức trọng, đạt được hải lượng tiên triều khí vận gia trì, cho nên tu vi tăng lên phương diện cũng là cực nhanh. Tới hiện tại, Cố Dương trong lúc mơ hồ đã là đụng chạm đến nhị kiếp hậu giai hàng rào, chỉ cần lại đi lắng đọng một phen, đột phá nhị kiếp hậu giai, tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí, trăm vạn năm bên trong, Cố Dương đều có xung kích tam kiếp thiên tôn lực lượng. Từ hắn phi thăng lên giới đến nay, trước sau cũng mới hơn 500 vạn năm mà thôi, nếu như tính luôn phía sau trăm vạn năm, cũng chính là hơn 6 triệu năm. 700 vạn năm không đến thời gian, có thể từ đại đế cảnh trực tiếp đi đến tam kiếp thiên tôn cảnh, bực này tốc độ đột phá, phóng nhãn toàn bộ cựu thiên tiên giới đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù nói, cùng Cố Thanh Phong so sánh, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Cái sau hơn 500 vạn thời gian, đã là bước vào thất kiếp chi cảnh, cái gọi là tam kiếp tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng, Cố Dương từ đầu đến cuối, đều không cùng nhà mình bị kia phụ hoàng tương đối ý nghĩ. Có người có thể so với so sánh, có người khó mà cân nhắc. Điểm này, Cố Dương tất nhiên là rõ ràng. Cho nên, Cố Dương cũng không có bất kỳ cái gì cùng Cố Thanh Phong tương đối ý tứ. Với hắn mà nói, tăng lên mình tu vi, mới thật sự là chủ yếu. Tự thân làm tiên triều thái tử, nhị kiếp chi cảnh mặc dù đã không thấp, nhưng cũng muốn phân tình huống. Giống như là Huyền Thiên Tiên Triều như vậy, thanh danh thực lực đều là cường hành, đường đường một khi thái tử, lại chỉ là nhị kiếp thiên tôn cảnh, kia nói ra chính là có chút mất mặt. Cho nên, Cố Dương tất nhiên là phải nhanh một chút đột phá. Khỏi cần phải nói, chí ít cũng phải đi đầu bước vào tam kiếp chi cảnh lại nói. Và anh, thật lớn trường sinh thần kiếp hàng lâm xuống, kinh khủng lôi kiếp chi lực tứ ngược bát hoang, để lớn như vậy sơn hải thánh địa đều tại kịch liệt chấn động. Tất cả tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn về phía hư không, khi thấy lôi kiếp hạ xuống xong, hô hấp cũng đều là đột nhiên trì trệ. Nhị trọng thần kiếp, thánh tử đột phá một kiếp thiên tôn cảnh cũng không có bao nhiêu năm đi, cái này liền muốn độ nhị trọng thần kiếp, không hổ là Cố gia huyết mạch, như thế thiên tư coi là thật cường hành. Rất nhiều sơn hải thánh địa tu sĩ hiện tại cũng là hít sâu một hơi. Đối với Cố Tiên Lâm thân phận, bọn hắn cũng là rất rõ ràng. Cố gia huyết mạch, hoàng thất đích truyền. Đối phương phụ thân chính là bây giờ nghe tiếng chư thiên huyền thiên tiên đế, một vị chỉ dùng mấy trăm vạn năm, liền đã là đột phá thất kiếp đại thiên tôn đỉnh tiêm tồn tại. Cứ việc cùng Cố Thanh Phong so sánh, Cố Tiên Lâm hiện tại tốc độ đột phá không tính là gì. Nhưng trên thực tế, nếu như không nhìn đem vị kia huyền thiên tiên đế đối đầu so lời nói, Cố Tiên Lâm có thể tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm thời gian, chính là đột phá đến cảnh giới cỡ này, tư chất phương diện đã là có thể xưng người tiên. Mắt thấy đạo đạo lôi đình ánh kích xuống, Sơn Hải Thiên Tôn cũng là yên lặng nhìn một màn trước mắt, trên mặt có vui mừng tiêu dung. Cố Tiên Lâm đột phá, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Dù sao đối phương không chỉ là Huyền Thiên Tiên Triều hoàng tử, càng là Sơn Hải Thánh Địa thánh tử. Cố Tiên Lâm thiên tư càng mạnh, ngày khác liền càng có hy vọng có thể nâng lên Sơn Hải Thánh Địa đại kỳ. Cho nên, dưới mắt đối phương đột phá, Sơn Hải Thiên Tôn tất nhiên là hài lòng vô cùng. Về phần Cố Tiên Lâm phải chăng có độ kiếp thất bại khả năng, đối với cái này, Sơn Hải Thiên Tôn lại là nửa điểm đều không có hoài nghi. Dù sao lấy Cố Tiên Lâm nội tình thực lực, chỉ là nhị trọng thất kiếp, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Theo Sơn Hải Thiên Tôn suy nghĩ rơi xuống, chỉ gặp trong hư không có một cỗ kinh thiên kiếm ý bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc hóa thành vô thượng lĩnh vực giáng lâm thế gian. Lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy, cho dù là nhị trọng thần kiếp lực lượng, tại bậc này kiếm khí trước mặt đều là hoàn toàn trèo chống không đến. Kiếm khí hoành không, thiên kiếp băng liệt. Cố Tiên Lâm chân đạp hư không, sau lưng ức vạn kiếm khí giống như thiên hà nối liền trời đất, đưa tay ở giữa chính là có sức mạnh vô thượng quét sạch bát hoang, cho dù cường đại như nhị trọng thần kiếp, đều từ đầu đến cuối không làm gì được hắn. Đến lúc cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hạ xuống xong, một cỗ so một kiếp thiên tôn cường đại mấy lần khí tức, chính là đông nhiên bạo phát đi ra, khoảnh khắc đã là quét sạch toàn bộ Sơn Hải Thánh Địa. Thậm chí cả Sơn Hải Tiên vực các phương đều là cảm ứng được cỗ này cường đại đến cực điểm lực lượng. Đến tận đây, Sơn Hải Thánh Địa chính là lại nhiều một tôn nhị kiếp thiên tôn. Sư tôn. Sơn Hải Thiên Tôn trước mặt không gian chấn động, Cố Tiên Lâm một bước từ đó bước ra, đi thẳng tới trước mặt hắn. Nhìn trước mắt đệ tử, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng một thân khí tức lại là vững chắc phi thường, so rất nhiều uy tín lâu năm nhị kiếp thiên tôn đều không thua bao nhiêu. Nhìn đến đây, Sơn Hải Thiên Tôn khẽ bước cẩm. Vừa mới đột phá khí tức chính là vững chắc phi thường, có thể thấy được ngươi nội tình sắc thực thâm hậu, bây giờ xem ra, ngươi đã là không cần bế quan củng cố tu vi căn cơ, có thể trực tiếp lao tới Bắc Minh Tiên vực chiến trường. Lấy tà thần máu rèn luyện bản thân, có thể để ngươi tu vi tiến thêm một bước. Dứt lời, Sơn Hải Thiên Tôn lật bàn tay một cái, 108 mặt tinh thần cổ cờ chính là trực tiếp xuất hiện. Đây là Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, ngươi loại sách tay mang trận này lập tức tiến về Bắc Minh Tiên vực, hiệp trợ thánh địa trấn thủ này phương tiên vực, quả quyết không thể để cho rơi vào tà thần nhất tộc chi thủ. Nhớ kỹ, nếu là chuyện không thể làm, lúc này lấy bảo toàn tự thân làm chủ, không cần thiết tự chiến đến cùng. Ngươi đối thánh địa tác dụng, không phải một phương Bắc Minh Tiên vực có thể so sánh. Sơn Hải Thiên Tôn nói xong lời cuối cùng, thần sắc đã là trở nên nghiêm túc rất nhiều. Chương 554, Sơn Hải Kiếm Đạo 1 chương 554, Sơn Hải Kiếm Đạo 1 đệ tử minh bạch. Cố Tiên Lâm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Từ hắn bái nhập Sơn Hải Thánh Địa đến nay, sư tôn Sơn Hải Thiên Tôn đối với hắn dốc túi tương thụ, chưa bao giờ có nửa phần tàng tư. Trong thánh địa cấp cao nhất tài nguyên, chân quý nhất bí cảnh, thâm ảo nhất truyền thừa, không có chỗ nào mà không phải là ưu tiên hướng hắn rộng mở. Phần này chi ngộ cùng ơn tài bồi, Cố Tiên Lâm khắc trong tâm khảm. Bởi vậy, đối với Sơn Hải Thiên Tôn lời nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, tuyệt không nửa điểm lo nghĩ. Cố Tiên Lâm trịnh trọng thu hồi bộ kia ẩn chứa mênh mông tinh thần chi lực tiểu chu thiên tinh thần trận cờ, đối Sơn Hải Thiên Tôn thật sâu vái chào. Lập tức quay người, bước ra một bước, thân hình liền đã dung nhập hư không, hướng về kia khói lửa ngập trời Bắc Minh Tiên vực mà đi. Nhìn qua đệ tử rời đi phương hướng, Sơn Hải Thiên Tôn trên mặt vui mừng dần dần hóa thành ngưng trọng. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, phản phất phản chiếu ra vô tận trong hỗn độn kia kéo dài vô số tiên vực thảm liệt chiến trường, huyết hỏa xen lẫn, khói lửa tràn ngập. Ta thân nhất tộc, Sơn Hải Thiên Tôn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà tan ra nặng nề cùng bất đắc dĩ. Từ cái này trận quét sạch chư thiên thai kiếp giáng lâm, ta thần đạp phá hư không mà đến, vô tận tiên vực liền lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh hỗn loạn cùng hắc ám. Nhân tộc cương thổ không ngừng luân hãm, khói lửa nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán. Tạo thành hôm nay như vậy tan tác cục diện, xa không chỉ là tà thần nhất tộc cường đại cùng điên cuồng. Càng sâu tầng nguyên nhân, lại bắt nguồn từ nhân tộc nội bộ kia rắc rối khó gỡ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ nội đấu cùng phân tranh. Tiên đỉnh cùng tiên đỉnh ở giữa, tông môn cùng tông môn ở giữa, thậm chí tiên đỉnh nội bộ các đại phái hệ ở giữa lợi ích của mắc. Quyền lực đầu đá, lý niệm xung đột, khiến người ta tộc lực lượng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính bệnh thành một sợi dây thừng. Thậm chí đang đối kháng với tà thần tiền tuyến, phía sau đâm đao, thấy chết không cứu, cướp đoạt chiến công sự tình cũng thường có phát sinh. Tử Vi Tiên Đình làm một phương cự phách, nội bộ cũng là phe phái san sát, tranh đấu không ngớt, cái này không thể nghi ngờ thật to liên hồi tiền tuyến áp lực, dẫn đến chiến cuộc không ngừng chuyển biến xấu. Sơn Hải Thánh Địa làm phụ thuộc vào Tử Vi Tiên Đình trọng yếu lực lượng, tự nhiên đứng mũi chịu sào, thừa nhận áp lực cực lớn cùng tổn thất. Đối với cái này, Sơn Hải Thiên Tôn cảm thấy một loại thật sâu bất lực. Loại này quét sạch cả một tộc bảy vòng xoáy khổng lồ, tuyệt không phải hắn một cái thất kiếp đại thiên tôn có khả năng thay đổi. Đừng nói là hắn, chính là những cái kia bắt kiếp, thậm chí cửu kiếp cổ lão tồn tại, đối mặt cái này thói quen khó sửa bệnh trầm kha cố thần, cũng thường thường cảm thấy thúc thủ vô sách. Bây giờ, Sơn Hải Thiên Tôn có thể làm, chính là dốc hết toàn lực, bảo vệ Sơn Hải Thánh Địa đạo thống truyền thừa bất diệt. Cái này đã là cực hạn. Nhưng mà, tà thần thế công như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Chỉ bằng vào Sơn Hải Thánh Địa sức một mình, muốn tại cái này kinh đảo hải lãng bên trong ổn định bánh lái, lại nói nghe thì dễ. Trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện ra kia Huyền Thiên Tiên Triều tồn tại. Có lẽ chỉ có liên hợp như thế mới phát cường viện, mới có thể là thánh địa, tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Suy nghĩ rơi xuống, Sơn Hải Thiên Tôn thân ảnh chậm rãi từ trong thánh điện tiêu tán, hắn cần là thánh địa tương lai, nhu đồ càng nhiều. Bắc Minh Tiên vực, nơi đây đã triệt để hóa thành huyết nục cối xay. Ngày xưa tiên gia thắng cảnh sớm đã không còn, sơn hà vỡ vụn, đại địa cháy đen, hư không bên trong tràn ngập nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi cùng tà huyết chi khí. Cửu trọng tiên phòng tuyến đã bị tà thần đại quân cương ép xé mở mấy đạo lỗ hổng, vô số dữ tận vật bèo tà thần quyến tộc như là hồng thủy vỡ đê tràn vào tiên vực nội bộ, cùng lấy Sơn Hải Thánh Địa cầm đầu quân coi giữ triển khai tốc đất tất tranh thảm liệt chém giết. Mỗi thời mỗi khắc, đều nắm chắc không hết tu sĩ vẫn lạc đẫm máu. Tiên thành hạch tâm cứ điểm phía trên, Sơn Hải Thánh Địa trưởng lão Lý Giải Ca đứng chắc tay, sắc mặt lạnh lùng như vạn năm hàn băng. Hắn một thân thanh bào đã bị máu tươi cùng bụi bặm nhiễm phải xem không ra nhan sắc ban đầu, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén như chì mừng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kịch liệt nhất chiến đoàn. Thánh địa bên kia bị bần, còn không có tin tức sao? Lý Giải tiếng ca âm khàn khàn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bên cạnh một vị đồng dạng đẫm máu đạo bào đệ tử liền đội vàng không người đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Hồi bẩm Lý trưởng lão, vừa tiếp vào thánh địa đưa tin, thánh tử đã thành công vượt qua nhị trọng thần kiếp, chính tốc độ cao nhất chạy đến Bắc Minh tiên vực. Nhị trọng thần kiếp. Lý Giải Ca lạnh lùng khuôn mặt bên trên rốt cục xuất hiện một tia ba động, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin kinh ngạc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vị kia thánh tử đột phá thiên tôn cảnh, đến nay còn không đủ 600 năm. Ngắn ngủi như vậy thời gian, đối với động một tí lấy trăm vạn năm kế thiên tôn tu hành mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hắn vậy mà đã bước qua lượt thiên kiếp thứ hai cánh cửa. Kinh ngạc qua đi, chính là khó nói lên lời phần chấn. Tốt, tốt, tốt. Lý Giải Ca liền nói ba tiếng tốt, trên mặt rốt cục lộ ra một tia đã lâu ý cười. Không hổ là thân phụ Cố gia huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu, không đến 600 vạn tuế nhị kiếp thiên tôn. Nhìn chung vô tận tiên vực dòng sông lịch sử, như thế tiến cảnh tốc độ, cũng đủ để có thể sừng vượng Mao Lân Giác. Mặc dù không cách nào cùng vị tiên như yêu nghiệt huyền thiên tiên đế đánh đồng, nhưng Cố Tiên Lâm tồn tại, đã là Sơn Hải Thánh địa tương lai hy vọng chi quang. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần khẽ buông lòng sát na, một cú cực kỳ khủng bố, bạo ngược, tràn ngập khí tức hủy diệt uy áp như là ngàn tỷ tấn nặng nhạc, đột nhiên từ cựu thiên chi thượng hung hăng ép xuống. Phía dưới chiến trường kịch liệt cũng vì đó trì trệ, vô số tu vi hơi thấp tu sĩ cùng tà thần quyến tộc càng là trực tiếp bị cỗ uy áp này chấn động đến bạo thể mà chết. Lý Giải Ca con người bỗng nhiên co bảo, một mực khí tức ngột ngạt trong nháy mắt bộc phát ra, như là ngủ say thái cổ kiếm long bỗng nhiên thức tỉnh. Rốt cuộc đã đến trở chính là ngươi. Hắn một mực tại bảo tồn thực lực, chưa từng chân chính xuất thủ, chính là vì ứng đối tà thần trong trận doanh thiên tôn cấp tồn tại. Giờ phút này, cảm nhận được cỗ này không chút nào kém hơn mình nhị kiếp cấp độ tà thần cấm chủ khí tức, Lý Giải Ca chẳng những không có e ngại, ngược lại chiến ý trùng thiên. Keng! Một tiếng xé vải kiếm minh vang vọng đất trời, không thấy hắn như thế nào động tác, một đạo sáng chói chói mắt, phản phất từ thuần túy pháp tắc ngưng tụ mà thành thông thiên kiếm khí đã nghịch sông thương cung. Kiếm khí như ngân hà cuốn ngược, huy hoàng kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối Bắc Minh tiên vực. Những nơi đi qua, ước vạn dặm thương khung biển mây bị trong nháy mắt bốc hơi của rửa, tầng tầng không gian như là yếu ớt pha lê tiết vỡ vụn thành từng mảnh. Một kiếm này ẩn chứa Lý Giải Ca khổ tu ước vạn năm tinh thuần kiếm đạo tu vi, thẳng tiến không lùi, thề phải chạm diệt hết thệ tà ma. Giống. Cựu thiên chi thượng truyền đến một tiếng chấn nộ gào thét. Một tôn vô cùng to lớn thân ảnh xé rách không gian, ngang nhiên giáng lâm. Kia là một tôn sinh ra 6 đầu giữ tợn cánh tay, 3 viên khác biệt hình thái đầu lâu đáng sợ tà thần cấm chủ. Nó mỗi một cánh tay đều cầm từ tà lực ngưng tụ kinh khủng binh khí, 3 cái đầu phân biệt phun ra độc hỏa, hàn băng cùng hủy diệt sóng âm. Cùng bạo tà thần chi lực vặn vẹo hư không, uy thế lại không kém chút nào Lý Giải Ca kia kinh thiên một kiếm, ầm ầm. 6 tay vung dậy, tà binh cùng thông thiên kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, phản phất 2 viên thái cổ tinh thần bánh liệt đụng nhau, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng năng lượng sóng xung kích, như là hủy diệt triều tịch hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng quyết tán. Phía dưới đại địa như là giấy bị tầng tầng nhấc lên, chôn bụi, vô số song phương đang giao chiến tu sĩ như là trong cuồng phong lá rụng bị trong nháy mắt xé nát. Liền ngay cả tòa kia kiên cố tiên thành cứ điểm, thủ hộ màn sáng cũng kịch liệt vặn bẹo lấp loé, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị.